Chương 1, đệ tử vực ngoại tiên ma vừa sáng sớm. Một vòng tinh thần hệ ngoại tà dương, phản phất một vị cao tuổi thể suy lão giả, dần dần từ phía tây chậm rãi đứng lên. Giờ phút này chính vào sáng sớm, sắc trời lại như hoàng hôn đồng dạng, dù cho thái dương như thường lệ dâng lên, cũng không có bất luận cái gì vạn tượng đổi mới tinh thần phấn chấn, có chỉ là âm u đầy tử khí dáng vẻ giàn mua. Tại u xuyên địa giới gào thét âm phong chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm càng rỡ, không chỉ có cuốn sạch lấy đầy trời hắc vụ, còn tại thái dương lão nhân gia ông ta không coi vào đâu đánh lấy xoáy nhi, lộ ra được uyển chuyển phong thái. Thỉnh thoảng còn có thể từng đợt trong âm phong mơ hồ trông thấy mấy cái tà túy, có kêu rên cô hồn tại theo gió chập chờn, cũng có rít lên dạ quỷ dương nhanh múa bước. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tu tiên thánh địa, U Xuyên. Có chút muốn lao ra a. U Xuyên có ngọn núi, tên là Xích Vân Sơn. Đường Dịch đứng ở trên núi một tòa động phủ cửa ra vào, giống như thất thần giống như nhìn qua một gốc cây ngoại già. Cây này cổ bẹo cây ngoại già cùng quê quán cây kia rất giống, mỗi lần đi ngang qua thời điểm, trong đầu luôn luôn không tự chủ được hiện ra đời trước ký ức. Hắn không phải người của thế giới này. Chí ít đời trước không phải, mà là đầu thai chuyển thế đi vào thế giới này. Tin tức tốt là thế giới này có tiên lộ. Tin tức xấu là, cực kỳ lâu trước kia một trận thiên tai giáng lâm, thế giới này tiên lộ liền có chút sai lệch, bắt đầu hướng phía bảng môn tà đạo phương hướng lan tràn phát triển, nghe nói trận kia thiên tai dẫn đến âm tà xâm lấn, tà túy mọc thành bụi, chính thống tiên lộ bởi vậy đổ sụp băng liệt, về sau lại bị tà ma ngoại đạo cho nối liền. U xuyên, u là kiểu u, xuyên là vong xuyên xuyên. Đường Dịch nhắm mắt lại, nhớ lại những năm này kinh lịch, không chịu được lắc đầu, trong lòng càng là cảm khái và phẫn. Muốn tu tiên, nhập U Xuyên. Đây là hắn ở thế giới này đầu thai đằng sau, nghe qua nhiều nhất một câu. Cho nên, hắn tới. Sau khi lại tới đây mới phát hiện U Xuyên chi địa có thể so với âm tào địa phủ, tuy có linh khí, lại là không gì sánh được đụng đầu, càng nhiều là âm tà sát khí, tà túy có thể nói đầy trời loạn vũ. Nơi này có rất nhiều quỷ quái, bọn chúng chiếm cứ tại các đại đỉnh núi Dương Vương Sương Bá. Cũng không ít tu sĩ tiên đạo, bất quá, tu đều không phải là đường đường chính chính tiên, phần lớn đều là đi bảng môn tà đạo một thân âm sát tà tu tử. Như hắn chỗ Xích Vân Sơn, trên núi 36 tòa độc phủ, tăng thêm dưới núi tiểu trấn trọn vẹn hơn vạn tu sĩ, hơn phân nửa đều là lấy dưỡng luyện kiếm linh làm chủ, hay là loại kia đem tà túy luyện thành kiếm thai trồng vào khiếu huyệt bên trong dựng hóa đi ra tà kiếm linh. Ngay cả như vậy, Đường Dịch hay là nghĩa vô phản cố gia nhập tà tu đại quân, trở thành Xích Vân Sơn kiếm xả động một vị đệ tử. Dù sao, đến đều tới. Huống chi, đây là trước mắt hắn duy nhất có thể tiếp xúc đến tiên lộ, mặc dù là tà, tốt xấu cũng mang cái chữ tiên. Đại bả đầu hô bọn ta đi vào đâu? Truyền đến một vị đạo hữu thanh âm, Đường Dịch gật gật đầu. Đạo hữu này hắn chưa thấy qua mấy lần, là mới tới. Đồng môn đạo hữu như cưỡi ngựa xem đèn giống như thỉnh thoảng sẽ đi mấy cái giả, lại tới một nhóm mới, hắn nhập môn ngắn ngủi thời gian 3 năm, bên người đạo hữu chí ít đã đổi qua mười mấy cái. Đi những này, trong đó một nửa đều là ở bên ngoài bắt tà túy thời điểm bị hút khô tinh nguyên. Về phần một nửa khác, phần lớn chết oan chết uổng. Chết như thế nào? Không biết. Hắn chỉ ở vụng trộm giết chết qua mấy cái, có 3 cái là muốn giết hắn, có 2 cái muốn cướp hắn, còn có 1 cái là muốn cơi tại trên đầu của hắn đi tiểu. Lại đợi mấy năm xem một chút đi, làm gì cũng phải đem xà đạo nhân trên người mấy môn bản lĩnh giữ nhà học đến tay, không phải vậy quá thua lỗ. Hắn bái sư phụ tên là xà đạo nhân, chính là Xích Vân lão tổ tọa hạ 30 lục động chủ một trong. Xà đạo nhân tổng cộng có 4 vị đệ tử thân truyền, 12 vị đệ tử ký danh, mỗi một vị đệ tử ký danh lại dẫn hơn 10 vị khác nhau đệ tử tập dịch, cộng lại nói ít cũng có mấy trăm nhiều người ở bên ngoài cho hắn bắt tà túy tư lương, Đường Dịch cũng ở trong đó. Chớ nhìn hắn bái sư đã có thời gian 3 năm, cũng không có gặp qua xà đạo nhân vài lần. Chỉ có 1 năm một lần kiểm duyệt đệ tử thời điểm mới có cơ hội gặp mặt một lần, ngày bình thường đều là đệ tử ký danh đại bả đầu Chu Huệ mang theo bọn hắn. Hôm nay chính là kiểm duyệt ngày. 12 vị đệ tử ký danh riêng phần mình mang theo chính mình tạm dịch đội ngũ, xếp hàng tiếp nhận sư phụ kiểm duyệt. Trong động phủ, Xà đạo nhân bọc lấy một bộ áo bào đen, nằm ngửa tại trên một tấm ghế bành, nhắm mắt lại, nuôi thần, không mặn không nhạt nói một câu, "Chu Huệ à, vi sư nhớ kỹ, ngươi phía dưới tà tu tử giống như gần hơn 30 đi, làm sao ngắn ngủi 1 năm chỉ còn lại có 8-9 cái?" Có lẽ là quanh năm hút âm tà sát khí dưỡng luyện khiếu huyệt bên trong tà kiếm linh, Xà đạo nhân cả người nhìn hình như tiêu thụy, gầy như quét ủi, trên thân cũng tản ra một cỗ khí tức âm sâm. Hồi sư phụ mà nói, bọn hắn đại khái ở bên ngoài bắt tà túy không cẩn thận mắc lừa mà. Đại bả đầu Chu Huệ cúi đầu, cung cung kính kính trả lời một câu. Khỏi phải hỏi, họ chính là lấy tà túy đạo nhi. Đây là một câu lão tử nhi, trong ấn tượng, Đường Dịch chí ít nghe qua hơn 100 lần, mặc kệ ai hỏi, Chu Huệ mãi mãi cũng là câu này tử nhi, Xà đạo nhân hỏi cũng không ngoại lệ. Thôi. Ngươi quay đầu lại từ dưới núi tiểu trấn tìm kiếm điểm tà tu tử đi lên. Lúc này chọn điểm gần lớn, mệnh cứng rắn, đầu óc linh hoạt, chớ vào nửa năm lại cho ăn tà túy. Xà đạo nhân sớm thành thói quen các đệ tử tới tới đi đi, chính hắn chính là như thế một đường từ Xích Vân Sơn tầng dưới chốt bò lên, nội tâm rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khoát khoát tay, bắt đầu hỏi thăm chúng đệ tử tu vi tình huống. Đệ tử vẫn như cũng là hai đấu pháp lực, dưỡng luyện lấy 3 đạo tà kiếm linh. Chu mẹ qua tuổi lục tuần, tu luyện hơn 40 trở, là một vị lao tu sĩ, hắn hồi báo xong đằng sau, đôi thủ trưởng tầm cùng trước ngực riêng phần mình toát ra một cỗ lộ ra âm tà sát khí khói bụi tà bụ, qua trong dây lát hóa thành 3 đạo lăng lệ tà kiếm linh, tựa như 3 đạo lưu quang kiếm mang tại quanh thân xoay quanh. Trước bả đầu, lâm bả đầu đều là 2 đấu pháp lực, 2 đạo tà kiếm linh, bọn hắn đi theo xà đạo nhân thời gian đều tương đối dài. Một đấu pháp lực, 2 đạo tà kiếm linh. Một đấu pháp lực, 1 đạo tà kiếm linh. Mọi người một cái tiếp theo một cái báo cáo, đến viên Đường Dịch thời điểm, hắn nghĩ cũng đi theo tự báo tu vi, một đấu pháp lực, một đạo tà kiếm linh. Đệ tử cũng là một đấu pháp lực, một đạo tà kiếm linh. Đệ tử hiện tại pháp lực không đủ một đấu, vừa mới dưỡng luyện ra một đạo tà kiếm linh. Đệ tử pháp lực cũng không đủ một đấu, hay là tà túy kiếm thai, tạm thời chưa nuôi xuất kiếm linh. Khi mọi người toàn bộ hồi báo xong, Xa đạo nhân híp nửa một đôi xanh mơn mận đôi mắt, bắn ra âm tàn độc ác tinh quang, tại còn sót lại 8 vị trên người đệ tử từng cái xe qua, gật gật đầu, lại nhắm mắt lại, tựa hồ cảm thấy coi như hài lòng. Các ngươi nhất định phải nhớ lấy, dưỡng luyện kiếm linh tại tinh không tại nhiều, nếu là có thể đem một đạo kiếm linh dưỡng luyện đủ cường đại, muốn hơn xa đồng thời dưỡng luyện hai đạo. Xa đạo nhân nuốt nuốt cái cằm mấy cây lơ lỏng tròm râu dê, hơi khàn khàn nói tiếp, bọn ta những tà tu này con, trọng yếu nhất chính là thần thức, thứ yếu là tư lương, thần thức mạnh yếu, quyết định dưỡng luyện tà kiếm số lượng, tư lương nhiều ít, quyết định tà kiếm dưỡng luyện cường độ. Tư lương nha, bên ngoài tà túy có rất nhiều, bắt trở về luyện thành âm sát đan thuốc, từ từ nuôi nấng tà kiếm là được. Về phần thần thức, nâng lên hai chữ này thời điểm, Xa đạo nhân khẽ lắc đầu, thần sắc có chút phiền muộn, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, thần thức không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể từng giờ từng phút tôi luyện, ngàn vạn gấp không được, từ xưa đến nay, gấp công tâm các người, hoặc là ý thức hỗn loạn, hoặc là điên điên cùng cùng. Xa đạo nhân chỉ là đơn giản bàn giao vài câu, cũng không có nói quá nhiều. Đường Dịch biết mình những này cái gọi là đệ tử cùng Xa đạo nhân ở giữa, mặc dù trên danh nghĩa là quan hệ thầy trò, nhưng chỉ vẹn vẹn là danh nghĩa, càng nhiều cùng loại với đen mỏ than lão bản cùng nhân viên. Xa đạo nhân là lão bản, Chu Huệ là bọn hắn chủ quản, bọn hắn đều là nhân viên, bắt tà túy chính là bọn hắn bản chức làm việc. Mỗi tháng mọi người từ bên ngoài trộm tới tà túy giao cho Chu Huệ nộp lên đến cho Xa đạo nhân, căn cứ mọi người bắt tà túy số lượng, cấp cho bằng nhau đan dược tư lương. Người sinh lão bệnh tử, Xa đạo nhân cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý ngươi có thể vì hắn sáng tạo bao nhiêu hiệu quả và lợi ích, cũng chính là bắt bao nhiêu tà túy. Thuộc về càn quét băng đẳng công, ngay cả bảo hiểm xã hội cũng không có. Dù cho biết rõ trên Xích Vân Sơn trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian, dưới núi tiểu trấn vẫn có rất nhiều tu sĩ chèn phá đầu cũng phải lên núi bái sư. Người không làm, bên ngoài có rất nhiều người cấp làm. Đây chính là tiên đạo trường sinh bốn chữ to lớn mị lực. Ưu xuyên rất lớn, danh xưng 49 quan. Đường Dịch ở địa phương, thuộc về tương đối xa xôi địa giới, đối âm quan. Địa giới này âm khí nặng hơn, sát khí nồng đậm, ủy nhiều người ít, khắp nơi đều là hoàng sơn giã lĩnh. Ô nha lĩnh càng là như vậy. Nơi đây quanh năm âm phong gào thét, hát vụ tràn ngập, thuộc về âm tà nặng hơn chi địa, tà túy không nói bay lời trời, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đường Dịch cơ hồ mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở nơi này thử thời vận. Từ khi bái nhập Xích Vân Sơn, bắt tà túy sớm đã trở thành hắn trong sinh hoạt tát không thể thiếu một bộ phận. Rắc, rắc. Đi tại âm trầm u ám núi hoang rừng hoang, bên hai thỉnh thoảng chuyển đến quạ đen tiếng thét chói tai. Bình thường cũng không ít người trong đồng đạo tới đây săn bắt tà túy, phần lớn đều tại biên giới lắc lư, không dám tới gần quá ô nha lĩnh. Tà túy loại vật này, giống như âm hồn đồng dạng, đánh không chết khu không tiêu tan, tới vô ảnh đi vô tung, xuất quỷ nhập thần, cũng không tốt bắt. Thời không chú ý, một khi bị tiến vào thất hiếu, toàn thân tinh nguyên đều sẽ bị hút sạch sẽ. Đối phó một cái còn có thể chịu đựng, hai cái cũng bắt được, nếu như đối mặt thành quần kết đội tà túy, chớ nói bọn hắn những này nhập môn không bao lâu đệ tử, dù cho là tu luyện nhiều năm lão tiền bối cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Ô nha lĩnh bên trên liền tụ tập rất nhiều tà túy. Hết lần này tới lần khác Đường Dịch cũng không quay đầu lại, một đường trực tiếp hướng phía sơn lĩnh đi đến. Hắn càng chạy càng nhanh, không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, theo khoảng cách ô nha lĩnh càng ngày càng gần, mắt nhìn lấy muốn đi đến chân núi, thể nội pháp lực bắt đầu cuồn cuộn mà động, dần dần phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, từ một đấu pháp lực biến thành ba đấu pháp lực. Miệng hai mũi thất khiếu cũng đi theo bước lên sương mù, phản phất giống như giận sôi lên, sinh ra bảy cỗ đen xám sương mù, nồng đậm âm tà sát khí tràn ngập toàn thân, hóa thành bảy đạo âm sát tà kiếm linh tại quanh thân xoay quanh, đôi thủ trưởng tâm cũng theo sương mù tràn ngập, diễn hóa ra hai đạo âm sát tà kiếm. Ba đấu pháp lực, chín đạo tà kiếm linh. Đây là thực lực chân chính của hắn. Vượt xa chủ quản bọn hắn đệ tử ký danh Chu Huệ. Đây là Đường Dịch ngắn ngủi 3 năm thành quả tu luyện, cũng không phải là tư chất tốt, thiên phú cao, mà là hắn có tuyệt chiêu. Ô nha linh trên có một tòa không biết hoang phế bao nhiêu năm động phủ. Đường Dịch hay là như thường ngày, đi vào bên trong nhất một gian thạch thất, từ trong túi chứa vật móc ra ba mặt hộ đạo trận kỳ. Hai mặt cắm ở cửa ra vào, một mặt cắm ở chính giữa. Đưa tay thời điểm, năm ngón tay kết động, đầu ngón tay quang hoa lưu chuyển, ba đạo pháp quyết đánh ra, ông trong nháy mắt, trên trận kỳ từng đạo huyền diệu lại quỷ dị đường vân phảng phất bị kích hoạt giống như tách ra trùng điệp quang hoa đem thạch thất bao phủ lại. Lại là kiếm ăn một ngày a. Đường Dịch một bên cảm khái, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, một cỗ đen nhánh nồng đậm khói đặc từ đỉnh đầu xuất hiện, khói đen như mây đen, càng như một đạo hư ảnh, thậm chí còn hất lên một tầng u ám quang trạch. Đây không phải hắn dưỡng luyện tà kiếm linh, mà là thần hồn của mình. Hắn có cái bí mật chưa bao giờ đối với người ngoài nói qua, đó chính là thần hồn của mình có thể xuất hiếu. Đây là một môn tuyệt chiêu mà. Chỉ ít, Đường Dịch cảm thấy hẳn là hắn ở thế giới này mặc dù nghe nói qua thần hồn xuất hiếu, nhưng là chưa từng có nghe nói qua thần hồn còn có thể thôn vệ tà túy, dù là ngay cả một chút tiên nhân trong truyền thuyết đều không có ghi chép như vậy. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là mình thần hồn còn có thể thông qua thôn vệ tà túy không ngừng mạnh lên. Những năm này theo thần hồn càng ngày càng cường đại, trước sau càng là đã trải qua hai lần thuế biến tiến hóa. Trước kia thần hồn của hắn là màu trắng, tựa như khói nhẹ một dạng. Về sau thôn phệ càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành màu xám, cùng rộng rãi tà túy không sai biệt lắm. Lại về sau liền biến thành hiện tại đen kịt nhan sắc, sương mù rất đậm, cũng rất dày, âm tà sát khí càng là càng cường đại. Hắn tu luyện tà kiếm là bảng môn tà đạo, nghiên cứu chính là tà túy. Biết khói trắng là thần hồn, khói bụi là tà linh, âm hồn, mà khói đen đều là tình quái có thể là quỷ quái. Đường Dịch có thể khẳng định, thân hồn của mình tuyệt đối không phải quỷ quái, bởi vì nhục thân sống rất tốt, càng không khả năng là cái gì tình quái. Tà túy bên trong có âm hồn, có tà linh, có tinh quái, có quỷ quái. Hắn vượt qua rất nhiều ghi chép tà túy dị trí cổ tịch, tà túy tất cả chủng loại đều có kỹ càng ghi chép, cho dù là tà ma loại truyền thuyết này bên trong sinh vật cũng có. Duy chỉ có một loại, tất cả tà túy dị trí chỉ nhắc tới đến một cái tên, không có bất kỳ cái gì kỹ càng ghi chép. Đó chính là thiên ma. Đường Dịch hoài nghi của chính mình thần hồn, rất có thể chính là thiên ma. Mà lại, hay là đến từ vực ngoại thiên ma. Chương 2, người tại tà đạo, hồn tại quỷ đạo săn bắt tà túy là một cái độ khó phi thường cao việc cần kỹ thuật mà. Tu sĩ khác săn bắt tà túy, cần sớm cắm cờ bày trận, đốt một trụ tinh nguyên chế thành phát ra dương khí câu hồn hương chờ đợi tà túy mắc câu. Vận khí tốt, một ngày có thể câu một cái, vận khí không tốt, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể bắt được, không quân là thường xuyên sự tình. Nếu là xui xẻo bị tà túy chui thất hiếu, hút khô toàn thân tinh nguyên, chết tại mảnh này âm tà chi địa mà nói, như vậy chúc mừng ngươi, thì để âm hồn trở thành rộng rãi trong tà ma một thành viên. Đường Dịch cũng không cần làm như thế, trực tiếp thần hồn xuất hiếu, giống trong biển cá mập lớn một dạng, há mồm liền ướt. Dù sao, thần hồn của hắn cũng là tà túy, hay là lớn nhất hung nhất thiên ma. Vấn đề duy nhất là những năm này theo thiên ma thần hồn không ngừng trưởng thành, âm tà sát khí càng cường đại, ô nha linh tà túy phi thường mẫn cảm, gặp người lần nào, nhìn thấy hắn loại này sát khí tương đối mạnh, lại như bị đến kinh hãi cá con một dạng liều mạng chạy trốn. Cho nên, mỗi lần đi ra ngoài kiếm ăn, hắn đều sẽ tận lực để cho mình thiên ma thần hồn tán loạn ra, cẩn thận từng ly từng tí giấu kín khí tức của mình, tại âm vụ bên trong từ từ theo gió phiêu lãng. Hôm nay vận khí tựa hồ không tệ. Rất nhanh liền ở phía trước cách đó không xa phát hiện một cái du đãng tà túy. Tà túy nhìn như một cỗ khói bụi, cũng như một sợi âm hồn, phiêu tại một gốc dưới cây dâu, một bên tắm rửa lấy nu hòa ưu ám ánh trăng, một bên hưởng thụ lấy dưới cây dâu âm sát chi khí. Đường Dịch cũng không có trực tiếp bổ nhào đi qua, vẫn như cũ giấu kín tại trong âm vụ theo gió phiêu lãng. San bắt tà túy cùng câu cá một dạng, coi trọng một cái kiên nhẫn. Không đội vã, ổn định. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, theo gió phiêu lãng Đường Dịch biết hiện tại chính là thời cơ xuất thủ, không có chút gì do dự, từ trong âm vụ hóa thành một đạo khói đen gió xoáy, tà túy ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, trực tiếp bị lôi theo đứng lên. Kiệt kiệt kiệt, Đường Dịch phát ra tiếng cười đắc ý, thiên ma thần hồn hóa thành khói đen gió xoáy điên cuồng xoay tròn thời điểm bên trong thậm chí còn giấy lên một đoàn u tử sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này là thần hồn của hắn trong quá trình trưởng thành, trải qua hai lần thuế biến đằng sau, dựng hóa đi ra màu tím vũ hỏa. Vũ hỏa đến cùng là cái gì? Hắn không rõ lắm, cảm giác có điểm giống tịnh hóa thần hỏa, mà lại có thể tịnh hóa tà túy. Hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, nuôi ra 3 đấu pháp lực, luyện ra 9 đạo tà kiếm linh, dựa vào là chính là chiêu này vũ hỏa. Mọi người đều biết, tà túy toàn thân là bảo, ẩn chứa phong phú lại tinh khiết âm sát linh nguyên. Xa đạo nhân để bọn hắn bắt tà túy trở về, chính là dùng cái đồ chơi này luyện đan, luyện một loại âm sát đan cùng linh nguyên đan, trong đó âm sát đan dùng để dưỡng luyện tà kiếm linh, linh nguyên đan dùng để dưỡng pháp lực. Đáng tiếc là Xà đạo nhân luyện được âm sắt đan cùng linh nguyên đan tràn ngập tạp chất, độ tinh thuần ngay cả một đều không có, cũng không phải là luyện đan tay nghề không được. Đường Dịch hưởng qua rất nhiều lao tiền bối luyện chế đan dược, trong đó không thiếu đan đạo cao thủ, nhưng bọn hắn luyện chế ra tới âm sắt đan linh nguyên đan, độ tinh thuần vượt qua một đều lắc đắc không có mấy. Mà hắn dùng thần hồn của mình ngũ hỏa đem tà túy luyện hóa đằng sau, âm sắt linh nguyên tinh thuần độ thì là 100. Đúng, 100 không có bất kỳ cái gì chất phụ gia, càng không có loạn thất bát tao phối liệu ngoan hoặc nhì, toàn bộ nhờ ngũ hỏa tinh hóa, nguyên sinh thái thuần thiên nhiên. Chủ quản bọn hắn Chu Huệ thường xuyên cắt xén mọi người đang ăn dược, thỉnh thoảng còn muốn điểm hiếu kính, mò cả một đời chất béo, tu luyện hơn 40 năm, miễn cưỡng mới nuôi ra 2 đấu pháp lực, luyện ra 3 đạo tà kiếm linh. Đường Dịch lấy ưu hỏa luyện hóa tà túy, thưởng thụ lấy độ tinh thuần 100 nguyên sinh thái âm sát linh nguyên, ngắn ngủi thời gian 3 năm, 9 đạo tà kiếm linh, nuôi ra 3 đấu pháp lực, gần nhất còn có đột phá dấu hiệu. Thu hoạch vẫn được. Cho ăn no chính mình thiên ma thần hồn về sau, thuận tay còn để lại mấy cái tà túy, trở lại nhục thân đằng sau, bắt đầu dùng ưu hỏa luyện hóa. Quy củ cũ. Luyện được tinh thuần linh nguyên dưỡng thành đan điền pháp lực, luyện được âm sắt nuôi nấng tà kiếm linh. Tựa hồ thần thức lại mạnh mẽ không ít. Cảm ứng đến thần thức của mình, trong lòng có chút kinh hỉ. Tà kiếm một đạo, thần thức quyết định số lượng, tư lương quyết định cường độ. Những năm này theo thần hồn của mình càng cường đại, Đường Dịch thần thức cường độ cũng là càng ngày càng tăng, đây cũng là hắn có thể tế luyện chín chuôi tà kiếm linh chân chính nguyên nhân. Thần thức nếu là không đủ cường đại, căn bản là không có cách khống chế tà kiếm linh, nuôi không, thậm chí còn có thể lọt vào phản vệ. Nếu như có thể mở ra càng nhiều khiếu huyệt mà nói, ta còn có thể dưỡng luyện càng nhiều tà kiếm linh, khá là đáng tiếc. Tà kiếm chi đạo là đem tà túy luyện thành kiếm thai, chủ dưỡng tại khiếu huyệt bên trong, dưỡng thành kiếm linh. Đường Dịch cảm thấy lấy thần thức của mình cường độ còn có thể khống chế càng nhiều tà kiếm linh, tự nhiên cũng có thể dưỡng luyện càng nhiều, chỉ bất quá, những năm này hắn chỉ mở ra đôi thủ trưởng tâm 2 cái khiếu huyệt, miệng 2 mắt mũi là trời sinh khiếu, không cần mở. Đạo này thực chỉ khiếu cũng nhanh mở ra. Khai khiếu độ khó cũng không cao, chính là quá buồn tẻ, quá nhàm chán, ngao đến hoảng, trước mắt hắn đang đánh mở ngón trỏ tay phải đầu ngón tay khiếu huyệt, chuẩn bị dưỡng luyện một đạo chỉ tà kiếm. Ngày bình thường, Đường Dịch rất ít về Xích Vân Sơn, chỉ cần mỗi tháng trở về nộp lên mấy cái tà túy hiếu kính xà đạo nhân là được. Đại đa số thời gian đều tại Ô Nha lĩnh tu luyện, nhàm chán thời điểm liền đi bắt tà túy, bắt xong tà túy liền luyện hóa. Hắn người này có chút trạch. Đời trước là đời này hay là khác biệt chính là đời trước trạch trong nhà chơi game, đời này là trạch ở trong động chơi tà túy. 3 năm qua xã giao hoạt động trừ tại Xích Vân Sơn dưới trong tiểu trấn cùng lao sư mới các huynh đệ trong bóng tối lẫn nhau đâm đao bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tại Bạch Phần Cốc đi theo một đôi quỷ phu thê học tập quỷ đạo bản sự. Không sai, nhục thể của hắn tại Xích Vân Sơn tu nhân tiên, thân hồn tại Bạch Phần Cốc tu quỷ tiên. Chuyện cũ kể tốt, kỹ nhiều không ép thân. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu như nhân tiên con đường này đi không thông, về sau cũng tốt sớm chuẩn bị tu quỷ tiên, cũng coi như ở lúc trên hàng bắt đầu. Đi vào thế giới này hơn 20 năm, nhân loại bằng hữu không nhiều, quỷ bằng hữu ngược lại là giao mấy cái. Không biết quỷ phu thê lúc này đang làm gì, nhan nhăm chán. Đường Dịch quyết định đi tìm quỷ phu thê giải buồn nhi, lập tức, thần hồn xuất khiếu hóa thành một cỗ khói đen bay hướng Bạch Phần Cốc. Hắn cũng không có đem nhục thân lưu tại Ô Nha lĩnh hoang phế độc phủ, mà là giấu ở lĩnh bên trên trong phần mộ, bên trong còn có hắn cố ý cho mình đo thân mà làm quan tài, chuyên môn dùng để thần hồn xuất khiếu bảo hộ nhục thân, trên quan tài dán không ít phù lục. Bạch Phần Cốc khoảng cách cũng không tính gần, Đường Dịch khống chế lấy chính mình thiên ma thần hồn ở giữa không trung một đường bay nhanh, không dám bay quá thấp, lo lắng đụng tới tà tu cao thủ. Làm người lúc đến để phòng tà tu cùng quỷ quái, làm quỷ lúc hay là đến để phòng tà tu cùng quỷ quái. Hiện tại thế đạo này, quỷ tu cùng tà tu tương hỗ là tư lương, một mực chém giết không ngừng, mấu chốt là quỷ ăn người, người còn giết người đồng dạng, đại quỷ cũng lay tiểu quỷ muốn thượng vị, cũng thường xuyên đi chơi đùa đại quỷ, dù sao chính là các loại giết lung tung. Đặc biệt là bối âm quan địa giới này, phi thường hỗn loạn, đỉnh núi săn sát, thế lực lớn nhỏ nhiều không kể xiết, có tà tu, có quỷ tu, còn có nhân quỷ hợp tu. Quỷ phu thê chỗ Bạch Phần Cốc xem như một tòa quỷ tu đỉnh núi nhỏ, tụ tập không sai biệt lắm mấy chục con quỷ, vợ chồng trẻ là đầu của bọn nó mắt, một mực thủ hộ lấy nơi này. Đến a. Đường Dịch hơi lắc người, hóa thành một người. Đây là hắn cùng quỷ phu thê học hóa hình pháp thuật. Hóa thành hình người đằng sau, tương đương rất thật, đơn giản cùng chân nhân giống nhau như lúc, người bình thường mắt thường cơ hội nhìn không ra, liền ngay cả một chút tu sĩ, nếu như không tế ra thần thức nói, cũng rất khó dùng mắt thường phân biệt, nhất là hóa hình pháp thuật tu luyện càng cao thâm, càng khó lấy phân rõ. Ôi, đây không phải hảo đệ đệ của ta thôi. Vừa tới đến Bạch Phần Cốc, một cỗ khói đen từ lớn nhất tòa mộ phần kia đầu xuất hiện, ngược lại hóa thành một nữ tử. Nữ tử mọc ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt, lắc lắc quyển chuyển tư thái, giống như một vị trang điểm lộng lẫy mỹ thiếu phụ, rất là xinh đẹp. Chính là quỷ phu thê bên trong quỷ thê hoa nữ tử. Ta nói tiểu dịch, tỷ tỷ đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lúc ra cửa hoặc là hóa thành công tử tuấn mỹ bộ dáng, hoặc là hóa thành cao lớn uy mãnh dáng vẻ, ngươi làm sao không nghe lời đâu? Hoa nương tử tiếng nói vừa dứt, trong mộ phần lại toát ra một cỗ khói đen, hóa thành một vị cao lớn uy vũ, lưng hùm vai gấu nam tử khôi ngô. Là chính là quỷ phu, Vương Thanh Sơn. Hắn ha ha cười nói, tẩu tử ngươi nói rất đúng, về sóc nhưng phải cẩn thận chút, ngươi cái này bộ dáng nhỏ, chớ nói ở bên ngoài đụng tới những tà tu tử kia, chính là tại chúng ta Bạch Phần Cốc cũng sẽ bị những cái kia lão quỷ tu tử khi dễ. Ta cảm thấy chính mình bộ dáng này tạm được. Đường Dịch quay đầu nhìn một chút bộ dáng của mình, cười cười, nhiều năm như vậy cũng không ai khi dễ ta. Vẫn được cái gì nha, thật là gầy gò yếu ớt, trắng tinh, nhìn tựa như cái tay trói gà không chặt thư sinh nghèo một dạng. Đường Dịch tím lặng, không biết nên nói cái gì. Kỳ thật hắn hóa hình dáng vẻ là đời trước dung mạo, nhìn qua xác thực không thế nào cao lớn uy mãnh. Tới tới tới, tiểu dịch, tiến nhanh trong phòng, đại ca ngươi hôm qua ở bên ngoài làm một chút thượng đẳng âm thổ, còn nóng hổi lấy, tiến đến nếm thử, có thể thơm đâu. Quỷ phu thê chỗ ở đừng nhìn bên ngoài là một tòa không đáng chú ý mộ phần trắng, bên trong đây chính là tương đương rộng rãi. Vợ chồng trẻ phi thường nhiệt tình, mỗi lần tới, không phải mời hắn hấp linh khói chính là ăn âm thổ. Đường Dịch vừa qua, món đồ kia quả thật không tệ, đối với quỷ tu tới nói tuyệt đối là đồ tốt, tương đương với tu sĩ khó gặp linh quả. Nhưng cũng chỉ là đối với quỷ tu là như thế này. Hắn tiên ma thần hồn hoàn toàn là dựa vào thôn vệ tà túy trưởng thành, bồi bổ vẫn luôn là tinh thuần nhất âm sát linh nguyên, một viên linh quả tử gạt ra linh nguyên tinh hoa chỉ sợ đều không có một cái tà túy hơn nhiều. An quen thịt cả hắn, những này cái gọi là đồ chơi hay, không sai biệt lắm cũng chính là cơm rau dưa. Hào đệ đệ, lần trước tỷ tỷ nói cho ngươi sự tình suy tính thế nào? Hoa nương tử bưng tới một cái lư hương, trong lư hương đổ đầy âm thổ, cắm một trụ bước lên linh nhân hương. Đường Dịch không hiểu, chuyện gì? Chính là cho ngươi giới thiệu tiểu cô nương sự tình. Lúc này, bên cạnh Vương Thanh Sơn cũng nói theo, ta nhìn sát vách nhị nha đầu cũng rất không tệ. Sát vách nhị nha đầu. Hoa nương tử quăng một cái lưỡi mắt, tức giận nói, nhị nha đầu cái kia cao lớn thô kệch dáng vẻ so ngươi cũng khỏe mạnh, liền ta hảo đệ đệ thân thể nhỏ bé này có thể gánh vác được à? Nhị nha đầu trắng là tăng lên một chút, thế nhưng là mông lớn à, hình thái biến thành phi thường sung mãn lại rắn chắc, tên kia ta lần trước tận mắt nhìn thấy. Nâng lên nhị nha đầu, Vương Thanh Sơn mặt mày hớn hở, chính hưng phấn nói, phát hiện Hoa nương tử hung hăng nhìn mình lom lom, hắn tranh thủ thời gian vội ho một tiếng, hắng giọng một cái, ta đi làm điểm cái mông. Làm, làm, làm điểm rượu ngon. Đợi chút nữa cùng huynh đệ hảo hảo uống vài chén. Hảo đệ đệ, đừng nghe đại ca ngươi, hắn còn sống thời điểm khả năng vẫn muốn nhi tử không muốn lên, lưu lại chấp niệm, làm quỷ nhiều năm như vậy vẫn muốn lấy cái mông lớn thê tử sinh con trai. Hắn người sau khi chết, hồn phi phách tán. Vận khí tốt, chết tại âm tà chi địa, có cơ hội hóa thành âm hồn. Âm hồn là không có ý thức, càng đừng đề cập khi còn sống ký ức, chỉ có tại âm tà chi địa quanh năm suốt tháng thu nạp âm sát linh khí tắm rửa ánh trăng, dần dần mở ra thần trí đằng sau mới có thể tiến hóa thành quỷ. Hoa tỷ, giới thiệu chuyện của vợ coi như xong đi, ta tạm thời không quá muốn cân nhắc phương diện này sự tình. Đường Dịch suy nghĩ nhục thân của mình còn không có lấy được thê tử đâu, trước cưới một cái quỷ thê tử tính chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói khéo từ chối. tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi cũng không phải sắt vách cao lớn thô kệch nhị nha đầu, mà là Vũ Ẩn Sơn thanh mỹ động lòng người đại tài nữ. Nghe nói Vũ Ẩn Sơn ba chữ, Đường Dịch trong lòng khẽ động, theo bản năng hỏi một câu, cũng là nữ quỷ, nhiều mới mẹ đây này. Hoa Nương Tử chớp một đôi cặp mắt đỏ hoa, nếu không muốn như nào. Chương 3, Bạch Phần Cốc quỷ phu thê tại Bối Âm Quan địa giới này, đại bộ phận quỷ tu đi đều là thi quỷ đường đi, cũng chính là đem người sống luyện thành chính mình thi thể. Còn có một số quỷ tu, đi là đường đường chính chính thần quỷ đạo, quỷ phu thê loại này chuyên chú tu luyện quỷ đạo pháp thuật chính là. Đối với tu sĩ mà nói, Đường Dịch loại này đi bảng môn đường đi thuộc về tà đạo. Đối với quỷ tu mà nói, đi thi quỷ đường đi thuộc về bảng môn tà đạo. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đường Dịch loại này tà tu cùng thi quỷ là trên một con đường. Toàn bộ Bối Âm Quan, đi thần quỷ đạo chỉ có một chỗ, đó chính là Vũ Ẩn Sơn. Vũ Ẩn Sơn danh khí phi thường lớn, thuộc về quỷ đạo bên trong một dòng nước trong, cũng không cùng thi quỷ làm bạn hại người, cũng không cùng tà tu kết giao. Những năm này Đường Dịch thường xuyên nghe quỷ phu thê nâng lên Vũ Ẩn Sơn, tại bọn hắn trong miệng, Vũ Ẩn Sơn giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, rời xa phân tranh, không có chém giết, sẽ không ở phía sau lẫn nhau đâm đao, quỷ đạo hữu bọn họ tương thân tương ái giống như người một nhà. Nghe nói nơi đó cư trú một vị đạo hạnh cao thâm quỷ tiền bối, người xưng Vân lão. Vương Thanh Sơn, Hoa Nương Tử vợ chồng quỷ đạo pháp thuật chính là đi theo Vân lão học. Chính là Vũ Ẩn Sơn Lạc Thủy cô nương, ta lần trước đề cập với nàng ngươi, nàng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần đâu. Đường Dịch bất đắc dĩ cười khổ, Hoa tỷ, ngươi biết ta ở chỗ này còn phải thủ một phần, đó là chúng ta lão tổ tông lưu lại quy củ, ta không thể phá. Cái kia không quan hệ, ta có thể đem Lạc Thủy cô nương mời đi theo, đến lúc đó hai người các ngươi trong nhà gặp mặt, lẫn nhau xem trước một chút, có thể chọn chúng mà nói, về sau hai người các ngươi đơn độc đàm luận thôi. Lạc Thủy cô nương thế nhưng là Vũ Ẩn Sơn đại tài nữ, nếu như ngươi không hạ thủ nhanh lên mà nói, sẽ bị cướp đi bên kia mấy vị công tử đều đối với Lạc Thủy cô nương tình hữu độc chung. Hoa Nương Tử lại gần, rất nghiêm túc nói, nghe nói còn có một số tu sĩ nhân tộc thanh niên tài tuấn cũng đang theo đuổi Lạc Thủy cô nương. Nhân quỷ hợp tu tại địa phương khác có lẽ là chuyện hiếm lạ, nhưng ở Bối Âm Quan cũng không thèm khát, bọn hắn Xích Vân Sơn liền có tu sĩ cùng quỷ hợp tu. Chỉ bất quá, Đường Dịch mặc dù là một cái trạch nam, nhiều nhất muộn tao điểm, nhưng trong lòng vẫn tương đối truyền thống, đối với nhân quỷ tình chưa hết loại sự tình này thật không có gì hứng thú quá lớn. Hoa thị, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta tạm thời thật không muốn tìm thế tử. Ta còn trẻ, đang còn muốn trên tiên lộ cố gắng một chút. Cố gắng cái gì? Cũng làm quỷ. Còn tu cái gì phá tiên? Hoa Nương Tử sụ mặt không lưu tình chút nào khiển trách quá mắng, những tu sĩ kia đã tu luyện tu đi tu đến cuối cùng chỉ còn lại có một bộ thi cốt, còn không phải cùng bọn ta mở dạng, có cái gì tốt tu, nói không chừng chúng ta khi còn sống đều là tu tiên tu chết. Đường Dịch trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy Hoa Nương Tử lời này giống như rất có đạo lý. Tu tiên vì cái gì? Không phải liền là trường sinh. Quỷ vốn là sẽ không già a, như vậy còn tu cái gì phá tiên? Từ góc độ này một suy nghĩ, lập tức cảm thấy tu tiên rất không có ý nghĩa, cảm giác mình hiện tại đã đi tới tiên lộ trạm cuối cùng. Huynh đệ, đừng nghe tẩu tử ngươi mù sống ngủ phí, nàng một nữ quỷ cả ngày chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt, nào biết được bọn ta đại lao ra không dễ, hiện tại thế đạo này, nếu là không học một chút bản sự bản thân, ra cửa liền sẽ bị đám tà tu kia luyện thành tư lương đang dược. Vương Thanh Sơn dẫn theo hai vỏ rượu ngon tới, hôm nay ngươi tới buổi bạn, ta lúc đầu dự định qua ít ngày tự mình đi tìm ngươi đây. Vương ca, có chuyện gì a? Ta hai ngày trước mới từ Vũ Ẩn Sơn trở về, mang cho ngươi tới một cái tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Đường Dịch tiếp nhận một vò rượu, nghe thấy một ngụm, có chút cấp trên, lung lay đầu cười nói, nếu như hay là giới thiệu cô nương sự tình, đại ca hay là chính mình giữ đi, ta không thích nhị nha đầu cái kia loại hình. Bạch Phần Cốc nhị nha đầu hắn gặp qua, Hoa Nương Tử nói không có chút nào khoa trường, vậy thì thật là cao lớn thu kịch, mấu chốt là nhị nha đầu không hề chỉ là hóa thành loại kia thân hình khôi ngô, nàng là thật sức lực lớn, nghe Vương Thanh Sơn nói nhị nha đầu thuộc về trời sinh thần lực loại kia quỷ, người còn không thích. Vương Thanh Sơn bưng lấy một vò rượu ngon, bưng đến trước mũi đột nhiên khẽ hấp, nồng đậm mùi rượu để hắn quỷ khu cảm thấy toàn thân sảng khoái, nói ra, nói cho ngươi đi tiểu tử, coi như ngươi coi trọng người ta nhị nha đầu, người ta đều chưa hẳn để ý ngươi, nhị nha đầu hiện tại không được, Vân lão nói nhị nha đầu thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đã để nàng lưu tại Vũ Ẩn Sơn. Cái này cũng được. Đường Dịch lông mày nhíu lại, có chút khó có thể tin, còn có dị bẩm thiên phú quỷ. Đúng vậy thì sao? Vương Thanh Sơn mở trừng hai mắt, chua chua nói, nếu không tại sao nói ngốc quỷ có ngốc phúc đâu? Nhị nha đầu cô nương kia không biết là tại cái nào cống ngầm mộ phần bên trong mở thần trí, từ nhỏ đầu liền không quá linh quang, không nghĩ tới người ta. Ai ai thanh thở dài, lại hút mạnh một ngụm nồng đậm mùi rượu, năm đó ta thế nhưng là cầu ra ra cáo nãi mãi, muốn lưu ở Vũ Ẩn Sơn tu luyện, người ta đều không thu. Đường Dịch cũng không nghĩ tới quỷ tu lại còn coi trọng thiên phú loại vật này, nhìn một mặt buồn bực Vương Thanh Sơn, an ủi vài câu, nhớ tới lời nói vừa rồi, lại hỏi, Vương ca, ngươi mới vừa nói tìm ta có chuyện gì? Ngươi nhìn ta kém chút đem đại sự đem quên đi. Ngươi không phải vẫn muốn học đại uy bản sơn lực sĩ bộ này pháp môn? Ta đã hướng Vân lão xin phép qua, lão nhân gia ông ta nói chỉ cần ngươi muốn đi thần quỷ đạo con đường này, hoàn toàn có thể tu luyện đại uy bản sơn lực sĩ. Chuyện này là thật. Đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Đường Dịch có chút kích động. Hán hóa hình, khu vật, bao quát phụ thân những này quỷ đạo bản sự đều là đi theo quỷ phu thế học, những này đều chỉ có thể tính một chút tiểu pháp thuật. Vương Thanh Sơn có thể thủ hộ Bạch Phần Cốc nhiều năm như vậy, đánh chạy một đợt lại một đợt thi quỷ, đánh thắng một đám lại một đám tà tu. Dựa vào là một môn phi thường lợi hại địa sát pháp tượng đại uy bản sơn lực sĩ, đây là hắn bản lĩnh giữ nhà. Đường Dịch tiên ma thần hồn thôn vệ rộng lượng tà túy, trước sau trải qua hai lần thủy biến, sớm đã trở nên vô cùng cường đại, giống nhị nha đầu loại kia trời sinh thần lực ủy, hắn đã từng lặng lẽ thử qua, tay không liền có thể bóp thành một đoàn, bao quát Vương Thanh Sơn cũng giống vậy, nếu như vẹn vẹn quỷ khu lực lượng, 10 cái đều không đủ hắn đánh, một bàn tay liền có thể rút tìm không thấy đông nam tây bắc. Chỉ khi nào Vương Thanh Sơn hóa hình thành đại uy bản sơn lực sĩ, phản phất giống như thần quỷ hạ phàm, lực lớn vô cùng, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Những năm này hắn một mực phi thường buồn rầu, chính mình thiên ma thần hồn chỉ có một thân ma lực, nhưng không có bất luận cái gì pháp môn có thể tu luyện. Đại uy bản sơn lực sĩ bộ này địa sát pháp tượng, hắn vẫn luôn muốn học, chỉ là không tốt lắm ý tứ mở miệng. Đoạn thời gian trước hay là Vương Thanh Sơn chủ động nói ra, hắn mới tiếp cái nói gốc dạng, lúc đầu cũng không có trông cậy vào cái gì, dù sao người ta pháp môn là từ vụ ẩn sơn học được, nhất định phải trải qua Vân lão đồng ý để Đường Dịch không nghĩ tới chính là, Vân lão chưa từng gặp qua chính mình, vậy mà liền như thế đồng ý huynh đệ. Học được bộ này pháp môn, ngươi không sai biệt lắm coi như nửa cái vụ ẩn sơn đệ tử. Vương Thanh Sơn ra vẻ nghiêm nghị nói, về sau rời nhà đi ra ngoài, đừng giống những cái kia thi quỷ mở dạng, khắp nơi hút người ta tinh nguyên, ăn người ta huyết nục, phút cuối cùng còn để người ta luyện thành thi thể. Đương nhiên, ta không gây chuyện nhi, ngàn bạn cũng đừng sợ phiền phức mà. Vương ca ngươi yên tâm đi. Đường Dịch lời thề son sắt, đầy mặt chân thành, nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ hút qua người ta tinh nguyên, càng không có nếm qua người ta huyết nục, ta không làm việc này. Ta nói lão Vương, ngươi liền khỏi phải cầm cẩn thận đệ đệ làm cho cười. Hoa Nương Tử đi tới, vương một phần bốc lên âm vụ trái cây, hì hì cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút bộ dáng của hắn, giống giết qua người à? Đời này chỉ sợ ngay cả con gà đều không có làm thịt qua. Đường Dịch gật gật đầu, rất là đồng ý, hắn đời này xác thực chưa từng giết gà, bởi vì bối âm quan nơi này thật không có gà, trong ấn tượng, từ lúc ở thế giới này đầu thai chuyển thế, giống như thật chưa thấy qua gà loại sinh vật này. Hào đệ đệ, ngươi cũng không nên coi là đều là ngươi đại ca công lao, nói cho ngươi, đều là tỷ tỷ một mực tại vụ ẩn sơn bên kia nói ngươi lời hữu ích, ta cùng bọn hắn không chỉ một lần nói qua, nhà ta hào đệ đệ, đầu óc thông minh, nộ tính cao, mặc kệ là hóa hình pháp thuật hay là khu vật pháp thuật đều là vừa học liền biết, rất nhiều quỷ đạo hữu cũng không tin đâu. Hoa Nương Tử đi tới, một bộ hận nó không tranh bộ dáng theo dõi hắn, ngược lại là Lạc Thủy cô nương, người ta thế nhưng là rất muốn gặp ngươi vị này thiên tài quỷ thiếu niên đâu, không nghĩ tới ngươi cùng ngươi đại ca một dạng, du một cục đầu góc chậm chạp. Nói chuyện, đưa tay hung hăng điểm một cái Đường Dịch cái chán, hảo đệ đệ của ta, cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Quỷ phu thê là người tốt, xác thực nói là quỷ tốt. Trừ Hoa Nương Tử đặc biệt ưa thích làm mai kéo thuyền loại sự tình này bên ngoài, khác không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Đường Dịch đi theo đám bọn hắn học được không ít ủy đạo bản sự, lúc này càng đem đại uy bản sơn lực sĩ pháp môn dốc túi tương thụ, suy nghĩ về sau có cơ hội nhất định hào hào báo đáp vợ chồng trẻ. Những năm này tại Xích Vân Sơn bên kia kinh lịch quá nhiều lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, ngược lại là quỷ phu thê để hắn cảm thấy rất nhiều nhân tình bị mà. Uống xong một bò rượu ngon, lại trò chuyện hơn nửa đêm. Đường Dịch trở lại Ô Nha Lĩnh, đầu tiên là hồi hồn đủ ấm lục thân, bắt đầu nghiên cứu đại uy bản sơn lực sĩ pháp môn. Nhìn, so khu vật khó không ít ta, lại còn phân nhiều như vậy cảnh giới. Cẩn thận đến, chia làm hóa hình, hợp lực, sinh sát, hiện uy, thần ý, thông vũ rất nhiều cảnh giới. Đại uy bản sơn lực sĩ thuộc về một loại địa sát lực sĩ pháp tượng, đem những cảnh giới này toàn bộ tu luyện viên mãn đằng sau, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là đại uy thần ý, địa sát hiển hóa, tay không rời núi, lực lớn vô cùng, như thần vị tại thế, rất là uy mãnh. Vương Ca nói vẹn vẹn cảnh giới thứ nhất, hắn liền quan tưởng hơn 2 năm mới hóa hình viên mãn, hợp lực cảnh giới càng là tu luyện dòng dã 7 năm. Hắn nghiên cứu đại uy bản sơn lực sĩ pháp môn, nhị nó nói, cảm giác cũng không phải khó như vậy. Cái đồ chơi này còn cần đến quan tưởng 2 năm. Nhắm mắt lại, căn cứ pháp môn thử quan tưởng một chút, không biết đi qua bao lâu, thần hồn xuất hiếu, hơi lăng người, hóa thành một tôn cao lớn uy mãnh địa sát lực sĩ. Thân thể cao lớn như núi cao biển rộng, chừng 3 trượng chi cự, toàn thân bốc lên quần quần khói đen, âm tà sát khí tràn ngập bao phủ, người khoác hắc giáp uy phong lẫm liệt tựa như quỷ thần hạ phàm, hai tay to dài gần cốt như rồng, một đôi đại thủ tròn trịa cứng mãnh, phảng phất ẩn chứa vô cùng đại lực. Cái đồ chơi này, tựa hồ thật không khó. Không biết sao, Đường Dịch tu luyện những này quỷ đạo pháp môn, đều là vừa học liền biết, hóa hình là, khu vật là, phụ thân cũng thế, hắn cũng không rõ ràng chính mình là thật có phương diện này thiên phú, hay là cùng mình tiên ma thần hồn có quan hệ. Xem chừng ta trời sinh liền thích hợp đi quỷ đạo. Đây là ném sai thai a. Lắc đầu, cảm thấy cũng không tính ném sai thai, chờ đời này ở trên tiên lộ thực sự không rời nổi bước chân thời điểm, tìm âm tà chi địa chờ chết là được. Cảnh giới thứ nhất hóa hình đã giải quyết, bắt đầu nghiên cứu cảnh giới thứ hai, căn cứ pháp môn ý tứ, chỉ có thân hình hợp lực, địa sát lực sĩ rời núi đại uy mới có thể sơ bộ phát huy ra, bằng không, chỉ là hiện hóa ra địa sát lực sĩ hình thái, giống như trong bức tranh giống, trăng trong nước giống như hào nhoáng bên ngoài. Chương 4, Xích Vân tiểu trấn liên tục mấy ngày, Đường Dịch một mực tại Ô Nha lĩnh tu luyện đại uy bản sơn lực sĩ môn này địa sát pháp tượng, cảnh giới thứ hai hợp lực hắn thấy cũng không khó, đơn giản là đem thần hồn của mình hoàn mỹ cùng đại uy bản sơn lực sĩ địa sát pháp tượng dung hợp lại cùng nhau, từ đó đạt tới thân hình hợp lực. Vương Thanh Sơn dùng 7 năm tại hữu thời gian, mà hắn thì chỉ dùng 7-8 ngày liền đã đem thần hồn cùng đại uy bản sơn lực sĩ thân hình hợp nhất. Để Đường Dịch cảm thấy vô cùng thần kỳ chính là, hợp lực trong quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn biến hóa. Xác thực nói cũng không phải là thần hồn biến hóa. Thần hồn từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, chỉ khi nào hóa hình đại uy bản sơn lực sĩ, phát huy ra lực lượng lại là thần hồn bản thể nhiều gấp mấy lần. Cảm giác này tựa như trực tiếp biến thân thành đại uy bản sơn lực sĩ, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại mặc dù đã đem hợp lực cảnh giới tu luyện 7-8 phần, vẫn còn không có viên mãn, chỉ còn lại có một chút việc nhỏ không đáng kể. Đây là một cái mài nước đậu hũ việc tinh tế nhì, cần chiều sâu rèn luyện, không đội vã. Đường Dịch cũng không tiếp tục tu luyện, bởi vì cuối tháng đến, cần trở về giao nạp mấy cái tà túy hiếu kính xà đạo nhân. Chắc không được mọi người đều nói tu hành không tuế nguyện, từ ngày này qua thật là nhanh. Từ Ô Nha lĩnh đi ra, ngẩng đầu nhìn coi treo ở giữa trời Thái Dương, nói thật, hắn rất hoài nghi món đồ kia đến cùng có phải hay không Thái Dương. Từ ở thế giới này đầu thai chuyển thế, hắn liền phát hiện một cái vấn đề kỳ quái, đó chính là thế giới này mặt trời là từ phía tây đi ra. Thật, liền rất chịu tượng. Càng chịu tượng chính là Thái Dương sẽ không lên tới phía đông sau đó xuống núi. Cứ như vậy một mực treo ở phía tây, treo một trời liền bản thân hạ xuống. Mà lại, thế giới này Thái Dương không phải chiều dương, sáng sớm thăng lên thời điểm cũng không có bất luận cái gì chiều khí phồn thịnh cảm giác, ngược lại có điểm giống lạc nhật hoàng hôn trời chiều, phản phất một vị cao tuổi lão nhân còn treo cuối cùng một hơi kiên trì tại trên cương vị, khẩu khí này nếu là gây mất, khả năng thế giới này từ đây sẽ lâm vào trong bóng tối vô tận. Nghe người ta nói, trước kia cũng phát sinh qua Thái Dương không có thăng lên tình huống. Tương truyền, nếu có một ngày Thái Dương không có như thường lệ dâng lên, chính là trong truyền thuyết đêm dài đằng đẵng. Đêm dài một khi giáng lâm, nhân gian chính là luyện ngục, đến lúc đó, âm phong sẽ cuốn sạch lấy đầy trời tà túy thôn phệ đại địa, yêu tà quỷ quái sẽ trong đêm dài quần ma loạn vũ. Đường Dịch đi vào thế giới này không sai biệt lắm đã có chừng 20 năm, còn không có trải qua đêm dài, chỉ là nghe một chút lao tiền bối nói đêm dài kinh khủng dị thường, cũng sẽ chết rất nhiều người. Xích Vân Sơn dưới chân có một cái trấn nhỏ. Trong tiểu trấn ở đều là một chút giống Đường Dịch loại này tạp dịch tu sĩ, bọn hắn là không có tư cách ở tại Xích Vân Sơn, không chỉ có tạp dịch không có, bao quát đệ tử ký danh cũng không có tư cách, có thể ở tại Xích Vân Sơn 36 tòa độc phủ, chỉ có động chủ cùng con cháu hậu đại của bọn họ cùng đệ tử thân truyền. Trừ cái đó ra, tiểu trấn vòng ngoài còn ở đại lượng tán tu, những tán tu này pháp lực đều không đủ một đấu, khả năng mới nuôi đi ra mấy phần khí. Bối âm quan địa giới, quanh năm âm vụ bao phủ, hát phong gào thét, ủy nhiều người ít, tán tu chỉ có thể phụ thuộc Xích Vân Sơn sinh tồn. Những tán tu này mỗi ngày bả đầu cái chốt tại trên dây lưng quần đi bên ngoài bắt tà túy, chỉ vì hiếu kính trên núi động phủ đệ tử ký danh, tranh thủ một tên tạp dịch đệ tử danh lệch. Đương nhiên chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, vậy cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm. Lúc trước Đường Dịch cũng là phí hết tâm tư hướng Chu Huệ hiếu kính rất nhiều tà túy, lúc này mới mò được một tên tạp dịch đệ tử danh lệch, đồng thời cho tới bây giờ vẫn mỗi tháng hướng Chu Huệ đơn độc hiếu kính hai cái tà túy. Hai cái không ít, phải biết, hắn mỗi tháng hướng xà đạo nhân hiếu kính cũng mới 5 cái mà thôi. Đối với những người khác tới nói, một tháng 7 cái tà túy, số lượng đã tương đương nhiều. Đối với Đường Dịch mà nói, thần hồn xuất khiếu tùy tiện tại Ô Nha lĩnh đi một chuyến liền có thể ôm một năm lớn, hắn không thiếu tà túy, nhưng cũng không dám quá trực dương, ngày bình thường bản thân ăn uống no đủ là được, nếu là bị người biết mình thần hồn không chỉ có thể thôn phệ tà túy, còn có thể luyện hóa ra độ tinh thuần 100% âm sát linh nguyên, chớ nói xa đạo nhân, Xích Vân lão tổ đều được xuất quan làm hắn. Lúc này nếu như tiến triển thuận lợi, tại Xích Vân quật bên trong hẳn là có thể bả đầu ngón tay một đạo khiếu huyệt mở ra. Lần này trở về, Đường Dịch không hề chỉ là giao nạp tà túy, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Xích Vân quật. Xích Vân Sơn là một tòa bảo sơn, không chỉ có trên núi ẩn chứa coi như tràn đầy linh khí, dưới chân núi còn có một tòa Xích Vân quật, bên trong ẩn chứa đại lượng xích linh sát. Những này xích linh sát phi thường hung mãnh, như dương hỏa đồng dạng, không dễ thu nạp, càng không dễ luyện hóa. Nhưng dùng xích linh sát khai khiếu lại là làm ít công to. Hắn đi qua Xích Vân quật 3 lần, lòng bàn tay hai cái khiếu huyệt chính là tại Xích Vân quật bên trong mượn nhờ xích linh sát mở ra, món đồ kia khai khiếu là thật dùng tốt. Đáng tiếc là, Xích Vân quật loại bảo địa kia, xa đạo nhân đệ tử thân truyền ngược lại là có thể mỗi ngày đi, không có bất kỳ hạn chế gì. Đệ tử ký danh một tháng chỉ có thể đi một lần, giống bọn hắn loại này đệ tử tạp dịch, một năm mới có thể đi một lần, vậy cũng là cho đệ tử tạp dịch một loại may mắn lợi, nói cho đại gia hỏa, các ngươi tà túy không có phí công giao, cũng là có hồi báo. Đầu tháng sau chính là mỗi năm một lần, đệ tử tạp dịch bọn họ mong đợi nhất thời gian. Hắc, Dịch tiểu ca. Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, dương mắt quét tới, phát hiện một vị nam tử chính hướng mình bên này chạy tới. Nam tử kích cỡ không cao, vóc người phi thường chắc định, Đường Dịch biết hắn, cũng là tại Chu Huệ dưới tay kiếm cơm tạp dịch, La Bằng. Những năm này bên người tà tu tử đi một lứa lại một lứa, có thể miễn cưỡng được xưng tụng bằng hữu lẫn nhau không có đâm qua đao, trước mắt còn sống chỉ còn lại có La Bằng một người, mọi người ngày bình thường rất ít gặp mặt, cũng chỉ có cuối tháng trở về dâng lễ tà túy thời điểm mới có thể gặp mặt tâm sự. Còn có hai ngày bọn ta liền có thể tiến Xích Vân quật. La Bằng hơn 30 tuổi tại Xích Vân Sơn lăn lộn hơn 10 năm, đừng nhìn trên mặt cười hì hì, vụ trộm cũng là một kẻ hung ác, có thể tại Xích Vân Sơn làm tập dịch, làm nhiều năm như vậy còn sống, hoặc là trên người có tuyệt chiêu nhi, hoặc là trong tay có áp đáy hòm pháp khí, chỉ cần tế ra đến liền có thể giết chết người loại kia. Thế nào, dự định nhiều nuôi một đạo tà kiếm linh a? Tạm thời không có quyết định này. Đường Dịch lắc đầu, ta cảm thấy xà đạo nhân nói rất đúng, kiếm linh cái đồ chơi này tại tinh không tại nhiều, một đạo là đủ rồi. Đủ cái gì đủ, nếu như một đạo đủ nói, xà đạo nhân chính mình còn nuôi 12 đạo tà kiếm linh. La Bằng hừ lạnh một tiếng, cái gì tại tinh không tại nhiều, vô nghĩa. Vậy chỉ bất quá là xà đạo nhân an ủi chúng ta đám rác rưởi này thôi, có thể ngươi không giống với, ngươi là thiên tài. Thiên tài? Đường Dịch cười nhạo, có thể dẹp đi đi. Tiểu ca, khiêm tốn không phải bọn ta những này tại Chu Huệ dưới tay kiếm ăn ăn tập dịch, bao quát toàn bộ tiểu trấn tà tu tử, chơi tà kiếm linh ai có ngươi chơi trưởng, vẹn vẹn một đạo tà kiếm linh, không chỉ có bị ngươi chơi xuất thần nhập hóa, còn chơi ra 7-8 đạo tà kiếm linh cảm giác, khỏi phải nói ta không sánh bằng, Chu Huệ đều theo không kịp. cũng không biết ngươi tiểu thần thức là thế nào tôi luyện, chơi gọi là một cái địa, nói. Đường Dịch nhịn không được cười lên. Hai năm trước vừa tới lúc ấy, thường thường không ngừng có người tìm phiền toái, hắn mới đến, tuổi con nhỏ, một không có chỗ dựa, hai không có bối cảnh, muốn cái gì không có gì, cả ngày bị người khi dễ không nói, nhưng phàm là cá nhân đều muốn để hắn hiếu kính điểm tạc thúy, còn có một số lao biến thái, muốn chơi điểm hoa. Mặc dù hắn vụng trộm giết chết mấy cái, thế nhưng không dám cùng người khác nói, không ai biết thực lực của hắn, không chịu nổi một đám người tiếp tục tìm phiền phức. Cho nên vẫn muốn tìm một cơ hội lộ hàng bản sự, chấn nhiếp một chút. Như vậy vấn đề tới, làm sao hiện ra chút bản lãnh, đã không biết gây nên người khác hoài nghi, lại có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Cũng không thể đem chính mình chân chính tu vi bày ra a, càng không thể biểu diễn một thanh thần hồn thôn vệ tà túy tuyệt chiêu a, cũng không thể nói cho người khác biết mình bây giờ nuôi 9 đạo tà kiếm linh a. Về sau, Đường Dịch liền muốn một cái tao thao tác, chỉ biểu hiện ra một đấu pháp lực tu vi, bằng vào thần thức cường đại tiến hành một loạt độ khó cao vi mô làm, đem một đạo tà kiếm linh chơi xuất thần nhập hóa, tới vô ảnh đi vô tung, nhanh như thiểm điện, kiếm như rồng gầm, giết người ở vô hình. Đừng nói, vẫn rất có tác dụng. Từ đó về sau người bình thường thật đúng là không còn dám đến trêu chọc. Dù sao hắn cái kia một tay xuất thần nhập hóa tà kiếm linh, phàm là một đấu pháp lực tu sĩ, đều được cân nhắc một chút mình tại trước mặt hắn có hay không cơ hội xuất thủ. Tiểu ca, nghe ta một lời khuyên, thiên phú của ngươi cao như vậy, hẳn là nhiều nuôi mấy đạo tà kiếm linh, không nói nhiều, liền ba đạo tà kiếm linh, lấy thần thức của ngươi lực khống chế, đến lúc đó lại nuôi ra hai đấu pháp lực, tên kia, đơn giản vô địch. Ba đạo tà kiếm linh. Vậy cỡ nào thiếu tư lương a, ta nuôi không nổi. Hiện tại nuôi một đạo liền đã rất cố hết sức. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía Chu Huệ trong nhà đi, vừa đi đến cửa miệng, đối diện trông thấy một người, là Chu Huệ nhi tử, Chu Hoàng Dương. Đường Dịch, xem ở ngươi hai năm này hiếu kính cha ta phân thượng, ta hảo tâm cho ngươi để tỉnh một câu, không muốn chết nhanh chạy. Đường Dịch lông mày nhíu lại, làm sao? Lão Lâm trở về, hắn hôm qua đã hướng cha ta làm rõ, chính là muốn giết chết ngươi. Lúc này cha ta cũng không bảo vệ được ngươi, tự cầu phúc đi, hiện tại chạy còn kịp, ta có thể nói cho ngươi. Nghe chút Lão Lâm trở về, Đường Dịch cũng chẳng có gì, ngược lại lão bằng dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn cái kia thích ăn miếng thịt thi quỷ thế tử. Vậy, trở về rồi. Chương 5, đại bả đầu bắt con. Lão Lâm trở về sự tình, ngươi hẳn là nghe nói đi. Trong phòng, Chu Huệ thân mang một bộ áo bào cho, ngồi trên đế, có chút nhắm hai mắt, trong tay vướt một khối cổ lão quỷ đầu hắc ngọc. Qua tuổi lục tuần hắn, thân hình cao gầy, mùi hừng, trên người âm tà sát khí mặc dù không có xà đạo nhân như vậy nồng đậm mãnh liệt, nhưng cũng lộ ra một cô âm trầm khí. Bên cạnh trên bàn vuông bày biện một cái lư hương, trong lư hương cắm một nén nhang, thuốc lá tràn ngập, toàn bộ nhà chính khói mù lờ lờ. Nén nhang này Đường Dịch rất quen thuộc, chính là Xích Vân tiểu trấn rất nhiều tà tu dùng để câu tà túy, lấy nhân chi tinh nguyên luyện thành câu hồn hương. Hắn ngồi ở một bên khác trên đế, hơi hợt hỏi một câu, nghe nhà ngươi nhi tử nói, Lâm bả đầu lần này trở về, chỉ mặt gọi tên nói muốn giết chết ta. Có lẽ là bởi vì bối âm quan địa giới này, quanh năm âm vụ bao phủ, hát phong gào thét, tà túy lại là bay lời trời, mọi người sắp xuất hiện cửa nói thành ra biển, đem tà túy nói thành ca con, cùng một chỗ kiếm ăn nói thành trên một con thuyền bắt ngư nhân, cầm lái đệ tử ký danh bình thường được xưng là đại bả đầu. Như Đường Dịch cùng lá bằng chính là trên một con thuyền, Chu Huệ chính là bọn hắn đại bả đầu. Bất quá, bọn hắn trên chiếc thuyền này trừ Chu Huệ cái này đại bả đầu bên ngoài, còn có hai cái bả đầu, một cái Trương bả đầu, một cái Lâm bả đầu. Tại Xích Vân tiểu trấn mấy vạn tạp dịch tà tu bên trong, phàm là được xưng là bả đầu, đều không ngoại lệ đều là hết khổ. Tại trên tiểu trấn thành ra lập nghiệp, không chỉ có dưới tay có người một nhà, phía sau còn có chỗ dựa, lúc này mới có thể xưng là bả đầu. Chu Huệ trong miệng lão Lâm chính là Lâm bả đầu, Lâm Bách Xuyên. Hoa con. Chu Huệ nâng chung trà lên nhẹ phẩm một ngụm, lại híp mắt lại nhìn sang Đường Dịch, lắc đầu đạm mặt nói, lão phu đã sớm nói qua cho ngươi, không nên động con của hắn, ngươi lại không nghe, ngươi không nghe thì cũng thôi đi, còn lộng mù người ta một con mắt, hiện tại nếp nhăn đi. Thì ra ngài ý tứ, coi như con của hắn cưỡi tại trên đầu ta đi tiểu, ta cũng phải nhịn lấy. Cưỡi tại trên đầu đi tiểu tính là gì? Nam tử hắn đại trượng phu điểm ấy bị khuất đều chịu không được, ngươi còn muốn một mẫu ba phần đất này lẫn vào. Chu Huệ lại nhắm mắt lại, về sau một nằm, giận dữ nói, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, tại bối âm quan kiếm ăn năn tà tu tử, ai không có bị người cưỡi tại trên cổ kéo qua phân vùng qua nước tiểu. Lão phu lúc còn trẻ còn bị người cho ăn qua phân đâu. Không có ý tứ, ta người này từ nhỏ răng lợi liền không tốt, ngẫu nhiên ăn hai cái nhuyễn hổ vẫn được, nhưng điều kiện trước tiên phải là cơm, không có khả năng là phân. Tốt một cái mắt con. Chu Huệ theo dõi hắn, cười lạnh nói, đều mấu chốt này mà, còn như thế mạnh miệng, ngươi liệu tính. Ngươi thật là liệu tính. Ba năm qua, trên chiếc thuyền này tạp dịch, chỉ cần có thủ, muốn lộng chết hắn, hầu như đều bị Đường Dịch lặng lẽ kéo tới Ô Nha lĩnh dùng để mồi ổ, còn lại trên cơ bản đều là có bối cảnh, có chỗ dựa. Trong đó có Lâm bả đầu nhi tử, Lâm Tử Ngang. Cái thằng kia thường xuyên tìm hắn gây phiền phức, năm lần bảy lượt muốn hiêu kính, không chỉ một lần muốn cơi tại trên đầu của hắn đi tiểu, hai lần trước hắn đều nhịn, biết mình đắc tội không nổi, lần trước thực sự nhịn không đi xuống, dự định trực tiếp giết chết, kết quả bị Chu Huệ cản lại, chỉ lộng mù một con mắt. Trước sớm thời điểm, Đường Dịch vẫn muốn đem Lâm Tử Ngang kéo tới Ô Nha lĩnh ngồi ổ, làm sao thực sự tìm không thấy cơ hội, người ta là Lâm bả đầu nhi tử, căn bản không cần ra ngoài bắt tà túy, cơ bản không rời đi tiểu trấn, trên trấn nhiều người phức tạp, còn có không ít cao thủ, hắn không dám tùy tiện động thủ, mẹn mẹn Chu Huệ cửa này liền không dễ chịu. Lão gia tử, hai ba năm này ta hiếu kính ngài không ít tà túy, cũng trong bóng tôi giúp ngươi làm qua không ít chuyện, ngài khó giữ được ta một mạng. Trước kia tại Chu Huệ trên chiếc thuyền này kiếm ăn ăn tạp dịch có rất nhiều, đỉnh phong lúc nhiều đến hơn 50 người. Về sau càng ngày càng ít. Có một nửa đúng là ở bên ngoài lấy tà túy đạo nhi, còn lại đều là bởi vì ba cái bả đầu ở giữa nội đấu lẫn nhau trong bóng tối đâm đao đưa đến, Đường Dịch cũng bởi vì xếp hàng Chu Huệ, trước sau lọt vào nhiều lần ám sát. Lão phu nói qua, ngươi động người khác có thể, động lão Lâm nhi tử, lão phu thật không bảo vệ được ngươi, hắn hôm qua trở về đã đem nói cùng ta làm rõ, chính là muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Chu Huệ đứng người lên, đi vào bệ cửa sổ, mặt ông trầm, chắp tay mà đứng, thật sâu cau mày, ở chỗ này, lão phu còn có thể bảo đảm ngươi một mạng, có thể ra tiểu trấn. Tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thần tiên có cứu. Nếu như có thể mà nói, Chu Huệ xác thực muốn bảo đảm Đường Dịch một mạng. Tiểu tử này hiểu chuyện, tay chân lanh lẹ, người ngoan thoại không nhiều, là một thành viên manh tướng, nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng tới loại này hạt giống tốt. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, khí quá thịnh, không hiểu nhường nhịn, giết chết người khác, hắn còn có thể che đậy được, đâm mù Lâm bả đầu nhi tử một con mắt, cái này khiến hắn như thế nào bảo đảm? Thật sao? Đường Dịch không nói gì thêm, túi đầu trầm tư. Muốn đại Sích Vân Sơn đứng bước gót chân, chỉ có không ngừng leo lên trên, hắn hiện tại tư lịch cạn, tuổi còn rất trẻ, không dám bại lộ chính mình tu vi thật sự, dù là hiện tại giết Chu Huệ, hắn cũng ngồi không lên đại bả đầu vị trí này, không những không thành được đệ tử ký danh, còn có thể lọt vào xà đạo nhân hoài nghi. Chu Huệ không động được, nhưng cũng không đại biểu Lâm Bách Xuyên không động được. Chỉ là hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai vấn đề, một cái là xà đạo nhân bên kia thái độ, một cái khác là Lâm Bách Xuyên chỗ dựa phía sau. Lao gia tử, có một vấn đề, ta vẫn muốn không rõ, nhiều năm như vậy, ngươi mắt nhìn lấy Lâm bả đầu làm lớn làm mạnh, làm sao không có tìm một cơ hội trực tiếp đem hắn giết chết đâu? Hừ. Chu Huệ hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Lao phu không muốn? Chẳng lẽ là sợ sẽ xà đạo nhân truy cứu được này? Kiệt kiệt kiệt. Không hiểu. Chu Huệ cười, cười thanh âm càng khàn khàn lênh lênh, thật giống như nghe thấy cái gì chuyện cười lớn một dạng. Xoay người, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nâng chung trà lên, dùng trà đóng trà sát hai lần, nhẹ phẩm một ngụm không biết dùng cái gì đồ chơi qua đi ra chất lỏng sền sệt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Đường Dịch. Mắt con, ngươi tốt xấu cũng ở nơi đây lăn lộn 2-3 năm, hiện tại còn ngây thơ cho là bọn ta những này tà tu tử là xà đạo nhân đệ tử. Chẳng lẽ? Đường Dịch chớp chớp một đôi ngây thơ con mắt, không phải sao? Là cái rắm. Nói cho ngươi mắt con, khỏi phải nói Lâm Bách Xuyên chết rồi, chính là Lao Phu chết rồi, bao quát bọn ta trên chiếc thuyền này tất cả tà tu tử tất cả đều chết hết, xà đạo nhân con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Như vậy cũng tốt. Tốt. A. Chu Huệ nhiều hứng thú mà hỏi, lão phu ngược lại là muốn hỏi một chút, làm sao tốt pháp? Không có gì. Đường Dịch xoa cái cằm, tâm niệm như điện, suy nghĩ một lát, lại hỏi, nếu ngài không lo lắng xà đạo nhân truy cứu việc này, chẳng lẽ là bởi vì Lâm bả đầu chỗ dựa phía sau? Hắn chỗ dựa đến cùng là lai lịch gì, nghe nói? Không phải người. Là quỷ. Thi quỷ. Cái nào đỉnh núi thi quỷ? Bài tha ma song đầu lao ra. Bài tha ma. Song đầu lao ra. Đường Dịch nghĩ nghĩ không có gì ấn tượng, bối âm quan đỉnh núi thực sự rất rất nhiều, phàm là một ngọn núi đều có thi quỷ xưng vương xưng bá. Lâm bả đầu chỗ dựa là thi quỷ sự tình. Hắn sớm có nghe thấy, nghe nói là hiến tế của chính mình thê tử mới trèo lên tầng quan hệ này. Hắn chưa thấy qua cái kia thi quỷ thê tử, ngược lại là nghe lá bằng thường xuyên nói, tương đương hung tàn, thích ăn miếng thịt. Trước kia trên chiếc thuyền này rất nhiều tu sĩ đều bị Lâm bả đầu thi quỷ thê tử xé thành một túm túm miếng thịt. Nói cách khác, Đường Dịch thử hỏi thăm, Lâm Bách Xuyên chỗ dựa chỉ có bài tha ma cái gì song đầu lao ra đúng không? Tại Sích Vân Sơn có thể có cái gì chỗ dựa? Sích Vân Sơn. Chu Huệ khinh thường cười lạnh, hắn cũng xứng. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Hiện tại lo lắng nhất hai vấn đề đều đã không là vấn đề. Hắn đã sớm muốn lộng chết Lâm Bách Xuyên, sợ chính là Lâm Bách Xuyên trên Sích Vân Sơn có chỗ dựa. Bởi vì Sích Vân Sơn có rất nhiều vật hắn muốn, tỉ như dùng để khai khiếu Sích Vân Quật, còn có kiếm xà động những cái kia huyền diệu tà kiếm pháp môn. Nếu như Lâm Bách Xuyên trên Sích Vân Sơn có chỗ dựa, hắn thật đúng là không dễ làm. Nếu chỗ dựa là một đầu thi quỷ, như vậy hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Đối phó Sích Vân Sơn lão tà tu, hắn không có nắm chắc, nhưng nếu như đối phó một đầu thi quỷ mà nói, có thể sử dụng thủ đoạn đơn giản không nên quá nhiều. Ngay sau đó, đứng người lên, run lên tay áo, hắn cảm thấy là thời điểm đem chỗ rửa của mình khiêng ra tới dọa hù dọa người. Lao gia tử, ta giúp ngài diệt trừ Lâm Bách Xuyên, như thế nào? Cái gì? Chu Huệ hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Hoa con, ngươi nói cái gì? Chương 6, ai còn không có quỷ chỗ rửa? Lao phu không nghe lầm chứ? Ngươi muốn giúp ta diệt trừ Lâm Bách Xuyên? Nhìn Đường Dịch gật gật đầu, Chu Huệ ngửa đầu phát ra một trận âm trầm tiếng cười. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Sự do người làm nha. Sự do người làm. Chậc chậc chậc. Chu Huệ híp mắt nhìn chằm chằm Đường Dịch, lão phu thừa nhận tiểu tử ngươi quả thật có chút thiên phú, không, không phải có chút thiên phú, nhiều năm như vậy, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền đem một đạo tà kiếm linh buồng lịch xuất thần nhập hóa, lão phu cũng mặc cảm. Chu Huệ gặp qua Đường Dịch cái kia một tay xuất thần nhập hóa tà kiếm linh, lấy hắn tu luyện hơn 40 trở kinh nghiệm, có thể nhìn ra, Đường Dịch 89 phần 10 là loại kia dị bẩm thiên phú kiếm đạo kỳ tài. Chỉ tiếc sinh không gặp thời. Nếu là sinh ở âm tà thiên thai không có dáng lâm trước đó, tiên lộ hay là chính thống nhân đại, lấy Đường Dịch thiên phú nói không chừng bị tiên đạo đại tông coi trọng trở thành một đời kiếm đạo thiên tiêu. Làm sao? Hiện tại thế đạo này tà túy bay lời trời, tiên lộ sớm đã trở thành bảng môn tà đạo, nhất là ưu xuyên bối âm quan địa giới này, không trọng yếu nhất chính là tư chất thiên phú, tư chất càng tốt, chết càng nhanh, những cái này quỷ lão gia thích nhất tế luyện loại này thi thể. Ngươi bây giờ bất quá một đấu pháp lực, dưỡng luyện cũng bất quá chỉ là một đạo tà kiếm linh, dù cho luồng nghịch ra lại thần nhập hóa, uy lực cũng thực sự là có hạn. Chu Hoại đi qua, dẫn theo ấm nước lại pha một chén đen xì sền sệt trà thang, trầm giọng nói ra, Lâm Bách Xuyên sớm đã nuôi ra hai đấu pháp lực, dưỡng luyện hai đạo tà kiếm linh càng là không gì sánh được hung tàn, có câu chuyện xưa, ngươi hẳn nghe nói qua, pháp lớp 10 đấu, khí cái ba đầu, lực áp lục trọng. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là trong tay hắn còn có một cái lợi hại pháp khí, đó là bãi tha ma song đầu lao ra ban cho hắn một mặt quỷ kỳ, liền như ngươi loại này bắt con, quỷ kỳ rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn thân tinh nguyên đều sẽ bị hút sạch sẽ. Đường Dịch chỉ là ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cười nhạt nói, ta chỉ nói giúp ngươi diệt trừ Lâm Bách Xuyên, cũng không có nói ta sẽ tự bỏ ra tay. Ồ, Chu Mẹ cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ nhìn sang, mấy cái ý tứ. Ta xin mời lao ra nhà ta xuất thủ. Nhà ngươi lão, lao ra. Đây là một cái từ mới, chỉ ít, Chu Mẹ trước kia chưa bao giờ tại Đường Dịch trong miệng nghe qua, tại trong ấn tượng của hắn, bình thường nói như vậy, bình thường đều là chỉ chỗ dựa sau lưng, ngươi có chỗ dựa. Lời nói này, nhiều mới mẹ đây này. Đường Dịch cũng móc ra một bầu rượu, ngậm lấy miệng ấm phụt phụt một ngụm rượu ngon, a một tiếng mùi rượu, cười tủm tỉm nói ra, dùng ngài lời nói, tại Bối Âm Quan một mẫu ba phần đất này kiếm ăn ăn tà tu tử, ai còn không có chỗ dựa. Hắn chân bắt chéo nhất lên, có chút nghiêng đầu, khoe miệng ngậm lấy một vòng cao thâm mặt chắc ý cười, còn nữa nói, nếu là không có chỗ dựa, ta dám cùng ngài nói như vậy a. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Từ khi Đường Dịch trở về, Chu Huệ luôn cảm giác tiểu tử này trên thân không thích hợp, chỉ là một mực không có phát hiện làm sao không thích hợp, cho đến giờ khắc này mới đột nhiên ý thức được, tiểu tử này cùng trước kia không giống nhau lắm. Trước kia tiểu tử này mỗi lần trở về đều là cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi đề phòng, tỉnh táo lại cẩn thận, giống một thanh sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao, phản phất tùy thời đều chuẩn bị giết chết người khác. Hiện tại tiểu tử này toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tự tin, một loại trước nay chưa có tự tin, cái eo thẳng không nói, nói chuyện khẩu khí đều cứng rắn. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Chu Huệ ngồi trên ghế, bưng chén trà, dùng cái nắp trà sát hai lần, khẽ lắc đầu thổi thổi, hắn biết tại Bối Âm Quan lấy lao ra tự cho mình là bình thường đều là một phương đỉnh núi thi quỷ đầu lĩnh, hứng hở hỏi một câu, ngươi bái chính là cái nào đỉnh núi quỷ lao ra? Nha, cái gì quạ? Nha lao ra. Chu Huệ nghĩ nghĩ, cũng không có ấn tượng, lão phu chưa từng nghe nói qua cái gì nha lao ra. Lao ra nhà ta trước tiên là tại Quỷ Môn Quan ăn hiếu kính, gần nhất mới đi đến Bối Âm Quan. Nghe nói Quỷ Môn Quan ba chữ, Chu Huệ thần sắc nao nao, ưu xuyên 49 quan bên trong, Quỷ Môn Quan thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy quỷ hoa, trong truyền thuyết lệ quỷ, ngoan quỷ, ác quỷ hơn phân nửa tại Quỷ Môn Quan. Lão nhân gia ông ta mới tới nơi đây, tạm thời còn không có tại đỉnh núi cắm cờ lập cây vậy, bất quá cũng sắp, nhiều nhất nửa năm, ngươi liền sẽ nghe thấy lão nhân gia ông ta đại danh. Đường Dịch cứ như vậy thong dong tự tại ngồi trên ghế, có một câu không có một câu nói, giọng điệu rất bình tĩnh, ngựa khí rất tùy ý, nha lão gia bình thường không ra khỏi cửa bình thường đều là ta ở bên ngoài cho hắn làm việc. Tại Bối Âm Quan lăn lộn 3 năm, hắn cũng rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, đó chính là không có chỗ dựa thật không được. Lúc đầu trông cậy vào Chu Huệ, về sau phát hiện lão gia hỏa này cũng bất quá là xa đạo nhân tọa hạ đệ tử ký danh, khỏi phải nói Bối Âm Quan địa giới, dù là tại trên tiểu trấn đều không che được, không có năng lực kia. Xa đạo nhân ngược lại là ngư bức. Ta bây giờ không phải là trèo không lên cái kia trước cao nhà. Về sau một suy nghĩ, dựa vào người không bằng dựa vào mình, cùng tìm người khác làm chỗ dựa, không bằng chính mình cho mình làm chỗ dựa, dù sao của chính mình thiên ma thần hồn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có việc gì đi ra đi bộ một chút hù dọa một chút người cũng rất phù hợp. Uy danh nha, tạm thời còn không có, cũng là không nội vã. Trước kiến tạo một cái từ Quỷ Môn Quan đi ra thần bí bối cảnh, sau đó từng bước một đến, từ từ làm lớn làm mạnh, chỉ cần đánh hai trận trận đánh ác liệt, uy danh tự nhiên là có thể đánh ra đến, các loại chỗ rửa cường đại, bản thân tại Xích Vân Sơn đường cũng liền rộng rãi. Hắc hắc hắc, mắt con. Chu Huệ hung ác nham hiểm cười cười, hắn tựa hồ cũng không có đem Đường Dịch tìm tới chỗ rửa sự tình để ở trong lòng, không mặn không nhạt nói một câu, bọn ta những này tà tu tử bái sơn đầu, tìm vị lao ra làm chỗ rửa, tại trên tiểu trấn cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, rất nhiều người đều là làm như vậy, bất quá, lão phu nhưng phải nhắc nhở ngươi, con mắt đánh bóng điểm mới là, bị tiểu quỷ nhi lừa bịp tà tu tử cũng không ít, bị luyện thành thi thể càng là vừa nắm một bò to. Đường Dịch nhìn coi bên ngoài, nguyệt hát phong cao, là một cái không tệ thời tiết. Lao gia tử, ta tại ngươi nơi này tá túc 2 ngày, có thể vẫn được. Làm gì, sợ ra cửa bị Lâm Bách Xuyên giết chết. Chu Huệ cười lạnh, ngươi không phải bái qua cái gì quỷ sơn đầu nhà lao gia, còn cần đến trốn ở lão phu nơi này, nhà lão gia sẽ ra tay. Đi, lão phu cũng phải nhìn một cái ngươi bái nhà lão gia đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Lúc trước đâm mù Lâm Tử Ngang một con mắt về sau, Đường Dịch liền đã nghĩ kỹ kế hoạch. Hắn dự định trước cho mình tạo nên tới một cái cường đại vừa thần bí chỗ dựa, dạng này chính mình nhục thân tu vi tăng lên nhanh lên, ở những người khác xem ra, bao nhiêu cũng hợp lý một chút. Khỏi phải hỏi, hỏi chính là chỗ dựa thưởng cơm ăn. Làm sao thưởng, cái kia có thể tùy tiện nói cho ngươi a. Dù cho có người ngờ vực vô căn cứ, vậy cũng phải cân nhắc một chút bản thân chỗ dựa sau lưng. Hôm nay là cuối tháng ngày cuối cùng, ra biển câu cá tà tu tử nhau nhau từ bên ngoài gấp trở về dâng lễ tư lương, rất nhiều người, cơ hồ đều là Xích Vân Sơn thượng tam 16 vị động chủ tọa hạ đệ tử tập dịch. Trong đêm hay là như thường ngày, hát vụ tràn ngập, âm phong gào thét. Đường Dịch thần hồn xuất khiếu về sau, trước tiên giấu kín khí tức của mình, tán thành lơ lỏng mờ nhạt hát vụ, theo âm phong tiêu đãng. Những năm này tại Ô Nha lĩnh thôn vệ tà túy, luyện thành một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo giấu kín bản sự, phương châm chính một cái xuất quỷ nhập thần, hắn đã từng lặng lặng lẽ lẽ tê ra thần hồn tại trên tiểu trấn du đang qua, chỉ cần mình không tìm đường chết, tuyệt đối sẽ không gây nên chú ý Xích Vân Sơn cao thủ quá nhiều, không dám lên đi thử. Lâm Bách Xuyên hai đấu pháp lực, dưỡng luyện hai đạo tà kiếm linh. Nghe Chu Huệ nói trong tay còn có một mặt rất lợi hại quỷ kỳ. Chớ nói chỉ là hai đấu pháp lực, coi như ba đấu pháp lực, Đường Dịch bằng vào chính mình thần hồn mạnh mẽ cũng không sợ chút nào, bốn đấu pháp lực cao thủ có hộ thể pháp cương, hắn tạm thời không có tìm người lượt qua. Lần này động thủ, nhất định phải một chiêu chế địch, một khi náo ra động tĩnh, sợ là không dễ thu thập. Đường Dịch chuẩn bị bằng vào chính mình tiên thiên ưu thế, thừa dịp bất ngờ tiến hành đánh lén, trực tiếp giết chết. Hai đấu pháp lực tu sĩ, chỉ cần đánh lén thành công, trên thân không có pháp ý gì, một bàn tay tại chỗ trục chết, dù cho có pháp ý hộ thể, tối đa cũng liền hai bàn tay. Căn cứ mấy năm này đánh lén kinh nghiệm, hắn thấy chỉ cần không cho tu sĩ cơ hội xuất thủ, nhục thể của bọn hắn cũng liền so với người bình thường cường đại chút, nếu như xuất thủ nhanh lên nữa, không cho bọn hắn vận chuyển pháp lực cơ hội, cũng liền một người bình thường. Giờ này khắc này, dưới núi tiểu trấn, một tòa trạch viện trong nhà chính. Lâm Bách Xuyên khoanh chân ngồi tại trên một chiếc giường đá, trước người trưng bày một cái lư hương, trong lư hương chất đầy âm thổ, cắm một trụ tinh nguyên hồn hương, âm thổ bên trong còn có một số tà trùng đang ngọ ngậy. Cha, ta liền muốn không rõ. Chương 6, bị Đường Dịch đâm mù một con mắt Lâm Tử ngang ngay tại xử lý một bộ thi thể, hắn hung hăng nói, cái kia họ Đường đã trở về. Ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Họ Đường tiểu tử là Chu Huệ người, ta như tại trên trấn trực tiếp ra tay giết người của hắn tương đương với triệt để bạch mặt. Bạch mặt liền xé rách, sợ cái gì? Lâm Tử ngang xử lý thi thể tựa hồ rất thành thạo, rút gân lột ra tương đối thành thục, chẳng lẽ ngươi còn sợ Chu Huệ lao già kia? Chu Huệ giấu rất sâu, không có ngươi trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, bất quá, ngươi yên tâm, lần này trở về, ta đã hướng Chu Huệ làm rõ, chỉ cần hắn dám che chở họ Đường tiểu tử kia, mẹ ngươi liền sẽ từ bãi tha ma tự mình đến tìm hắn, Chu Huệ sẽ không vì một cái họ Đường ngoại nhân cùng hai nhà chúng ta trở mặt. Họ Đường hẳn phải chết không nghi ngờ, mẹ ngươi vẫn chờ hắn cái kia một thân da mịn thịt mềm đâu. Đúng, giết chết họ Đường, ta muốn đích thân lột ra hắn, rút hắn gân, cho mẹ làm thành miếng thịt. Ừm, không tệ. Chỉ cần hai nhà chúng ta đem mẹ ngươi hầu hạ tốt, xong đầu lao ra liền sẽ bảo bọc bọn ta, về sau cái gì cũng biết có, mà lại. Đang nói, Lâm Bách Xuyên đột nhiên phát giác được không thích hợp, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, cả ở giữa nhà chính bị một cỗ khói đen nồng vụ hoàn toàn bao phủ, phô thiên cái địa âm tà sát khí tựa như liệt hỏa giống như lừng lực đốt cháy, qua trong giây lát, khói đen hóa thành hai cái hắc thủ trực tiếp đem bọn hắn hai cha con này một mực chộp trong tay. Bình một tiếng, Lâm Tử ngang ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, tại chỗ huyết đục văng tung tóe. Lâm Bách Xuyên dọa đến mặt xám như cho, muốn vận chuyển pháp lực thôi động trên người pháp ý đi, nhưng vẫn là trễ, cái kia to lớn hắc thủ căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Bình một tiếng, thân thể bị đại thủ trực tiếp đè ép phấn thân bạch cốt. Chết rồi. Lâm Bách Xuyên, Lâm Tử ngang cứ thế mà chết đi. Bọn hắn thậm chí không biết chết như thế nào. Chết không rõ ràng, cũng chết mơ mơ hồ hồ, toàn thân đều chết thành một đống thịt nát cặn bã. Chỉ còn lại có hai cái đầu trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt con mắt lăn xuống trong phòng. Còn muốn đem lão tử làm thành miếng thịt cho ngươi ăn thi cốt kia thế tử. Khói đen ngưng tụ, hóa hình Đường Dịch, nhìn qua đầy đất thịt nát cặn bã, hắn nhìn cũng không có quá đa tình tự sát thái, đây không phải hắn lần thứ nhất giết người, cũng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Trong nhà chính, tại Lâm Bách Xuyên phụ tử chết bất đắc kỳ tử đằng sau, trên người ba đạo tà kiếm linh cũng theo đó thoát ra, Đường Dịch cánh tay lớn vung lên, khỏa nhập thần hồn. Tu sĩ một khi chết đi, dưỡng luyện tà kiếm linh giống như vô chủ du hồn, sẽ lần nữa hóa thành tà túy. Vẫn là tương đối hung tàn loại kia ác linh. Đường Dịch đạo thứ 10 khiếu huyệt sắp mở ra, vừa vặn có thể dùng đến luyện thành kiếm thai. Hắn trong phòng đi dạo, đem hai cha con tùy thân túi chữ vật, bao quát một chút nhìn coi như đáng tiền đồ chơi, mặc kệ có tác dụng hay không hết thể mang đi. Cùng lúc đó, tiểu trấn một tòa khác trong trạch viện, cũng một cặp phụ tử chính đàm luận Đường Dịch. Không phải người khác, chính là Chu Huệ cùng nhi tử Chu Hoàng Dương. Chu Huệ nằm ngửa trên ghế, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên ngâm hai chân. "Cha, ngươi mới vừa nói, cái kia Đường Dịch tìm tới chỗ dựa rồi, còn là một vị quỷ lão gia?" Chu Hoàng Dương cảm thấy việc này có độ tin cậy không cao, ta tu tử bái sơn đầu tìm quỷ lão gia làm chỗ dựa rất bình thường, trên tiểu trấn bả đầu đều bái lấy quỷ sơn đầu, chính hắn cũng bái lấy một tòa. Vấn đề là quỷ sơn đầu cũng không phải cái gì người tùy tiện liền có thể bái. Quỷ kia lão gia cũng không phải người nào đều trông nom, phải xem ngươi có cái gì có thể hiếu kính đồ chơi hay. Hắn Đường Dịch một cái mới đến, muốn ra thế không có ra thế, muốn bối cảnh không có bối cảnh, tu luyện bất quá 3 năm tiểu tà tu, lấy cái gì hiếu kính người ta quỷ lão gia? Tà túy, người ta quỷ lão gia cũng không nên cái đồ chơi này. Quỷ lão gia tư lương là người, là tu sĩ tinh nguyên, huyết đủ, còn có thể cốt, thậm chí sinh hồn. Tại quỷ nhiều người thiếu bối âm quan, bắt tà tu cần phải so bắt tà túy khó nhiều. Ta xem chừng a, tiểu tử kia tám thành là bị tiểu quỷ nhi lừa gạt, lại còn kéo cái gì quỷ môn quan tới lao ra. Chu Huệ lắc đầu, cười nhạo một tiếng, quỷ môn quan đại lao ra không tại quỷ môn quan hưởng phúc, chạy đến bối âm quan loại này địa phương nghèo làm cái gì, ăn no càng đến. Đến cùng là tuổi trẻ a, kinh lịch quá ít, chưa thấy qua cái gì việc đời, không biết tại cái nào đỉnh núi gặp một cái tiểu quỷ nhi, xem như lão gia đến hiếu kính. Coi là thật tìm tới núi rửa cường đại, vậy mà tại trước mặt ta run vì phòng, ngươi mới vừa rồi là không có nhìn thấy cái kia tiểu tể bị phong dạng, còn cùng ta hai chân nhét lên nữa nha. Ai thanh thở dài. Chu Huệ rất là cảm khái, tiểu tử kia hiện tại đã sắp chết đến nơi còn không tự biết, hắn còn ngây thơ trông cậy vào hắn cái kia đồ bỏ nha lão ra xuất thủ cứu hắn đâu, lão phu cũng không biết có nên hay không thương hại hắn. Hắn qua tuổi lục tuần, không sai biệt lắm là tại Bối Âm Quan lớn lên, thở nhỏ ngay tại Xích Vân tiểu trấn sinh hoạt, biết rõ, tà tu tử bái sơn đầu cũng không khó, chỉ cần hiểu hiếu kính là được. Nhưng là, hiếu kính về hiếu kính, ngươi hiếu kính chỉ là chỗ dựa không tìm làm phiền ngươi, chỉ thế thôi. Trong năm ngươi, suy nghĩ nhiều, đây là hai chuyện khác nhau. Chu Huệ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, xin mời chỗ dựa ra một lần tay, vậy nhưng thật sự là quá khó khăn. Núi dựa của hắn chính là Xà đạo nhân, không chỉ có hiếu kính Xà đạo nhân hơn 40 năm, cũng bị Xà đạo nhân làm trâu làm ngựa làm hơn 40 năm. Chỉ cần Xà đạo nhân gật đầu, hắn chỉ ít có 100 loại phương pháp giết chết Lâm Bách Xuyên. Hắn không sợ Lâm Bách Xuyên, cũng không sợ thi quỷ kia thế tử, hắn sợ bãi tha ma song đầu lao ra, chỉ cầu giết chết Lâm Bách Xuyên về sau, song đầu lao ra tìm tới cửa thời điểm, Xà đạo nhân ra mặt bảo đảm chính mình một mạng. Chính là đơn giản như vậy yêu cầu, hắn đã cầu qua rất nhiều lần, có thể Xà đạo nhân từ đầu đến cuối chưa bao giờ điểm qua đầu này. Trông cậy vào chỗ dựa xuất thủ, có thể dẹp đi đi. Xích Vân Sơn bên trên đám kia đạo nhân lão gia ăn hiếu kính đi, ngươi để bọn hắn xuất thủ trông nom, dù là chỉ là ra mặt lộ cái mặt ý tứ, đều chẳng muốn phản ứng ngươi. Đường Dịch cái này tiểu tệ ngày bình thường nhìn xem rất cẩn thận, cũng không giống không có đầu óc dáng vẻ, lúc này làm sao ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là trông cậy vào cái kia đồ bỏ quỷ lão gia tự mình chạy tới giết chết Lâm Bách Xuyên. Người ta quỷ lão gia ngàn dặm xa xôi chạy tới liền cho hắn cứu hắn một mạng. Thì sao? Hắn coi là bản thân là ai? Chỗ dựa cha hắn a? Thật sự là ngây thơ. Đương nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh gì? Chu Huệ cùng Chu Hoàng Dương liếc nhau, không do dự, trước tiên lách mình ra ngoài. Cha, là đầu người, là Lâm. Lâm Bách Xuyên đầu người, còn có hắn, con của hắn đầu người. Có lẽ là một màn này quá mức đột ngột, cũng quá mức khó có thể tin, nhìn qua lăn xuống ở trong sân hai viên đầu người, Chu Huệ ngẩn người, có chút không biết làm sao. Lúc này, Đường Dịch tiên lặng từ một gian khác trong phòng đi tới, nhìn thoáng qua trên đất hai viên đầu người, hời hợt nói một câu, ta nói qua, nha lão gia sẽ ra tay. Đây là, Chu Huệ thanh âm lanh lảnh khàn khàn, hắn chỉ vào người trên đất đầu. Một mặt kinh hoàng hỏi, nhà lão gia làm? Không được. Đường Dịch cười híp mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng là từ trên trời rơi xuống? Thế nhưng là, Chu Huệ còn muốn nói điều gì? Đường Dịch vô bờ vai của hắn, lão Chu à, trời không còn sớm, ta đi nằm một lát, ngày hôm nay có chút mệt mỏi. Chương 7, Xích Vân Quật trong đêm. Đường Dịch tại trong phòng kiểm điểm Lâm Bách Xuyên phụ tử di sản, tên này tốt xấu tại Bối Âm Quan kiếm ăn mà nhiều năm như vậy, lại bỡ đỡ được song đầu lão gia, chỉ có ngần ấy đồ vật. Nhìn coi lư hương, bên trong chứa âm thổ bên trong bỏ hơn 10 cái tà trùng. Còn cắm một trụ tinh nguyên hương, tà trùng rất nhỏ, nhìn vẫn chỉ là trứng trùng, hẳn không có dưỡng thành. Hắn nhận biết cái đồ chơi này, tên khoa học gọi tà kiếm trùng. Xích Vân Sơn 36 tòa độc phủ, mặc dù nuôi đều là tà kiếm, nhưng cũng không toàn bộ đều là kiếm linh, trừ cái đó ra còn có kiếm cổ, kiếm trùng. Từ tiềm lực trưởng thành tới nói, không thể nghi ngờ, khẳng định là kiếm linh xếp hạng thứ nhất. Chỉ bất quá, kiếm linh đối với thần thức yêu cầu thực sự quá cao, tăng thêm thần thức không có cái gì đường tắt, chỉ có thể từng giờ từng phút tôi luyện, rất nhiều người cuối cùng cả đời chỉ có thể dưỡng luyện một hai đạo, nhiều nhất bất quá dưỡng luyện ba đạo. Kiếm linh cái đồ chơi này ăn nhiều lắm, cần rất nhiều tư lương tới nuôi dưỡng, kiếm linh sở dĩ được xưng là kiếm linh, là bởi vì có linh tính, một khi thần thức không cách nào khống chế, rất có thể lọt vào kiếm linh phản vệ, không chỉ có tinh nguyên bị hút sạch sẽ, thần hồn khả năng đều sẽ bị từng bước xâm chiếm rơi. Cho nên, một chút tà tu tử lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn nuôi kiếm cổ, thậm chí kiếm trùng. Tiềm lực trưởng thành có lẽ không có kiếm linh cao, thắng ở dễ nuôi, ăn ít, có thể nhiều nuôi một chút, lấy số lượng thủ thắng. Nhất là kiếm trùng, tiềm lực trưởng thành là thấp nhất, ăn cũng là ít nhất, nhưng là không có phản vệ nguy hiểm. Dùng nuôi một đạo kiếm linh từ lương, đủ để nuôi số 7, 8 con kiếm trùng. Cái đồ chơi này nuôi một cái hai cái khả năng không có uy là gì, nhưng nếu là nuôi cái tầm 10 con, mấy chục con vậy liền rất đáng sợ. Nghe người ta nói Xích Vân Sơn bên trên liền có một vị đạo chủ, tự xưng Văn đạo nhân, hắn chọn bện dưỡng luyện lấy một tổ tà kiếm trùng, mỗi lần lộ diện bên người liền vây quanh một đám kiếm trùng, giống như một đám muỗi bản, tùy tiện quát tay, một tổ tà kiếm trùng dốc toàn bộ lực lượng. Phải biết tà kiếm trùng cũng là dùng tà túy luyện thành kiếm thai, không có thực thể, chính là một cỗ khói, tương đương không dễ giết. Đáng tiếc, Đường Dịch đối với nuôi kiếm cổ kiếm trùng không có gì hứng thú quá lớn, thần thức của hắn không cần tôi luyện, sẽ theo thần hồn cùng ngày càng tăng lên mạnh. Tư lương, thế giới này cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu tà túy. Suy nghĩ quay đầu tìm cơ hội bán đi, đổi hai tiền thưởng mà tiêu xài một chút. Đây chính là Chu Huệ nói quỷ kỳ a. Đường Dịch đưa tay cơ một mặt rách dưới tam giác tinh kỳ, cán bạch cốt nhi, ra người kỳ nhi, trên đó che kín từng đạo quỷ dị đường vân. Tại Bối Âm Quan địa giới này, tinh kỳ thuộc về thường thấy nhất một loại pháp khí, có 102, phàm là tà tu tử mỗi người trong tay chí ít đều có vài lần tinh kỳ. Bao quát Đường Dịch cũng không ngoại lệ, tinh kỳ diệu dụng rất nhiều, trong đó điển hình nhất chính là bảy trận, có nhất kỳ một trận thuyết pháp, có thể dùng đến tụ linh khí, tụ âm khí, tụ địa khí, lên hắc phòng, sinh minh hỏa vân vân. Giống trên tiểu trấn tà tu tử đi bên ngoài bắt tà túy, dùng chính là tinh kỳ, cái đồ chơi này là rời nhà đi ra ngoài, cắm cờ tụ khí, khai đàn bảy trận, tu luyện hộ đạo thiết yếu phẩm, ai cũng không thể rời bỏ. Quay lại cẩn thận nghiên cứu một chút, hắn những năm này trong bóng tối giết chết không ít người, cũng vơ vét đến rất nhiều tinh kỳ, đối với tinh kỳ cảm thấy rất hứng thú, cũng một mực tại nghiên cứu. Mở ra Lâm Bách Xuyên phụ tử túi chữ vật, cũng không có mặt khác đồ chơi hay, chỉ còn lại có một cái hộp gấm, trong hộp gấm để đó ba cây khô héo rễ cỏ, nhìn có điểm giống rau giá, hắn cũng không hiểu nhiều đến tột cùng là cái gì. Hẳn là bảo bối gì, không phải vậy Lâm Bách Xuyên không cần thiết đặt ở trong một gấm. Đường Dịch ngửi ngửi, không có gì hương vị, liếm liếm, đầu lưỡi còn có chút run lên, phi phi. Rốt cuộc là thứ gì? Làm sao cảm giác còn có chút nhức mỏi? Đột nhiên nhớ đến một chuyện, trước kia hắn từng tế ra thần hồn vụng trộm nghe qua Chu Huệ, Lâm Bách Xuyên ba cái bả đầu cùng một chỗ mưu đồ bí mật cái gì, giống như liền từng đề cập tới đào giao giá. Bọn hắn nói đào giao giá, chẳng lẽ chính là cái đồ chơi này? Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Lắc đầu, trước thu lại, về sau tìm cơ hội thăm dò Chu Huệ. Vung tay lên, đem một chút đồ vật loạn thất bát tao đều bỏ vào trong túi, dẫn theo bên cạnh bầu rượu, ngậm lấy miệng ấm, phụt phụt một ngụm tiểu tiểu nhi, bẹp bẹp miệng mà nếm một chút mùi rượu, nằm ở trên giường bắt đầu tính toán. Chỗ dựa hiện tại đã khiêng ra đến, kế hoạch xem như thành công phóng ra bước đầu tiên. Chờ qua ít ngày, ta dùng tiên ma thần hồn ra ngoài đánh hai trận đánh ác liệt, trước tiên đem danh khí đánh đi ra. Chỉ cần thần hồn của ta chỗ dựa đánh ra danh khí, như vậy tu vi của ta liền có thể bại lộ một chút. Tại tòa này Xích Vân tiểu trấn lăn lộn, nếu là muốn hướng trèo lên trên mà nói, chỗ dựa, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Hắn có thực lực, không có chỗ dựa cũng không dám tùy tiện lộ ra. Đường Dịch không thiếu tư lương, leo lên trên mục đích, tự nhiên không phải vì bất tư lương. Nhưng hắn thiếu công pháp cũng thiếu pháp môn, còn thiếu rất nhiều phương diện tu luyện mặt khác tài nguyên, tỉ như Xích Vân của Xích Linh Sát, hắn hiện tại vô cùng cần thiết mở ra càng nhiều khiếu huyệt. Xích Vân Sơn có thể thỏa mãn những yêu cầu này, điều kiện tiên quyết là đến leo đi lên mới được. Tỷ như Xích Vân quật chỗ kia, đệ tử tạp dịch một năm mới có thể đi một lần, đệ tử ký danh một tháng đi một lần, đệ tử thân truyền thì không có bất kỳ hạn chế gì, chết già ở bên trong đều được. Xích Vân Sơn bên trên những lão gia hỏa kia, đem pháp môn không gắt gao, là một chút xíu đều không hướng truyền ra ngoài a. Đường Dịch vẫn luôn đau đầu chuyện này. Mặc dù hắn hiện tại dưỡng luyện lấy 9 đạo tà kiếm linh, mà lại dưỡng luyện phi thường cường đại, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Dưới tình huống bình thường, lực có tam trọng uy, nhất trọng là tự thân pháp lực gia trì, nhất trọng là tà kiếm linh bản thân, còn có nhất trọng thì là kiếm quyết ngưng diễn. Hiện tại Đường Dịch đánh đi ra tà kiếm linh chỉ có lượng trọng ý lực, còn thiếu nhất trọng kiếm quyết ý lực. Không phải hắn đần, cũng không phải học không được, mà là không có pháp môn. Không chỉ hắn không có, ở chỗ này kiếm ăn tạp dịch tà tu tử, đại đa số giống như hắn, sẽ chỉ nuôi tà kiếm, một bộ kiếm quyết pháp môn cũng không biết, bọn hắn trên chiếc thuyền này cũng không phải không có người biết, ba cái bả đầu đều biết, nhi tử cũng đều hiểu, mấu chốt là người ta không truyền ngoại nhân. Đầu tiên chờ chút đã đi, chờ ngày mai đi một chuyến Xích Vân quật, trước tiên đem thiếu huyệt mở, quay đầu tìm cách từ Chu Huệ trong miệng lấy ra một bộ kiếm quyết pháp môn lại nói. Bất kể như thế nào, ta phải trước lăn lộn đến một cái đệ tử ký danh, không phải vậy. Ta thân pháp lực này, cộng thêm 9 đạo tà kiếm linh, ngay cả một bộ kiếm quyết pháp môn cũng không biết, luôn cảm giác thiếu cái chân mà. Hôm nay là đệ tử tạm dịch tiến về Xích Vân quật thời gian. Đường Dịch dậy rất sớm, đơn giản rửa mặt một phen, đi vào sân nhỏ, phát hiện Chu Huệ thân mang một kiện áo bào cho, gác tay đứng ở nơi đó, thật sâu cao mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, thất thần giống như nhìn qua từ phía tây vừa thăng lên một vòng tà dương. Ta nói lão Chu, vừa sáng sớm đứng ở chỗ này phát cái gì ngốc đâu? Chương 7, lão Chu. Chu Huệ trong mắt hơi híp, lập tức bắn ra hai đạo lăng lệ tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt ý cười Đường Dịch. Hắn là thật không nghĩ tới, hôm qua tiểu tử này từ bên ngoài trở về thời điểm, vẫn còn cung kính mở miệng một tiếng Chu lão. Ngắn ngủi một đêm trôi qua, hai người đầu rơi địa chi về sau, chính mình xưng hô liền từ Chu lão biến thành lão Chu đồng giặc chữ, trình tự điên đảo đằng sau, đây chính là khác nhau một trời một vực. Ngoan con, lão phu quên ngươi chớ có quá đắc ý hí hửng, một cái Lâm Bách Xuyên mà thôi, chết thì đã chết, không có gì lớn, khỏi phải quên, phía sau hắn còn có một cái thi quỷ thế tử. Hắn thi quỷ thê tử phía sau còn có một cái song đầu lao ra nhà. Đường Dịch đi qua, cười tủm tỉm nói một câu, nhà ta nha lão gia sẽ ra tay. Lâm Bách Xuyên cái kia thi quỷ thê tử bất cứ lúc nào cũng sẽ tới tìm người tính sổ sách, làm gì, chẳng lẽ nha lão gia sẽ thiếp thân bảo hộ ngươi hay sao? Không cần đến, nha lão gia rất thương yêu ta, nếu như cái kia đổ bỏ song đầu lao ra dám đến tìm ta phiền phức, hắn sẽ trực tiếp giết tới bai tham ma, gọi cái kia song đầu lao ra hồn phi phách tán. Nhìn Đường Dịch liền muốn rời khỏi, Chu Huệ hô một tiếng, chờ một chút. Làm sao? Đường Dịch lông mày nhíu lại, có việc. Nhà lão gia giết Lâm Bách Xuyên sau. Đường Dịch không có nói tiếp, yên lặng chờ nghe tiếp. Lão phu ý tứ. Lâm Bách Xuyên cái túi đâu? Cái túi? Cái gì cái túi? Không có gì. Giao giá. Chu Huệ 89 phần 10 là đang tìm giao giá, Đường Dịch để ý, không có hỏi nhiều, quay người rời đi. Xích Vân quật ở vào Xích Vân Sơn dưới mặt đất, nghe nói là một cái cự đại tự nhiên động quật, bên trong còn có một tòa dị linh mạch, chính là dị linh mạch dựng hóa đi ra đại lượng xích linh sát. Xích linh sát dị thường hung mãnh, không dễ luyện hóa pháp lực, lại là dùng để khai khiếu, nuôi khiếu thích hợp nhất. Đệ tử tạp dịch một năm chỉ có thể đi một lần, tuy nói không có thời gian hạn chế, sau khi đi vào cũng đợi không được bao lâu. Bên trong hoàn cảnh tương đương ác liệt, tựa như tiến vào hỏa quật một dạng, có pháp ý hộ thể bao nhiêu còn tốt một chút, không có pháp ý gì, chỉ dựa vào nhục thân trọi cứng, pháp lực hao hết đằng sau chỉ có thể ra ngoài, không phải vậy nhục thân sẽ bị tươi sống nướng chín. Đường Dịch trên người có một kiện pháp ý gì, là từ trên thân Lâm Bách Xuyên lột xuống, không phải cái gì tốt đồ chơi, chịu đựng có thể sử dụng, so lấy trước kia kiện bao nhiêu tốt hơn như vậy một chút. Xích Vân quật bên trong phi thường lờ mờ, đi vào trong nháy mắt lập tức có thể cảm nhận được đập vào mặt dòng khí nóng. Một đám tà tu xông đi vào về sau, bước nhanh trong chiều chạy, cửa ra vào là không có xích linh sát, chỉ có dòng khí nóng. Đường Dịch đi theo đại bộ đội vào bên trong đi tới, hắn không đội vã, từ từ đi, dù sao không có thời gian hạn chế, bảo trì pháp lực mới là ổn thỏa nhất. tiếp tục hướng đi vào trong, dòng khí nóng dần dần biến thành nhiệt khí sóng. Từng lớp khí lãng tựa như sóng cả mãnh liệt biển lửa không ngừng đánh tới, một chút tu vi thấp đã không nhịn được vận chuyển pháp lực. Đường Dịch cảm giác mình vẫn được, không cần đến pháp lực, tạm thời có thể gánh vác, cảm giác được không thích hợp, khép mắt nhìn lên, mơ hồ có thể trông thấy phía trước cách đó không xa nổi lơ lửng một chút lơ lỏng mê vụ là màu lửa đỏ sương mù, cũng như ngọn lửa chậm chậm tiêu đốt, chính là xích linh sát. Siêu. Một mặt tinh kỳ từ giữa không trung lướt qua, cắm ở phía trước, rơi xuống đất trong nháy mắt, tinh kỳ không gió mà bay, cột cờ tăng vọt cao hơn một trượng, theo trên tinh kỳ từng đạo huyền diệu đường vân lấp lóe, một vị lao tu sĩ sải bước lẻn đến tinh kỳ bên cạnh, không thấy hắn có động tác gì, trên thân thoát ra mấy sợi khói bụi hóa thành 7 cái kiếm trùng, như mỗi vằn giống như ở bên người xoay quanh, còn phát ra trận trận tiếng ông ông. Siêu siêu siêu, một mặt lại một mặt tinh kỳ như mũi tên bay qua, cắm ở trước mặt trên mặt đất, bắt đầu hội tụ xích linh sát. Cắm cờ chiếm diện tích, tụ linh nạp khí. Cái này không chỉ có là xích Vân Sơn quy củ cũ, cũng là bối âm quan, cùng U Xuyên 49 quan quy củ cũ. Chỉ cần tinh kỳ rơi xuống đất, liền tương đương nói cho người khác biết, nơi này ta chiếm, muốn cướp có thể, để mặc lại. Tất cả mọi người là tại một mẫu ba phần đất kiếm ăn mà tà tu tử, ai sợ ai, trong tay ai không có mấy đầu nhân mạng, ai tinh kỳ không phải dùng máu nhuộm đỏ. Đám người này, đi đều không phải là chính đạo mà. Đường Dịch là cái người thành thật, hắn không thích cùng người khác đoạt địa bàn, tiếp tục hướng bên trong đi tới. Mấy cái này tà tu tử, đại bộ phận đều là chủ dưỡng một đạo tà kiếm linh, phụ nuôi mấy cái tà kiếm cổ trùng. Cũng có một chút chỉ dưỡng luyện hai đạo tà kiếm linh, còn có một đạo tà kiếm linh đều không nuôi, chỉ nuôi tà kiếm trùng, cũng hoặc tà kiếm cổ. Đủ loại, cái gì cũng có. Ngày bình thường cả đám đều che giấu, tiến vào Xích Vân Quật làm thật đoạt tài nguyên thời điểm, đều hận không thể đem áp đáy hòm giá hỏa sự tình lộ ra tới. Càng đi vào trong, xích linh sát càng nồng đậm. Tự nhiên mà vậy, người lại càng ít, một đấu pháp lực cũng chỉ có thể tại biên giới của quận, hai đấu pháp lực mới dám miễn cưỡng trong chiều đi. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên người đã không có những người khác, hắn dùng hai tay hung hăng trà sát mặt, một trận loạn xoa đằng sau, dung mạo thay đổi, biến thành một tấm xấu xí lao nhân mặt. Xoa mặt pháp môn, không ai dạy, là chính hắn lục lọi ra tới, quanh năm dùng miệng thai mũi tiên tiên thất khiếu dưỡng luyện tà kiếm linh, khống chế thất khiếu có thể cải biến ngũ quan hình dáng tướng mạo. Cũng không phải hắn có cái gì ý khác, mà là sợ sệt những người khác có ý nghĩ gì. Xích Vân Quật nơi này hắn trước sau đi vào 3 lần, lần thứ nhất chỉ dám tại biên giới tản bộ, đồ không có gì nguy hiểm, thế nhưng là sau 2 lần ở bên trong, trọn vẹn đụng tới 5 lần nguy cơ, còn có một lần kém chút liền bị người giết chết. Xích Vân Quật chỗ sâu khắp nơi đều có xích linh sát, không cần đoạn, chỉ cần ngươi không sợ chết, tùy tiện hút. Không chịu nổi một số người tiến đến căn bản không phải vì khai thiếu, chính là tiến đến làm giết người cấp của hoạt động, hay là loại kia có tổ chức có dự mưu đội gây án, mọi người không thể không phòng. Trọng yếu nhất chính là, nếu như vận khí tốt, còn có thể Xích Vân Quật chỗ sâu đụng tới linh sát vô nhiên, món đồ kia thế nhưng là đồ tốt, lần trước lúc tiến vào, hắn liền đụng tới một đoàn, một đám người ở nơi đó đoạn, chết 7-8 cái, hắn ở phía xa nhìn xem, không dám động thủ, chỉ là thuận tay nhặt một cái túi chứa vật, cũng bởi vì một cái túi kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, bị hai cái tà tu tử đuổi theo chém giết một đường. Một năm trước ta lúc tiến vào chỉ có 2 đấu pháp lực, cũng mới dưỡng luyện 5 đạo tà kiếm linh. Hiện tại trong cơ thể ta 3 đấu pháp lực tiếp cận biến mãn, 9 đạo tà kiếm linh, lại cố ý tôi luyện dòng dã 1 năm thần thức lực khống chế. Lúc này ai dám chừng ta một chút, lão tử liền giết chết hắn. Người không hung ác, đứng không vững. Tại Xích Vân tiểu trấn, hắn cần một hợp lý đang lúc thân phận leo lên trên, tại tòa này tối như bưng Xích Vân quận bên trong, mặt trà một cái, cờ cắm xuống, khói một bốc lên, kiếm một hóa, bật hết hỏa lực yêu ai ai. Nơi này hẳn là có thể chứ? Đi đến Xích Vân quận chỗ sâu, tìm tới một cái xó xỉnh, cảm giác nơi này điểm ẩn nút, quan sát một lát, phát hiện bốn phía không người, tâm niệm vừa động, tứ phía tinh kỳ rơi xuống đất, hắn không dùng để tụ linh, nơi này xích linh sát đã đầy đủ nồng đậm, không cần đến hội tụ, tứ phía tinh kỳ cũng không có vận chuyển, tạm thời không cần đến, không cần thiết lãng phí pháp lực. Đây là hắn thời khắc khẩn cấp chuẩn bị dùng để hộ đạo. Mở làm. Chương 8, ông trời mở mắt khiếu huyệt là đồ chơi hay, diệu dụng vô tận. Giống Đường Dịch những này đi tà kiếm đường đi, sẽ ở trong khiếu huyệt dưỡng luyện kiếm linh, kiếm cổ, kiếm trùng các loại, còn có thể nuôi một chút mặt khác đồ vật loạn thất bát ao. Đi ma võ đường đi tu sĩ biết dùng các loại tài nguyên không ngừng rèn luyện toàn thân khiếu huyệt, đem nhục thân rèn luyện cứng như bàn thạch, có thể so với kim cương bất hoại, vô cùng cường đại. Khai khiếu không có chỗ xấu, mở càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều, một chút đặc thủ pháp môn cần quán thông các loại khiếu huyệt, như Đường Dịch lấy tiên tiên thất khiếu dưỡng luyện tà kiếm linh, thường xuyên rèn luyện tiên thiên thất khiếu, tùy tiện xoa xoa mặt, liền có thể cải biến dung mạo. Dù cho cái gì đều không dưỡng luyện, cũng không cần tận lực rèn luyện, chỉ cần đem hai tay mở ra cái sấp xỉ 1000 cái khiếu huyệt, pháp lực rót vào đằng sau, cũng so ma chảo, sờ ai ai du lên. Cũng có thể chuyên chú rèn luyện một đạo khiếu huyệt, ngày qua ngày năm qua năm rèn luyện cái 80-100 năm, một đầu ngón tay liền có thể điểm chết người. Cái gì là pháp môn? Đây chính là pháp môn. Bang môn tà đạo pháp môn, không có những cái kia loẻ loẻ thất huyền tám diệu, chính là dùng rộng lượng tài nguyên rèn luyện đi ra. Không hổ là xích linh sát, quả thật thích hợp khai khiếu. Đường Dịch ngón trỏ đầu ngón tay một đạo khiếu huyệt, đã ở bên ngoài đứt quãng tôi luyện non nửa năm, vốn là kém lâm môn một ước, sau khi đi vào không bao lâu, lợi dụng hung mãnh xích linh sắt trực tiếp mở ra. Phía ngoài âm tà sát khí, mặc dù cũng thuộc về sát khí, ưu điểm là ăn mòn tính mạnh, cũng tương đối lăng lệ, khuyết điểm rất rõ ràng, thiếu một sợi dồn sức, chỉ thích hợp từ từ dưỡng luyện tà kiếm linh. Đứng người lên, run lên tay áo, suy nghĩ âm tà sát cùng xích linh sắt ưu khuyết điểm. Xích linh sắt hung mãnh dị thường, cứ việc hút thời điểm phong hiểm khá lớn, mài luyện khiếu huyệt càng như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau đến không muốn sống, nhưng không thể không nói, dùng để khai khiếu thế như trẻ tre. Nếu là dùng để dưỡng luyện tà kiếm linh mà nói, sẽ trực tiếp tiêu chết. Duy chỉ có khai khiếu, hiệu quả nhanh chóng, tương đương rõ rệt. Hắn cũng không tiếp tục khai khiếu, đây là một cái mài nước đầu hũ việc tinh tế nhì, căn bản không vội bằng được, ở bên ngoài mở không lệ mấy, sau khi đi vào có thể mượn nhờ xích linh sắt sông một thành, nếu là trực tiếp dùng xích linh sắt một khiếu mở ra đáy, thể cốt gánh không được. Đường Dịch tiến đến ngắn ngủi mấy canh giờ, một bên duy trì pháp y vận chuyển, tăng thêm hút xích linh sắt dùng pháp lực phụ trợ khai khiếu, thể nội pháp lực đã tiêu hao gần một nửa. Đem tứ phía tinh kỳ bỏ vào trong túi, từ trong túi móc ra một cái bình bạch ngọc, ngửa đầu nuốt vào một hạt đan dược, hé miệng lại ném vào ba hạt linh cốc con, đưa tay ở giữa từ trong túi chứa vật vớt đi ra bầu rượu, ngậm lấy miệng ấm, phụt phụt một ngụm tiểu tử nhi, lúc này mới đem đan dược nuốt xuống. Đan dược không lớn, linh cốc con càng nhỏ hơn. Có thể là đời trước thói quen, uống thuốc nhất định phải hút chút nước canh nước, không phải vậy nuối không trôi. Tùy tiện dạo chơi đi. Nghỉ ngơi một lát, dự định thừa dịp điểm ấy thời gian khắp nơi đi bộ một chút, thử thời vận. Xích Vân quận rất lớn, nghe nói chỗ sâu rất dễ dàng đụng tới linh sắt vân yên, nếu là vận khí tốt, đụng tới một đoàn, vừa lúc không có người mà nói, có thể thu thập lại, bất quá căn cứ những cái kia lão tà tu nói, đại bộ phận tình huống, dù cho đụng tới linh sắt vân yên, 89/10 cũng sẽ có người tranh đoạt. Đường Dịch lần này là có chuẩn bị mà đến, ra hỏa sự tình cái gì đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không biết có hay không vận khí này. Đám này lão tà tu, trên đầu đỉnh lấy đệ tử tạp dịch tên tuổi, tu vi lại là không thấp. Một đường trượt lấy Xích Vân quật một bên, từ từ đi về phía trước, dọc theo đường phát hiện mấy người, có cắm cờ nạp linh, cũng có cùng hắn một dạng khắp nơi tìm kiếm, những này tà tu tử không chỉ có hai đấu pháp lực, cũng có ba đấu pháp lực chủ. Bọn hắn chiếc thuyền này tương đối loạn, bởi vì Chu Huệ thất thế, nội đấu lợi hại, ba cái bả đầu trong bóng tối lẫn nhau đâm đao, riêng phần mình thân tín sớm đã chết sạch sẽ. Trên những thuyền khác đại bả đầu độc tài đại quyền, trên thuyền tạm dịch cơ hồ đều là nhà mình thân thích, nhiều năm qua dựa vào các loại yêu kính, a năm no bụng sáu no bụng, thất đại cô bát đại gì cái gì cũng đều đi theo hưởng phúc. Thực lực tu vi tăng lên tự nhiên không chậm, người ta đi đều là gia tộc xí nghiệp, Chu Huệ đầu này truyền hỏng không cách nào so sánh được, thân nhi tử đều không có bồi dưỡng đứng lên, nếu như không phải thực lực bản thân đủ cứng, sớm bị người lặng lặng lẽ lẽ giết chết ở bên ngoài. Cứ việc mỗi lần xà đạo nhân kiểm duyệt thời điểm, Chu Huệ đều tự xưng hai đấu pháp lực, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Hắn nghe lão bằng nói qua, Chu Huệ từ ngồi lên đại bả đầu vị trí này thời điểm chính là hai đấu pháp lực, cái này đều đã đi qua dòng giá hơn 20 năm, làm sao có thể hay là hai đấu pháp lực. Ừm. Phát giác được là lạ. Xung quanh xích linh sắt đột nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều, sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng quay cuồng, rõ ràng nhớ kỹ lần trước gặp linh sắt Vân Yên thời điểm giống như cũng là loại tình huống này. Sẽ không phải. Ngay sau đó không do dự, bước nhanh chạy vọt về phía trước chạy. Quả nhiên, phía trước có một đoàn dày đặc mây mù chính thuận xích vân quật vách tường hướng bên này trôi nổi, mây mù như lửa, càng như một đám hỏa vân bốc khói lên khí. Đường Dịch một chút liền nhận ra, đây chính là linh sắt Vân Yên. Lao Thiên ra mở mắt. Hắn cũng không có lập tức tiến lên, mà là tế ra thần thức, đầu tiên là dò xét một phen, phát hiện bốn phía không người, lúc này mới bước nhanh đi qua. Thế ra một mặt tụ linh tinh kỳ cắm ở phía dưới, một đạo pháp quyết đánh tới, theo trên tinh kỳ đường vân lấp lóe, trôi nổi xích linh sát bị chậm rãi hội tụ tại trên tinh kỳ, thuận cột cờ hướng phía dưới lưu động. Đường Dịch cố nén trong lòng kích động, thế ra cái bình, đặt ở dưới cột cờ, cẩn thận từng ly từng tí thu tập linh sát vân yên. Có thể tuyệt đối không nên có ai không. Nói không khẩn trương đó là giả. Công việc này hắn là lần đầu tiên làm, cũng là lần đầu thu thập linh sát vân yên. Đoàn này linh sát vân yên không coi là nhỏ, nếu như có thể thu sạch tập đứng lên, đầy đủ mở hai đạo khiếu huyệt khả năng còn không chỉ. Có chút chậm a. Đường Dịch tế ra thần thức dò xét lấy bốn phía, sợ có người tới. Nhanh lên nữa. Mảng lớn linh sắt Vân Yên chính thuận tinh kỳ tụ hợp vào cái bình, còn lại 2/3. Mẹ nó, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trung quy là có người đến. Đường Dịch tâm niệm như điện, quyết định tiến đến ám sát. Người đến là một vị nhìn hơn 30 tuổi nam tử. Tin tức tốt là từ khí tức đến xem chỉ có hai đấu pháp lực. Tin tức xấu là trên thân nam tử này pháp y nhìn rất không tệ. Nam tử kia chạy tới, phát hiện linh sắt Vân Yên đằng sau, cũng là mặt lộ đại hỉ, ngay sau đó chính là hoảng sợ. Bởi vì chín đạo tà kiếm linh bốc lên quần quần khói đen, ẩn chứa lăng lệ âm tà sát khí, mang theo một trận chói tai rít lên từ bốn phương tám hướng bay lượn mà tới. Thấy vậy một màn, nam tử mặt xám như tro, điên cuồng thôi động pháp lực vận chuyển trên người pháp y, mặc dù hắn pháp y tương đương có thể, nhưng như cũng ngăn không được đánh tới tà kiếm linh. Hưu, một đạo tà kiếm linh đứng núi chịu sào, trực tiếp xuyên phá hắn pháp y, từ lồng ngực xuyên qua đi qua. Hưu hưu hưu, chín đạo tà kiếm linh trong nháy mắt xuyên thấu toàn thân của hắn, phá vỡ chín cái lỗ máu. À, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trước khi chết toàn thân pháp lực hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, diễn hóa ra một đạo khí thế bàng bạc cự kiếm đánh tới hướng Đường Dịch. Đáng tiếc, đã quá muộn. Đường Dịch đã sớm chuẩn bị, một cái đột bước, lẻn đến 10 mét có hơn. Oeng, cự kiếm rơi xuống, ném ra tới một cái hố to. Mà nam tử toàn thân cao thấp bị chín đạo tà kiếm linh vừa đi vừa về xuyên đấu, xuyên ra trọn vẹn 27 lỗ máu, sớm đã chết thấu đấu. Hắn chạy tới, trực tiếp đem nam tử thi thể thu vào túi trữ vật, liếc mắt nhìn hố to, nhỉ non nói, tên này hẳn là trọng kiếm động. Chiêu này trọng kiếm quyết uy lực thực không nhỏ. Ta tu tử ở giữa chém giết, đơn giản vừa thô bạo, không có bất kỳ cái gì hoa hoàng nhi. Tất cả mọi người là tại bối âm quan địa giới này kiếm ăn nam chủ, chỉ cần dính đến đoạt tài nguyên, gặp mặt chính là sát chiêu, xuất thủ chậm một bước, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chương 8, không kịp sợ hãi thán phục, trở về tiếp tục thu thập linh sắt Vân Yên. Linh sắt Vân Yên còn thừa lại 1/3. Nhanh, còn có một chút. nhanh lên nữa. Đường Dịch có chút nóng nảy, vừa rồi đánh nhau thời điểm, đối phương trước khi chết thả ra một đạo trọng kiếm, náo ra lớn như vậy động tĩnh, chắc chắn sẽ đưa tới những người khác. Rốt cuộc, toàn bộ linh sắt vân yên tụ hợp vào tinh kỳ chạy vào trong bình. Còn chưa kịp cao hứng, phát hiện lại có người chạy nhanh đến, nhanh lên đem tinh kỳ cùng cái bình bỏ vào trong túi. Thần thức quét qua, lập tức quá sợ hãi. Người đến là một vị lao thái bà. Hắn nhận biết. Không, không tính nhận biết, mà là tại kiếm xà động gặp qua vị này lao thái bà, chỉ biết lao thái bà cũng là kiếm xà động người, về phần kêu cái gì, cũng không rõ ràng, có thể là xà đạo nhân thân thích. Lao thái bà kia trên thân cũng không có mặc pháp y gì, trên thân lại là hất lên một tầng nhàn nhạt lưu quang, đây là hộ thể pháp cương, chỉ có tu ra bốn đấu pháp lực tu sĩ quán thông kinh mạch toàn thân, pháp lực tại thể nội du tẩu tiểu chu thiên sau mới có thể hình thành hộ thể pháp cương. Lao thái bà thân hình thấp bé, bọc lấy một bộ áo bào đen, chống một cây hắc ngọc quả trượng, nhìn chằm chằm Đường Dịch. Đường Dịch không hề động, mà là gác tay đứng ở nơi đó, đứng rất thẳng, cùng lao thái bà nhìn nhau. Hắn cũng không có tế ra chính mình chín đạo tà kiếm linh, liền ngay cả trên thân pháp y cũng không có thôi động pháp lực duy trì, dùng nhục thân trọi cứng lấy đẩy trời xích linh sát. Cao thủ, liền muốn có cao thủ khí chất. Tế ra tà kiếm linh tùy thời chờ phân phó, chỉ là chột dạ biểu hiện. Cường giả không cần làm như thế. Cứ việc, đối mặt lao thái bà, Đường Dịch cảm thấy mình không có cái gì phần thắng, Chu Huệ có một câu nói rất đúng, pháp lớp 10 đấu, khí cái ba đầu, lực áp lục trọng. Vượt cấp giết người, trong tay không có áp điểm đáy hòm pháp bảo người bình thường làm không được, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là bày ra một bộ cường giả tư thái. Không trông cậy vào có thể dọa lùi đối phương, chỉ cần có thể làm cho đối phương kiêng kỵ một hai liền có thể. Vừa rồi người kia, lão thái bà trước nhìn lướt qua trên đất vết máu, lại nhìn một chút xa xa hô sâu, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Đường Dịch, là người giết. Đường Dịch không có trả lời. Khỏi phải hỏi, hỏi cũng sẽ không nói. Cao thủ liền muốn có cao thủ tư thái. Kiệt kiệt kiệt. Đại muội tử, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Không hiểu. Giữa không trung truyền đến một đạo âm trầm cười gian, ứng thanh xuất hiện là một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ. Cầu vật. Lão thái bà giận mắng một tiếng, thả người bật lên, cả người hóa thành một đạo kiếm xà, hướng phía màu đỏ tươi huyết vụ phóng đi. Nhân cơ hội này, Đường Dịch vắt chân lên cổ mà chạy, liều lĩnh vận chuyển toàn thân pháp lực, liều mạng ra bên ngoài chạy. Một bên chạy, vừa trả mặt, từ túi chữa vật vứt ra một món khác pháp ý tranh thủ thời gian thay đổi. Kìm nén một hơi chạy đến cửa ra vào, cho đến từ xích vân quật đi ra ngoài, căng cứng thần kinh lúc này mới chậm rãi buông ra. Nơi này đơn giản quá loạn, tiến đến một lần sợ sệt một lần. Lần sau trả lại. Từ xích vân quật đi ra, Đường Dịch đi theo đông đảo tạp dịch hướng dưới núi tiểu trấn đi đến. Lúc này vận khí không tệ, mò được một cái bình linh sắt vân yên, thời gian ngắn chí ít có thể lấy mở ra hai đạo khiếu huyệt. Lao thái bà kia là tình huống như thế nào? Đường Dịch vừa đi vừa suy tư. Hôm nay đi xích vân quật cơ bản đều là dưới núi tiểu trấn đệ tử tạp dịch, lao thái bà thế nhưng là tại xích vân sơn kiếm xà động lẫn vào chủ, ngay cả Chu Huệ loại đệ tử ký danh này gặp đều được rất cung kính hô một tiếng tiền bối, khả năng còn phải hô một tiếng cô nãi nãi. Tại hắn nghĩ đến, lao thái bà loại người này, trong tay hẳn là đều có nội phụ lệnh bài, cùng đệ tử thân truyền một cái cấp bậc, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào xích vân quật, hoàn toàn không cần thiết ở thời điểm này đi tham gia náo nhiệt. Dưới tình huống bình thường, lão thái bà nếu như muốn đoạt linh sắt vân yên mà nói, hẳn là động thủ đoạt ta. Nàng đi lên câu nói đầu tiên, lại là hỏi thăm vừa rồi người kia có phải là ta giết hay không. Có chút không đúng lắm a. Chẳng lẽ là nàng thân thích cái gì? Cái này cũng không nên a, nam tử xem xét chính là trọng kiếm động, nếu như là thân thích theo lý tới nói hẳn là an bài nhập kiếm xà động a. Đường Dịch cũng không có tại trên tiểu trấn dừng lại, một đường chạy đến Ô Nha lĩnh. Đây là địa bàn của hắn, tương đối an toàn, lĩnh bên trên tà túy bay đầy trời người bình thường căn bản không dám lên tới. Tiến vào giữa sườn núi hoang phế trong động phủ, đi vào trong thạch thất, đưa tay ở giữa ném ra một bộ thi thể. Nam tử toàn thân khắp nơi đều là bị tà kiếm linh xuyên qua lỗ máu, cả người cũng đã hoàn toàn thay đổi, trên người pháp ý cũng phá, khi đó tình huống khẩn cấp, cũng chưa kịp đem nam tử dưỡng luyện tà kiếm linh bỏ vào trong túi, cũng may còn có một cái túi chữ vật. Đây là, đem trong túi chữ vật đồ vật đổ ra, ánh mắt lập tức bị một bộ ngọc giản quyển trục hấp dẫn. Mở ra quyển trục, phía trên che kín từng hạt tinh điểm, thần thức dò vào, thần sắc lập tức đại hỉ. Đây là một bộ bản chép tay. Sát thực nói hẳn là một vị tu sĩ tu luyện trọng kiếm quyết ghi chép lại tu luyện bút ký. Đã lâu như vậy, rốt cục mò được hàng cứng a. Đường Dịch những năm này người cũng không ít giết, khả năng giết đều là giống như hắn đệ tử tập dịch, trong túi căn bản không có ghi chép pháp môn ngọc giản của chủ, càng không khả năng có những này chân quý tu luyện bản chép tay. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu pháp môn. Mà lại, bản chép tay cái đồ chơi này so với cái kia pháp môn muốn chân quý nhiều hơn nhiều, bởi vì bên trong gánh chịu chính là một vị tu sĩ suốt đời kinh nghiệm tu luyện bút ký. Xích Vân Sơn 36 tòa đạo phủ đều có khác biệt. Bọn hắn kiếm xà động, tu luyện là kiếm xà quyết, phương châm chính chính là thiên biến vạn hóa, kiếm quyết vừa ra, tà kiếm linh như từng đạo kiếm xà từ bốn phương tám hướng vây quét. Trong kiếm động, tu luyện là trọng kiếm quyết, phương châm chính một cái trọng kiếm vô phòng, ẩn chứa quần quận bàng bạc kiếm uy, chỉ cần chúng vào một đạo, tại chỗ chấn sát. Lúc này tốt, ta vốn còn nghĩ đi Chu Mẹ nơi đó làm ra kiếm xà quyết, hiện tại có một bộ trọng kiếm quyết tu luyện bản chép tay, chợt chợt. Ta hiện tại có 9 đạo tà kiếm linh, đã mở ra một đạo khiếu huyệt, còn có một bình linh sắt vân yên, có thể mở ra hai đạo khiếu huyệt. Kể từ đó, liên cung nhà mình sư phụ xà đạo nhân một dạng, giữ luyện 12 đạo tà kiếm linh chờ đem trọng kiếm quyết nghiên cứu minh bạch, 12 đạo lớn như núi cao trọng kiếm nện xuống tới. Tốt, thật tốt, rốt cục có pháp môn có thể tu luyện. A, chính cao hứng cảm khái, phát hiện trong túi chứa vật còn có một cái túi kia vậy mà lại động. Cái quỷ gì? vật sống. Chương 9, ngạ bài mở túi ra về sau, để Đường Dịch cảm thấy ngạc nhiên là, lại là một con mèo, một cái ấu tiểu mèo đen. Tại bối âm quan địa giới này, hắn gặp qua nhiều nhất chính là thích ăn thi thể quả đen, thứ yếu ăn người núi tranh, còn có yêu thích ăn tả túy âm chó, giống một chút gà vịt cá ngỗng, mèo chó cái gì chỉ nghe nói địa phương khác có. Hắn chưa thấy qua. Ở thế giới này đầu thai chuyển thế hơn 20 năm, hay là lần đầu trông thấy mèo loại sinh vật này. Ngắm tiểu hắc miêu nhìn rất yếu đuối, một bộ dáng vẻ đáng yêu, co quắp tại trong góc run lẩy bẩy, Đường Dịch nhìn coi, trên một cái chân tựa hồ còn có thương. Đây là hiếm có đồ chơi a. Đường Dịch tận lực lộ ra được thiện ý của mình, một tay lấy tiểu hắc miêu ôm tới, nhẹ nhàng lột lấy nhu thuận lông tóc, khép mắt nhìn thạch thất cửa ra vào một bộ thi thể, ôn nhu cười nói, chủ nhân nhà ngươi tại Xích Vân quật gặp khó, bị một vị lao thái bà ngay cả đâm 27 đao, đao đao chí mạng, ta cũng là vứt bỏ nửa cái mạng mới đưa thi thể của hắn khiêng trở về, ngươi yên tâm, quay đầu ta tại lĩnh bên trên tìm khối phong thủy bảo địa cho hắn nở mày nở mặt đại táng. Ngắm ngắm tiểu hắc miêu bị hắn nhấn trong ngực, yếu ớt kêu hai tiếng, cũng không có cự tuyệt. Đã ngươi đáp ứng, từ nay về sau, ta chính là ngươi tân chủ nhân, chỉ cần có ta một miếng ăn, liền tuyệt đối không đến ngươi đói. Đường Dịch là một cái rất có ái tâm người, quyết định về sau nuôi tiểu hắc miêu, đầu tiên là trong động phủ đơn giản dựng cái ổ nhỏ, lại kéo lấy chủ nhân của nó ném tới linh núi đánh cái ổ lớn, hấp dẫn đến không ít tà thúy, trùng hợp có thể cho thần hồn ăn non nê, đáp ý, 8 điểm no bụng, coi như không tệ. Hắn lúc đầu dự định làm ăn chút gì, cũng bị tiểu hắc miêu lấp lấp bao tử. Không nghĩ tới chính là tiểu gia hỏa trong động phủ liếm lắp một đống âm thổ ở nơi đó liếm gọi là một cái hương. Âm thổ. Đây chính là quỷ khẩu phần lương thực. Mà lại, trong động phủ những này âm thổ đều là thiêu, không biết bao nhiêu năm lão âm thổ, hắn lúc trước định dùng cái đồ chơi này đi cho quỷ phu thê nếm thức ăn tươi, kết quả cặp vợ chồng chỉ là nghe một ngụm, liên tục nôn 3 ngày, hoa nương tử càng là hoài nghi hắn là tại trong hầm phân đào âm thổ. Đường Dịch cũng hưởng qua, miệng vừa hạ xuống tựa như ăn ngủ tạc mở dạng, chỉ định chấm nhi, kỳ lạ nhất hồ chính là, cỗ này mùi hôi sẽ ở trong miệng kéo dài không tiêu tan, vài ngày đều không thể đi xuống. Không lo ăn cái gì cũng có một cô mùi hôi mà. Hiện tại hắn hoài nghi con mèo này có phải hay không quỷ quái gì biến thành, cũng có lẽ bị quỷ quái phụ thể. Cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có. Trên thân cũng không có bất luận cái gì tà túy khí tức, chính là một cái bình thường tiểu hắc miêu. Xem chừng, thế giới này mèo không thích ăn cá khô nhì, liền tốt ngụm này mà thiêu âm thổ. Ai biết được, có lẽ là đi. Đã có thích ăn tà túy âm chó, như vậy thích ăn âm thổ mèo đen cũng không tính là gì chuyện hiếm có. Lười nhác suy nghĩ chuyện này, hắn hiện tại chỉ muốn tiến bộ. U xuyên trời, mãi mãi cũng là lờ mờ mông lung. Từng đợt lạnh buốt âm phong cuốn sạch lấy đầy trời hắc vụ khắp nơi gào thét, bối âm quan là như vậy, ô nha lĩnh bên trên nghiêm trọng hơn. Hôm nay, Đường Dịch quanh chân ngồi tại lĩnh bên trên, một bộ trắng thuần áo bảo theo âm phong bay phất phới, 3000 tóc dài tại đầy trời trong hắc vụ tùy ý luân vũ. Thời gian dần trôi qua, miệng hai mũi tiên thiên thất hiếu, đôi thủ trưởng tâm ngón tay chậm rãi toát ra 12 đạo sương mù. Đương nhiên, cũng không thấy hắn có động tác gì. Một đạo khói đen phóng lên tận trời, ngược lại hóa thành một đạo cự kiếm. Cự kiếm rơi xuống, ầm vang một tiếng nổ vang, chấn vùng núi băng liệt, đá vụn bay loạn. Mũi kiếm càng cắm ở một đạo hẹp dài trong cái khe. Siêu 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 siêu, 12 đạo khói đen tại thời khắc này đều là hóa thành 12 đạo cự kiếm cắm ở sơn lĩnh bốn phương tám hướng. Trọn vẹn 12 đạo cự kiếm, mỗi một đạo đều có 3 trượng chi cự, như từng tòa quần quần bàng bạc kiếm sơn, cũng như từng tòa thẳng tắp lăng lệ kiếm phong. Thân kiếm bốc lên quần quần khói đen, hung tàn âm tà sát khí như ngọn lửa thiêu đốt lên, đốt xung quanh không khí đều phát ra từng đợt lốt bốp giòn vàng âm thanh, càng là nương theo lấy trận trận chói tai rít lên, kiếm minh thanh âm như quỷ khóc ma gào giống như lộ ra một cỗ làm cho người da đầu phát cảm giác. Sau một lát, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, tâm niệm vừa động, 12 đạo cự kiếm hóa thành 12 cỗ khói đen, một lần nữa chui vào tất khiếu bên trong. Chỉ là trọng kiếm quyết, cũng không khó đây này. Tay vừa nhấc, tế ra ngọc giản của chủ, đây là một vị trọng kiếm động lao tiền bối lưu lại tu luyện bản chép tay, lao tiền bối nói trọng kiếm quyết đã là cơ sở cũng là tổng cương, hắn dùng thời gian 5 năm mới miễn cưỡng tu luyện được. Đường Dịch chỉ là thử tu luyện một chút, cũng không có cảm thấy cái gì khó khăn địa phương, tùy tiện cũng liền luyện thành. Xem chừng là bởi vì thần thức của ta quá cường đại. Nghĩ nghĩ, rất có thể tu luyện kiếm quyết, trọng yếu nhất chính là thần thức. Thần thức càng cường đại, tính toán năng lực liền càng nhanh. Tính toán năng lực càng nhanh, lực khống chế liền càng mạnh. Lực khống chế càng mạnh, tu luyện loại này diễn biến diễn hóa kiếm quyết liền càng dễ dàng, bởi vì kiếm quyết biến hóa chính là thông qua thần thức tiến hành tính toán dẫn đạo pháp lực rót vào kiếm linh đằng sau diễn hóa đi ra, thần thức tương đương đầu óc, kiếm linh tương đương thân thể, pháp lực tương đương khí huyết. Trong bản chép tay đi chép, vị lao tiền bối kia ngày ngày suy nghĩ, mỗi ngày khổ luyện, đơn giản là thần thức không đủ mạnh, tính toán quá chậm, diễn hóa không ra, cần một chút xíu rèn luyện. Đường Dịch không cần cái này. Hắn thường xuyên thần hồn xuất hiếu, khống chế thần hồn thời điểm, chẳng khác nào tôi luyện thần thức, từ nào đó trên ý nghĩa nói, thần hồn biến hóa, cùng kiếm quyết diễn hóa có điểm giống. Kiếm quyết đã là cơ sở lại tổng cương, chân chính huyền diệu, ở chỗ kiếm quyết diễn hóa, từ đó hình thành cường đại kiếm trận chấn sát địch nhân. Trong bản chép tay liền ghi chép một bộ uy lực phi phàm bắt hoang kiếm cửa trận. Đường Dịch dự định quay đầu cẩn thận nghiên cứu một chút, tạm thời không nội vã. Trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng một bình từ Xích Vân quật bên trong thu thập linh sắt vân yên thành công mở ra 2 đạo khiếu huyệt. Vừa vặn đem Lâm Bách Xuyên phụ tử 3 đạo tà kiếm linh luyện thành kiếm thai trồng ở bên trong, một lần nữa nuôi nấng một chút, tạm thời có thể chịu đựng dùng. Dưới tình huống bình thường, những người khác không dám trực tiếp luyện hóa người khác tà kiếm linh, chính mình dưỡng luyện cả đời kiếm linh cũng dễ dàng lọt vào phản vệ, càng chớ nói người khác, tuyệt đối sẽ lọt vào phản vệ. Đối với Đường Dịch tới nói, căn bản không tồn tại phản vệ nói chuyện. Phàm là tà kiếm linh, chỉ cần là tà túy luyện được kiếm thai, một khi tiến vào hắn khiếu huyệt, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Không phục. Chương 9, không phục tìm giữa thiên địa lớn nhất hung nhất thiên ma tà túy tìm ngươi nói chuyện, phản vệ. Ai dám phản? Cũng nhanh. Cảm thụ được chính mình ba đấu viên mãn pháp lực, hắn có loại cảm giác, nhiều nhất một cái nhiều tháng chính mình liền có thể quán thông kinh mạch toàn thân, từ đó nuôi ra bốn đấu pháp lực. Quán thông kinh mạch toàn thân đằng sau, pháp lực tại thể nội như dòng máu đồng dạng tiến hành tiểu chu thiên tuần hoàn chảy xuôi, ý vị này, tùy tiện một bàn tay đều ẩn chứa pháp lực chi uy, thậm chí không cần đến cố ý thôi động vận chuyển. Còn có một cái càng trọng yếu hơn chỗ tốt, pháp lực tại thể nội tiến hành tiểu chu thiên tuần hoàn, sẽ thông qua toàn thân lỗ chân lông hình thành một tầng hộ thể pháp cương. Bên ngoài mặc một bộ pháp y liễu, nhục thân còn có một tầng hộ thể pháp cương tương đương với từ đây nhiều một cái mạng. Chí ít sẽ không bị người tùy tiện miểu sát. Sau đó một đoạn thời gian, hắn lại tu luyện củng cố đại uy bản sơn lực sĩ, hợp lực giai đoạn không sai biệt lắm đã rèn luyện hoàn thành, dự định qua ít ngày lại nghiên cứu một chút một cái sinh sát cảnh giới. Hiện tại không đổi vã, bởi vì Sích Vân Sơn bên kia còn có mấy món chuyện trọng yếu cần xử lý, còn có một cái không biết có thể hay không bắt lấy thiên đại kỳ ngộ. Lại là cuối một tháng, tại bối âm quan kiếm ăn mà tà tu tử bọn họ nhao nhao trở về dâng lễ tư lương, đây là quy củ cũ, cũng là truyền thống cũ. Giờ này khắc này, một tòa trạch viện trong nhà chính, Đường Dịch thong dong tự tại ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, một tay nhấc lấy bầu rượu, thỉnh thoảng ngậm lấy miệng ấm phụt phụt một ngụm tiểu tiểu nhi. Khá lắm các con. Tốt, tốt, tốt. Chu Huệ hai tay chắp sau lưng, đứng tại đối diện, khép lại hai mắt, trong mắt bắn ra lấy tinh quang, khó có thể tin theo dõi hắn, hai đấu pháp lực. Người đã vậy còn quá thời gian ngắn nuôi đi ra hai đấu pháp lực. Đúng, hai đấu pháp lực. Chu Huệ có thể rõ ràng từ trên thân Đường Dịch cảm ứng được hai đấu pháp lực khí tức, cứ việc khí tức không phải như vậy hùng hậu, nhưng hắn dám 100 khẳng định, đây chính là hai đấu pháp lực vốn có khí tức, mà lại hắn dám chắc chắn nhất định là trước đó không lâu mới đột phá. Cái này có cái gì ly kỳ? Ta 9 tuổi liền bắt đầu dưỡng khí, tại chúng ta nơi đó tiểu Nam Sơn nuôi dòng dã 6 năm khí, tuy nói không có nuôi ra một đấu pháp lực, nhưng cũng nuôi ra 7-8 phần khí, lại đang Huyền Tâm kiếm phái lăn lộn qua 2 năm, lúc này mới đi vào bọn ta bối âm quan bắt đầu kiếm ăn. Đường Dịch cười mỉm nói, hắn cũng không phải đang lừa dối Chu Huệ. Đây chính là chân thực tinh lịch. Hắn đúng là nơi đó nuôi 6 năm khí, cũng đúng là Huyền Tâm kiếm phái lăn lộn qua 2 năm. Không chỉ là hắn, bối âm quan tà tu tử 90 đều là từ các nơi trên thế giới tới tu tiên cầu trường sinh, cũng đều là ngay tại chỗ nuôi cái 7-8 phần khí mới dám đến U Xuyên kiếm ăn nhi, bằng không, đi đến nơi này, không cần đến người khác độc thủ, vẹn vẹn đầy trời âm phong tà sát, thể nội không có điểm khí trèo trống, thể cốt căn bản gánh không được. Chỉ bất quá, bọn hắn nơi đó không có linh khí, lại không có tư lương, dựa vào ngũ cấp hoa màu, tu luyện cả một đời cũng nuôi không ra một đấu pháp lực tới. Nếu không, ai sẽ chạy đến địa phương cất chim cũng không có này tu tiên, không phải liền là coi trọng U Xuyên đất rộng của nhiều, tư lương bay đầy trời nhà. Đúng chi. Đường Dịch chậm rãi tiếp tục nói, nhà lão gia thưởng cơm ăn, nhìn ta phục vụ tốt, cố ý thưởng điểm đồ chơi hay. Cái gì tốt đồ chơi có thể để ngươi nhanh như vậy nuôi ra hai đấu pháp lực? Lời nói này, Đường Dịch liếc mắt Chu Huệ một chút, cười nhạo một tiếng, cái kia có thể tùy tiện nói cho ngươi à? Ngươi? Chu Huệ có chút không thể nào hiểu được nhìn chằm chằm Đường Dịch, tiểu tử ngươi đến cùng hiếu kính cho nhà lão gia cái gì, để hắn như vậy chiếu cố ngươi? Ta đem chính mình hiến tặng cho nhà lão gia. Chu Huệ thần sắc khẽ giật mình. Bình thường tới nói, nếu như đem chính mình hiến cho quỷ lão gia, hắn có thể liên tưởng đến có ba loại khả năng, một loại là nhân lô, một loại là nhân khôi, còn có một loại là nhân sủng. Nhân lô là quỷ lao ra vì chính mình chuẩn bị thi thể dưới tình huống bình thường đều là ăn ngon uống sướng hầu hạ, tư chất xuất chúng, căn cốt ngạc nhiên tốt nhất. Nhân khôi thì là chuyên môn ở bên ngoài là quỷ lao ra làm việc, thuộc về người đại diện. Nhân sủng chính là chuyên môn hầu hạ quỷ lao ra, không ít quỷ lao ra đều có đam mê đặc thủ. Chu Huệ biết Đường Dịch thiên phú kinh người, căn cốt cũng tất nhiên bất phàm, chẳng lẽ bị nha lão gia nhìn trúng, chuẩn bị dưỡng thành nhân lô thi thể? Lại tưởng tượng Đường Dịch tuổi còn trẻ, dáng dấp trắng tinh, tướng mạo cũng được sừng tụng anh tuấn. Chờ chút, tiểu tử này thường xuyên nói nha lão gia rất thương yêu hắn, mà lại không chỉ một lần nói qua thích ăn hai cái nhuyễn hổ, vừa rồi càng nói đem nha lão gia phục vụ rất tốt, chẳng lẽ? Hoắc con, ngươi sẽ không phải thật đem chính mình hiến cho nha lão gia đi? Đường Dịch nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Chu Huệ lại là không chịu được hít một hơi lãnh khí. Cho quỷ lão gia làm nhân sủng việc này cũng không thèm khát. Tại tiểu trấn này bên trên liền có không ít quỷ lão gia nuôi nhân lô, nhất hồi, nhân sủng, không chỉ trên tiểu trấn. Sích Vân Sơn 36 vị động chủ bên trong liền có một vị từng là quỷ lao gia nuôi nhân lô, cũng có hai vị đã từng làm qua quỷ lao gia nhân thôi, còn có ba vị làm qua quỷ lao gia nhân sủng, một cái đã từng hầu hạ qua quỷ mô mô, mặt khác hai phục vụ đều là quỷ lao gia, trong đó một vị càng là dùng quỷ lao gia tư lương trưởng thành về sau, cuối cùng phản sát quỷ lao gia ngon nhân. Chu Huệ tại bối âm quan kiếm ăn đới cả một đời, hắn biết rõ, cho quỷ lao gia làm nhân khôi cũng tốt, nhân sủng cũng được, tuy nói thanh danh không tốt lắm, thể cốt khả năng thụ điểm mệt mỏi, tinh thần cũng có thể là thụ điểm kích thích, tôn nghiêm cũng sẽ lọt vào vô tình trà đạp. Nhưng là có một chút không thể không thừa nhận, đây là một đầu leo đến Sích Vân Sơn đường tắt. Hào tiểu tử, ngươi liệu tính, ngươi thật là mẹ nó liệu tính. Lao phu bội phục, bội phục đến cực điểm. Chu Huệ ngôn ngữ phức tạp, thần sắc cũng là tràn ngập cảm khái, đến cùng là người trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm nha. Lao phu mặc cảm, nước tiểu không nước tiểu, tạm thời không nói. Ta nói Lao Chu. Đường Dịch đứng người lên, đi tới cửa, vén màn cửa lên một đường nhỏ, hứng hờ nói, gần nhất mấy ngày này, ngươi nơi này chính là náo nhiệt không ít, trở về thời điểm ta nghe Lã Bằng nói, 2 tháng này ngươi liền chiêu hơn 30 tà tu tử, có thể à? Không có Lâm bả đầu dắt ngươi chân sau, ta trên chiếc thuyền này càng ngày càng náo nhiệt ta. Hoa con, không cần đến âm dương quái khí. Chu mẹ không phải người ngu, tự nhiên nghe ra nói bóng gió, hắn xây bên trên một bầu đèn xì trà thang, đạm mặt nói, có lời gì không ngại nói thẳng. Không đợi Đường Dịch mở miệng, Chu mẹ đoạt trước nói, ngươi không cần đến nói giúp ta diệt trừ Lâm Bách Xuyên, là hắn muốn giết ngươi, không phải giết ta, ngươi diệt trừ hắn, là vì chính ngươi, đương nhiên, lão phu thừa nhận, cũng xác thực giúp lão phu một đại ân. Xong đầu lão gia bên kia, nhà lão gia sẽ ra tay. Đường Dịch tựa tại cửa ra vào, nhìn trong viện người đến người đi tà tu tử, thời hợt nói một câu, ta trên chiếc thuyền này còn có một cái trương bà đầu, quay đầu, tìm cơ hội, ta giúp ngươi giết chết. Chu mẹ không có trả lời, chỉ là cúi đầu, bưng bát trà, nhẹ nhàng dùng cái nắp không ngừng thổi mạnh chén trà, hắn lắc đầu thổi thổi, nhẹ phẩm một ngụm, trọn vẹn trải qua thời gian rất lâu, mới mở miệng nói ra, sau đó thì sao? Sau đó chiếc thuyền này, không còn có bất luận kẻ nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp, ngươi có thể độc tài đại quyền, hảo hảo kinh doanh. Chương 9, ngươi trước tiên đem Lâm bà đầu giết chết, vừa chuẩn bị giết chết trương bà đầu, cuối cùng có phải hay không cũng chuẩn bị đem lão phu cái này đại bà đầu giết chết, ngươi liền có thể tự lập môn hộ làm bà đầu. Ha ha ha, Đường Dịch ngửa đầu cười to, ngồi trở lại trên ghế, phụt phụt một ngụm tiểu tử nhi, cười híp mắt nhìn xem hắn, lao chu à, tin tưởng ta, nếu như giết chết ngươi có thể lên làm đệ tử ký danh mà nói, hiện tại ngươi có mộ phần chỉ sợ chí ít có cao cỡ một người, khả năng còn có một đám tiểu quỷ nhi tại ngươi mộ phần ăn nổi lầu hát ca. Vụt một chút, Chu mẹ đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dịch, cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói, hoa con, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn non điểm. Dù là lại thêm sau lưng ngươi vị kia nhà lão già, muốn động lao phu sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ta nói lao chu, tuổi rất cao, hỏa khí làm sao lớn như vậy? Đường Dịch khoát qua tay, ra hiệu hắn tòa hạ, hai ta quan hệ thế nào, ta có thể làm cho nhà lão già giết chết ngươi à? Và lại nói, giết chết ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Thử. Chu mẹ rất khó chịu, đặc biệt là đoạn thời gian trước còn đối với mình rất cung kính tiểu gia hỏa, hiện tại ngồi tại đối diện bắt chéo hai chân, phụt phụt lấy ít rượu, cười híp mắt nói muốn giết chết chính mình, để hắn cảm thấy rất là bị khuất. Có thể, lại có thể thế nào? Ai bảo tiểu gia hỏa gặp vận may bợ đỡ được một cái quỷ lão ra đâu. Đường Dịch cũng mặc kệ hắn có biệt khuất hay không, hắn tại Chu Huệ nơi này giả bộ 3-4-5 cháu trai, cũng bị người cưới tại trên đầu kéo 3 năm phân gắn 3 năm nước tiểu, hắn cũng muốn làm lấy đại gia cưới tại người khác trên đầu đi tiểu tìm xem cảm giác. Hôm nay tới, chính là chuẩn bị hướng Chu Huệ nạp bài. Lão Chu, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, diệt trừ Lâm Bách Xuyên đối với ngươi mà nói đều là một kiện chuyện thật tốt, ta cũng đã nói sẽ tìm cơ hội giúp ngươi diệt trừ Trương bà đầu, ta hôm nay cái tới, tìm ngươi muốn ít đồ. Chu Huệ trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi muốn cái gì? Pháp môn. Pháp môn. Có lẽ là không nghĩ tới Đường Dịch sẽ muốn cái đồ chơi này, Chu Huệ sửng sốt một chút, pháp môn gì? Lão phu mẹ hắn một cái ngay cả kiếm xà động đều không vào được đệ tử ký danh, có thể có cái gì pháp môn? Bọn ta kiếm xà động xà kiếm quyết. Xà kiếm quyết. Chu Huệ có chút không dám tin tưởng, liền cái này. Trước mắt liền cần cái này, cũng cần có nhất cái này, ngươi có a? Đây coi là pháp môn gì? Không phải liền là cơ sở kiếm quyết. Nghe chút lời này, Đường Dịch lập tức nổi giận, liền mẹ nhà hắn cơ sở kiếm quyết, lão tử hiếu kính ngươi 3-4 năm. Tìm ngươi muốn vô số lần, ngươi cũng không chịu chuyển. Chu Huệ đầu tiên là cười ngượng ngùng, vừa giận nhưng nói, thiếu cùng lao phu hùng hùng hổ hổ, đơn giản là xà kiếm quyết mà thôi, cho ngươi là được. Thiện tay hất lên, một viên ngọc giản ném tới. Đường Dịch nhận lấy, thân thức tìm đòi, chính là tha thiết ước mơ kiếm xà quyết. Lao phu nơi này còn có những kiếm quyết khác, ngươi có muốn hay không? Ngươi còn có những kiếm quyết khác? Nhiều mới mẹ à, tại Xích Vân Sơn một mẫu 3 phần đất này kiếm ăn bả đầu lao tu tử, trong tay ai không có mấy bộ kiếm quyết? Cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Chu Huệ lại hơi vung tay, hai viên ngọc giản bay qua. Đường Dịch người có chút ngộng, đây là kiếm quyết gì? Một môn lôi kiếm quyết, một môn phong kiếm quyết. Không phải, ta nói. Đường Dịch cảm ứng đến hai bộ kiếm quyết, nhìn một cái này, nhìn xem cái kia, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, càng nghĩ càng giận tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, các người đám lao giả này, tình nguyện đem phá ngoạn ý này mà che mọc ra giỏi đến cũng không chịu chuyển cho người phía dưới a. Ngươi cũng không phải con của ta. Lao phu vì cái gì chuyển cho ngươi? Chuyển cho ngươi, để học được bản sự, quay đầu giết chết lão phu. Thì sao? Hiện tại ta thành con của ngươi rồi. Trước khắc nay khác. Lúc này không giống ngày xưa. Đường Dịch gật gật đầu, hắn làm sao có thể không rõ. Chính mình người hiện tại có núi dựa, thực lực cũng lộ ra hai đấu, xem như đạt được Chu Huệ tán thành, nói một cách khác, cũng coi như tiến vào bọn hắn cấp độ này, thuộc về có giá trị có thể lôi kéo thậm chí lợi dụng, càng là có thể kết giao bằng hữu đạo hữu. Cái gì là vòng tròn? Là cái này. Tại tạp dịch cái kia dưới nhất tầng vòng tròn tha thiết ước mơ phá pháp cửa, cầu ra ra cáo nãi mãi, làm sao đều cầu không tới. Một khi tiến vào bả đầu cái vòng này, cái đồ chơi này Chu Huệ một hơi ném ra 3 bộ, ngay cả mẹ nhà hắn người ta động phủ kiếm quyết đều có. Hoa con, ngươi cũng đừng ở nơi đó oán trời trách đất, bọn ta Xích Vân Sơn đời đời kiếp kiếp đều là làm như vậy, tiểu tử ngươi đã tính mau, lão phu lúc trước vừa tới lúc ấy, thiếu kính người ta tầm 10 năm mới lăn lộn đến một môn kiếm quyết, vẫn là bị người nhân cái đầu ăn một đống phân đổi lấy, quay đầu chờ ngươi lên làm bà đầu, thậm chí trở thành đệ tử ký danh đại bà đầu, tiểu tử ngươi cũng sẽ không tùy tiện chuyển cho phía dưới những cái kia tà tu tử. Đường Dịch tế ra thần thức không ngừng cảm ứng đến xà kiếm quyết, lôi kiếm quyết, còn có phong kiếm quyết, lắc đầu, cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm, nghi hoặc hỏi, ngươi tại sao có thể có người khác động phủ kiếm quyết? Những kiếm này quyết bất quá là cơ sở mà thôi, trên tiểu trấn bả đầu cơ hồ đều có, các đại động phủ cơ sở kiếm quyết sớm đã không phải bí mật gì, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền tu luyện, không ai quản ngươi. Khác động phủ, người ta nhìn ngươi tu luyện, thật mặc kệ. Chu Huệ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, người ta đều lười phản ứng ngươi, lão phu nói qua, đây chỉ là cơ sở kiếm quyết, chân chính huyền diệu kiếm trận, người ta đương nhiên sẽ không ra bên ngoài truyền, nếu như ngươi có cái kia ngộ tính chính mình ngộ ra đến, là chính ngươi bản sự. Đường Dịch hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi tu luyện mấy môn? Liền một môn. Xa kiếm quyết. Vì sao không nhiều tu luyện mấy môn? Ta nói mắt con, cái đồ chơi này tuy nói là cơ sở kiếm quyết, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể học được, không có 3 năm, 7-8 năm khỏi phải dự định nhập môn, huống chi. Cái đồ chơi này chỉ có tinh thông đằng sau, nghiên cứu ra huyền diệu mới có thể phát huy ra uy lực. Chu Huệ cảm thán nói, lão phu nghiên cứu xà kiếm quyết cả một đời, đến bây giờ cũng vẹn vẹn nghiên cứu ra điểm hoa hoặc nhi ra lông mà thôi, kiếm trận là rốt đặc cắn mai, không có cái kia nội tính. Ngươi chơi đùa là xà kiếm quyết là hoa hoặc gì đây? Phát hiện Chu Huệ không có trả lời, Đường Dịch cười nói, ta không học, liền muốn mở mắt một chút nhi, được thêm kiến thức. Thử. Chu Huệ khoát tay, một cỗ khói thổi qua, một đạo kiếm xà tựa như dây thường giống như trong nháy mắt đem Đường Dịch toàn thân trên dưới quấn rắn rắn chắc chắc. Có chút ý tứ a, kiếm xà còn có thể chơi như vậy. Đường Dịch cảm thụ được Chu Huệ kiếm xà, phát hiện lao ra hỏa này tà kiếm linh chân tựa như một đầu linh xà mở dạng, chính mình hơi dãy rủa một chút, lại còn sẽ thích chặt, càng dãy rủa, thích chặt càng lợi hại, mũi kiếm càng như rắn lưỡi, lại còn hiện ra lục quang, còn bốc lên lục vũ. Ngươi cái đồ chơi này có độc. Hắn tế ra thần thức tập trung vào Chu Huệ kiếm xà, để phòng vạn nhất, 12 đạo tà kiếm linh tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị giết chết Chu Huệ, nếu như ta nhớ không lầm, kiếm linh gần như không có khả năng nuôi ra được đến, đây là kiếm chủng. Chu Huệ lại khoát tay, veo trong nháy mắt, kiếm xà trở lại hắn khiếu huyệt, ngập lấy một vòng âm trầm tà mị ý cười, tính ngươi mắt con có chút nhãn lực, liền chiêu này đầy đủ để cho ngươi học cái 20-30 năm, lão phu đời này không thích chém chém giết giết, ngược lại là nghiên cứu một chút thượng vàng hạ cám hoa hoặc nhi. Ta chỉ biết ngươi nuôi ba đạo kiếm linh, không nghĩ tới còn nuôi cường đại như vậy kiếm chủng, nuôi bao nhiêu? Đường Dịch thần thức cường đại, mặc dù tạm thời không cách nào khống chế người khác tà kiếm, nhưng nếu như đối phương tà kiếm muốn cẩn thận, lấy thần thức của hắn cường độ có thể cách không cản một hồi, cũng là không phải quá lo lắng, nhưng nếu là đổi lại người bên ngoài, vừa rồi chỉ cần Chu Huệ động sát tâm, hậu quả khó mà lường được. Ha ha ha. Chu Huệ chỉ là âm trầm cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Đường Dịch cũng lời hỏi tiếp, theo hắn biết, phần lớn tà tu tử đều là chủ dưỡng kiếm linh, phụ nuôi một chút kiếm chủng. Xà đạo nhân cũng thế. Nghe nói không chỉ có dưỡng luyện lấy 12 đạo kiếm linh, còn nuôi một tổ kiếm chủng. Không sai, chính là một tổ. Nghĩ đến xà đạo nhân, Đường Dịch lúc này mới nhớ lại lúc này tới mục đích chính yếu nhất, nghe nói, xà đạo nhân tư lịch vừa dài một vòng dựa theo Xích Vân Sơn quy củ cũ. Năm nay là xà đạo nhân đại thọ năm, tòa hạ đã có thể thu tròn 10 năm vị đệ tử ký danh, hiện tại xà đạo nhân tòa hạ chỉ có 12 vị đệ tử ký danh, cũng liền nói, thêm ra đến 3 cái đệ tử ký danh danh nghịch. Chương 10, gió nổi lên tiểu Nam Sơn xà đạo nhân tòa hạ 12 vị đệ tử ký danh, cũng là 12 vị đại bà đầu tại trên tiểu trấn bồi dưỡng tạp dịch cho hắn vất tư lương. Trước kia Đường Dịch không hiểu nhiều, vì cái gì xà đạo nhân không nhiều thu chút đệ tử ký danh, nhiều bồi dưỡng một chút tạp dịch, đội ngũ làm lớn ra, không phải có thể vớt càng nhiều tư lương à. Về sau mới hiểu được, đệ tử ký danh cũng không phải là xà đạo nhân muốn nhận bao nhiêu liền thu bao nhiêu, Xích Vân Sơn bên trên 36 vị động chủ đều là giống nhau, tòa hạ đệ tử thân truyền, đệ tử ký danh danh ngạch, cũng không phải là chính bọn hắn có thể quyết định, mà là căn cứ tư lịch mà tính. Tư lịch cao thấp, quyết định thân truyền, đệ tử ký danh danh ngạch số lượng. Tư lịch càng cao, danh ngạch số lượng càng nhiều, trái lại càng ít. Đây cũng không phải Xích Vân lão tổ lập thành quy củ, mà là Xích Vân Sơn từ xưa đến nay chính là như thế một quy củ. Nguyên nhân rất đơn giản, Xích Vân Sơn tài nguyên có hạn. Cái gọi là tài nguyên cũng không phải là bên ngoài những cái kia bay đầy trời tà túy, là Xích Vân Sơn tòa tiếp theo linh mạch diễn sinh ra tới thứ cấp tài nguyên, như Xích linh sát vân yên, nghe nói còn có Xích linh tinh, cùng Xích linh thạch vân vân. Bao quát Xích Vân Sơn linh khí. Phải biết, tại cái này hắc vụ đầy trời, âm tà sát khí trải rộng địa giới, linh khí loại vật này phi thường chân quý, cái đồ chơi này dùng để luyện hóa pháp lực thuần túy lãng phí, nhưng có thể dùng để trồng trọt ra rất nhiều tinh khiết tư lương, như linh cốc tử, linh quả tử. Bay đầy trời tà túy luyện thành đan dược, trong đó ẩn chứa linh nguyên độ tinh thuần ngay cả một cũng chưa tới, linh quả tử không cần luyện thành đan dược, mà là có thể trực tiếp phục dụng. Ẩn chứa linh nguyên độ tinh thuần xa so với những đan dược kia cao nhiều. Đường Dịch đối với linh khí không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỉ muốn một cái đệ tử ký danh danh ngạch, mỗi tháng tiến một chuyến Xích Vân Quận, đệ tử tạm dịch một năm mới có thể đi một chuyến thực sự quá dài, lúc này đi vào mò được một bình linh sắt vân yên, trực tiếp mở ra hai đạo khiếu huyệt, nếu như một tháng đi một lần. Hắn cảm thấy mình tại ngắn ngủi trong vài năm mở ra mấy chục đạo khiếu huyệt, thậm chí hàng trăm hàng ngàn đều không phải là vấn đề. Đến lúc đó nuôi đi ra sắp xỉ 1000 đạo tà kiếm linh, xem ai không vừa mắt, một ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi, đâm hắn 1000 cái lỗ thủng con mắt. Vấn đề là, như thế nào mới có thể lăn lộn đến một cái đệ tử ký danh? Đây là hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu. Xà đạo nhân tọa hạ cái này ba cái đệ tử ký danh danh ngạch, như thế nào mới có thể đem tới tay? Làm gì, ngươi có ý tưởng đây? Ở chỗ này kiếm ăn mà tà tu tử, ai không ý nghĩ gì đây? Hắc hắc. Chu Huệ cười không nói, Đường Dịch tranh thủ thời gian đứng người lên, dẫn theo ấm nước, cho hắn châm bên trên một chén nóng hổi trà đen canh, hai tay đưa tới. Ừm. Chu Huệ gật gật đầu, nuốt nuốt cái cằm mấy cây lơ lỏng tròm dâu dê, biểu thị rất hài lòng, hắn tiếp nhận trà đen canh trà sát hai lần, đệ tử ký danh danh ngạch, chỉ riêng ở bên ngoài có chỗ rửa không được, trên núi còn phải có người. Nói thế nào? Đường Dịch khiêm tốn tỉnh giáo. Xích Vân Sơn 36 vị động chủ đề bạn đệ tử ký danh quy củ cũng không giống nhau, có là động chủ khâm điểm, có là thông qua chém giết liều lên tới, chúng ta xả đạo nhân tọa hạ đệ tử ký danh thì là thông qua người bên ngoài đề cử. Cái này người bên ngoài chỉ là xả đạo nhân người bên cạnh. Ngươi có thể có đề cử tư cách. Chu Huệ cao mày nhìn hắn một cái, nhíu môi, tức giận lầm bầm một câu, lão phu nếu là có tư cách này, sẽ còn ở tại nơi này địa phương rẽ nát. Cái kia, đều có ai mới có đề cử tư cách? Xà đạo nhân tọa hạ 4 vị đệ tử thân truyền, còn có hắn đại phu nhân, nhị phu nhân, lão quản sự. Chu Huệ bẻ bẻ ngón tay đầu tính một cái, không sai biệt lắm cái này 7 cái đều có được đề cử tư cách, ngươi trên núi có người. Đường Dịch lắc đầu, ta nếu là trên núi có người sẽ còn tại ngươi nơi này kiếm ăn đây. Vậy liền khỏi phải trông cậy vào. Có thể hay không đưa chút đồ chơi hay, tìm xem đường đi. Đưa đồ chơi hay? Đưa cái gì? Người ta đề cử đều là người một nhà. Bồi dưỡng là thân tín của mình, ngươi đưa cái gì cũng không được. Đường Dịch trầm mặc một lát, lại hỏi, vậy là ngươi làm sao ngồi lên vị trí này? Cha ta dùng mệnh cho ta đổi, lão nhân gia ông ta là nhị gia cản qua một đao, mới là lao phu đổi lấy một cái đệ tử ký danh danh ngạch. Nhị gia là chỉ xà đạo nhân nhi tử. Ta nhớ được hắn không có nhi tử a. Ta nói nhị gia là xà đạo nhân nhị đồ đệ. Nghe vậy, Đường Dịch cảm thấy kinh ngạc, ngươi còn có nhị đồ đệ tầng quan hệ này? Trước kia, cái gì gọi là trước kia, nhị đồ đệ không sống thật tốt. Hiện tại cái này nhị gia là về sau thay thế đi lên, cha ta cho hắn cản đao bị kia. Dung tiểu tử ngươi lại nói, có mộ phần đều cao cỡ một người. Đường Dịch minh bạch. Trước kia luôn nghe nói Chu Huệ mất thế, kiếm xà động nội phủ không có chỗ dựa, mới bị Trương bà đầu, Lâm bà đầu cái sau vượt cái trước, xem chừng cũng là bởi vì nhị gia lệnh, hắn chăm chú suy nghĩ, có cái gì đường đi có thể bỡ đỡ được kiếm xà động nội phủ người a. Con đường gì đều được, giã lộ cũng được. Chu Huệ lắc đầu, lão phu nói qua, người ta đề cử đều là thân tín của mình, tương lai đoạt tài nguyên cũng tốt, trèo lên trên cũng được. Dựa vào là chính là thần tín, nếu như ngươi ở bên trong phủ không ai mà nói, sớm làm bỏ ý niệm này đi, tặng lễ tìm đường đi không quá hiện thực, không có một hai đời người hiếu kính, người ta căn bản sẽ không tín nhiệm ngươi, thì sao, ngươi có thể đưa cho người ta một tòa kim sơn A. Cái này còn có chút không tốt lắm xử lý A. Đường Dịch suy nghĩ một chút. Chính mình sở trường nhất chính là bắt tà túy. Chỉ là, cái đồ chơi này bay lời trời, đừng nhìn bọn tạp dịch bắt lại tốn sức, không cẩn thận sẽ còn bồi lên mạng nhỏ, thế nhưng là mọi người dùng mệnh đổi lấy tà túy cũng không đáng tiền. Tà túy mua bán hoàn toàn là bị độc nhất vô nhị lũng đoạn, bán là làm người giận sôi cải trắng giá, coi ngươi lúc mua lại là hoàng kim giá, phòng chính là ngươi tư tàng không lên thở, đi bên ngoài đổi tài nguyên. Từ xưa đến nay, tại cái này bối âm quan kiếm ăn ăn tu sĩ chính là như thế bị bóc lột, ai cũng không có cách nào khác, tất cả mọi người là như thế tới. Ngươi có thể cho nhà ngươi nhà lão già ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm quỷ đạo hữu, đi một chút quan hệ, theo ta được biết, nội phủ cũng có mấy vị thông lên quỷ lao ra đâu. Nhà mình nha lão già nếu có con đường này, còn cần đến tìm người chu mẹ. Nhà lão già liền nhận biết một đôi quỷ phu thê, hay là thất thần quỷ một đạo, cùng đám kia thi quỷ lao ra là tử địch, không phải một con đường. Trên núi quan hệ. Đường Dịch một ngụm lại một ngụm uống chút rượu. Nói đến, hắn ở trên núi cũng không phải không có quan hệ. Có, mà lại quan hệ liền ở trong kiếm xà đạo phủ. Chỉ bất quá, quan hệ bình thường, chỉ có thể coi là cùng một chỗ tại gia tộc Tiểu Nam Sơn tu luyện qua 5-6 năm bạn học cũ. Hắn cũng không phải là tại U Xuyên ra đời, quê quán là tại một cái gọi Thanh Thạch quận địa phương. Nơi đó hoàn cảnh muốn so nơi này tốt hơn nhiều, tuy có tà túy làm loạn, cũng không tính nhiều, thích hợp người bình thường ở lại. Thanh Thạch quận có một tòa Tiểu Nam Sơn, hắn nguyện ý gọi hắn là tu tiên học trước bang, chỉ cần có tiền tìm xem đường đi, liền có thể lên núi học vấn và tu dưỡng khí là tu tiên làm chuẩn bị. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thanh Thạch quận không có linh khí, chỉ có thể dựa vào ngũ cốc hoa màu dưỡng khí, nuôi cả một đời cũng nuôi không ra một đấu pháp lực. Bình thường đều là nuôi ra 7-8 phần khí, muốn lưu ở nơi đó có thể lăn lộn cái sai dịch làm một chút, có tu tiên chí hướng có thể tiến về U Xuyên tiếp tục đào tạo sâu. Muốn tu tiên, nhập U Xuyên. Thanh Thạch quận đời đời kiếp kiếp người đều là làm như vậy. Đường Dịch cũng là như thế. Tại Tiểu Nam Sơn nuôi đi ra 8 điểm khí về sau, liền cùng đại bộ đội đi vào U Xuyên cầu học đào tạo sâu, bọn hắn một nhóm kia trọn vẹn hơn mấy trăm người. Lúc đó mục đích chỉ có một cái, Huyền Tâm kiếm phái. Huyền Tâm kiếm phái ở vào U Xuyên 49 quan một trong tiên độ quan, danh khí tương đối lớn. Danh tự cũng có chút giống tiên đạo chính thống, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi, kỳ thật cùng Xích Vân Sơn bên này không có gì khác nhau quá nhiều. Nếu như nhất định phải nói khác nhau ở chỗ nào, bên kia là từ đại lượng tầng dưới chốt châu ngựa trên thân hút máu, bên này là trực tiếp rút máu, hút xong một cái đổi một cái. Đường Dịch tại Tiểu Nam Sơn thời điểm đã phát hiện thần hồn của mình có thể xuất hiếu. Cho đến tiến vào Huyền Tâm kiếm phái đằng sau, một lần ngẫu nhiên cơ hội mới ý thức tới thần hồn của mình có thể thôn vệ tà túy. Đáng tiếc trong môn phái đầu quy củ tương đối nhiều, quản cũng tương đối nghiêm, hay là cùng một đám người ở cùng một chỗ, thần hồn xuất khiếu phi thường không tiện, ở bên trong lăn lộn 2 năm đằng sau, cắn răng một cái dậm chân một cái, thẳng đến tà túy bay đầy trời bối âm quan. Lúc trước cùng hắn cùng một đám dưỡng khí đồng học, cũng không ít người tới bối âm quan. Bình thường đến nơi này đều là đầu nhập vào nhà mình thân thích, nói một cách khác đều là có đường luận có quan hệ. Đường Dịch tìm nơi nương tựa kiếm xà động, cũng không phải là mù quáng lựa chọn. Hắn có một vị quan hệ không tệ đồng học ở chỗ này, gọi Sấu Hầu. Sấu Hầu không chỉ có là đồng học, hay là đồng hương, tương đối quen thuộc. Sấu Hầu tìm nơi nương tựa kiếm xà động nguyên nhân cũng rất đơn giản, những bạn học khác tại kiếm xà động có thân thích. Một cái gọi Ngụy Phi Dương, thân ca ca là xà đạo nhân tọa hạ đệ tử ký danh. Người kia kêu là Kiều Hân, thân cô là đại phu nhân, xà đạo nhân là người ta cố phụ. Chính là có cái này hai tầng quan hệ, có không ít đồng học đều lựa chọn tìm nơi nương tựa kiếm xà động, suy nghĩ có thể chiếu ứng lẫn nhau cái gì, đặc biệt là xấu hầu, bởi vì Kiều Hân cũng là bọn hắn đồng hương, bao quát xà phu nhân cũng thế. Mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Năm thứ nhất liền chết không ít, năm thứ hai lại chết một chút. Đường Dịch rời đi Huyền Tâm kiếm phái, năm thứ ba đi vào Bối Âm quan, tìm nơi nương tựa kiếm xà động nửa năm sau, xấu hầu cũng ở bên ngoài gặp khó. Hắn nghe nói qua Kiều Hân trong tay là có nội phủ lệnh bài, cùng đệ tử thân truyền hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, mặc dù không có đề cử tư cách, nhưng người ta thân cô là đại phu nhân. Nhưng người ta dù sao cũng là người ta. Dù là tất cả mọi người là đồng hương, lại cùng nhau tại Tiểu Nam Sơn dưỡng khí 6 năm, trước kia quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Tìm Kiều Hân muốn điểm đan dược cái gì, cứu cái gấp, nàng có thể sẽ rút, đề cử đệ tử ký danh lệch. Khỏi phải nói Đường Dịch kéo không xuống cái mặt này, coi như có thể kéo xuống tới, Kiều Hân cũng không có khả năng đáp ứng, quan hệ không tới loại trình độ kia, tăng thêm lấy hắn đối với Kiều Hân hiểu rõ, cô nương này từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, trước mắt bọn hắn những người bình thường này, cho nên đi vào kiếm xà động 3-4 năm, hắn cũng chưa từng đi tìm Kiều Hân hỗ trợ. Mắt con, nhìn Đường Dịch ở nơi đó một bộ hao tổn tâm trí dáng vẻ, Chu Huệ ngậm lấy nghiền ngẫm ý cười, trêu chọc nói, lão phu đột nhiên nghĩ đến một đầu giá lộ, ngươi có dám đi? Con đường gì? Đi cho nhị phu nhân làm tiểu bạch kiểm nhi, ngươi không phải từ nhỏ răng lợi không tốt, thích ăn hai cái nhuyễn hổ nhà, như là đã cho nha lão ra làm nhân sủng, cũng không kém cho nhị phu nhân làm nam sủng. Chu Huệ cười híp mắt theo dõi hắn, khoe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, như vậy trải qua, ngươi tại bên ngoài có nha lão ra trông nom, ở trên núi cũng có nhị phu nhân trông nom. Ha ha ha. Đường Dịch không thèm để ý hắn xác thực vẫn muốn ăn được hai cái nhuyễn hổ, có thể nhị phu nhân cơm chùa dám ăn à? Đó là người ăn sao? Phải biết, nhị phu nhân không phải người a, là nữ quỷ. Mắt con, đừng nói lão phu không có chỉ điểm ngươi, đây chính là một cái khó được cơ hội tốt, trước đó vài ngày nhị phu nhân nam sủng vừa mới chết, vừa vặn thiếu một cái. Nhị phu nhân nam sủng chết rồi. Đường Dịch nghe nói qua, xà đạo nhân cưới nhị phu nhân, thuần túy là lôi kéo một vị đại quỷ lão ra, vương chắc mình tại Xích Vân Sơn địa vị, thuộc về hòa thân tính chất, ngày bình thường cũng lười quản nhị phu nhân. Nhị phu nhân đâu, còn là một vị vừa tao vừa sóng nữ quỷ, không chỉ có ưa thích hái hoa ngắt cỏ, còn ưa thích nuôi nam sủng. Cũng là không thể nói là nam sủng, hắn nghe lão bằng nói qua, nhị phu nhân dáng dấp tương đương xinh đẹp, vũ mị lại động lòng người, đem một đám tà tu tử mê xoay quanh, nhất là những cái này trẻ tuổi nóng tính hỏa lực vượng tiểu thanh niên, người ta đều là cam tâm tình nguyện đi theo nhị phu nhân bên người, không những không cầu tư lương, có sẽ còn phí hết tâm tư đi lấy nhị phu nhân niềm vui. Chết rồi, chết tại Xích Vân quật bên trong, đến bây giờ ngay cả thi cốt đều không có tìm tới, cụ thể là chuyện gì xảy ra lão phu cũng không rõ lắm. Việc này hồi trước gây rất lớn, nói là nam sủng kia là lấy nhị phu nhân niềm vui, trộm đi ưu tiên tử thứ gì, tựa như là một con mèo cái gì bị phát hiện sau xem chừng bụng trộm trốn đến Xích Vân quật bên trong. Mèo? Đường Dịch trong lòng kinh hãi. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Lão Chu, Đường Dịch dò xét cái đầu, chăm chú hỏi, nhị phu nhân nuôi nam sủng, có phải hay không bọn ta kiếm xà động? Đó cũng không phải, lão phu nhớ không lầm, tựa như là trọng kiếm động a, còn là một vị đệ tử thân truyền thân thích, lão phu gặp qua một lần, tiểu hỏa tử dáng dấp sắc thực anh tuấn, bất quá, đáng tiếc. Chu Huệ lắc đầu, cảm khái nói, nghe người ta nói, tiểu hỏa tử bị nhị phu nhân mê xoay quanh, hồn nhi đều bị nhị phu nhân biết đi, biết được nhị phu nhân coi trọng ưu tiên tử nuôi mèo, liền giết chết ưu tiên tử thị nữ, trộm đi mèo, hẳn là một con mèo a. Ai biết được? Trọng kiếm động, còn có con mèo kia. Xem ra là thật. Chính mình không cẩn thận đem nhị phu nhân nam sủng giết chết, mà con mèo kia lại là ưu tiên tử. Xà đạo nhân đệ tử thân truyền, sở ưu. Đột nhiên, Đường Dịch nhớ tới ngày đó tại Xích Vân quật bên trong đụng phải lao thái bà, thuận miệng hỏi một câu, ta nhớ được bọn ta kiếm xà động có một vị lao thái bà, ngươi có thể có con đường gì dựa vào? Cái gì lao thái bà? Đó là bọn ta kiếm xà động chấp sự Mai bà. Chính là dáng dấp rất thấp rất nhỏ, chu vài trượng bị kia. Không sai, chính là nàng. Hoàn toàn đúng lên. Không có chạy. Chính mình trong lúc vô tình giết nhị phu nhân nam sủng. Nam sủng kia hay là trọng kiếm động một vị đệ tử thân truyền thân thích. Hiện tại trong túi mèo đen kia thì là ưu tiên tử. Lúc trước tại Xích Vân quật đụng phải lao thái bà là kiếm xà động tam đại chấp sự một trong Mai bà. Chương 11, một con mèo vận mệnh năm nay là xà đạo nhân đại thọ niên, hắn tại Xích Vân Sơn tư lịch vừa dài một vòng, tọa hạ thêm ra ba cái đệ tử ký danh lệch. Đây chính là một cái khó được kỳ ngộ a. Từ chú mẹ trong nhà rời đi, đi tại tiểu trấn trên đường phố. Đường Dịch tự hỏi liên quan tới một con mèo đưa tới huyết án. Nhị phu nhân coi trọng ưu tiên tử mèo đen, nam sủng là lấy nàng niềm vui, vụ trộm giết chết ưu tiên tử thị nữ, cướp đi mèo đen. Có thể là lọt vào Mai bà truy sát, lúc này mới trốn vào Xích Vân quật bên trong. Trùng hợp lại bị ta đụng tới. Ta vượt lên trước một bước giết chết nam sủng, cũng không lâu lắm Mai bà liền đuổi theo. Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao khi đó Mai bà sẽ không hiểu thấu hỏi một câu, có phải hay không chính mình đem người kia giết. Mai bà cũng không thèm để ý nam sủng chết sống, để ý hẳn là mèo đen có ở đó hay không trong tay mình. Nghe chú mẹ tiếng nói mà, hiện tại nhị phu nhân đang tìm nàng nam sủng, ưu tiên tử đang tìm nàng mèo đen. Nhị phu nhân cùng ưu tiên tử trong tay đều có đề cử đệ tử ký danh lệch. Đường Dịch đột nhiên ý thức được, đôi này chính mình tự hồ Là một cơ hội a, nhị phu nhân như vậy ưa thích mèo đen, nếu như ta đem mèo đen cho nàng, có thể hay không lăn lộn đến một cái đệ tử ký danh cơ hội. Lắc đầu, cảm thấy con đường này đi không thông. Mèo đen là bị nam sủng cướp đi, nếu như nhị phu nhân hỏi tới, nàng nam sủng đâu? Cái này không phải là nói cho nhị phu nhân chính là ta giết ta. Coi như ta có thể đem việc này hồ lộ qua, đến lúc đó vị kia Mai bà cũng tất nhiên sẽ đoán được khi đó tại Xích Vân quật người chính là ta. Như vậy đến nay, ta không chỉ có không mất được chỗ tốt, giết nam sủng, đắc tội nhị phu nhân không nói, cũng đắc tội Ú Thiên Tử, nam sủng kia hay là trọng kiếm động một vị đệ tử thân truyền thân thích. Nếu như ta đem mèo đen trả lại cho Ú Thiên Tử, chăm chú nghĩ nghĩ, con đường này phong hiểm cũng không nhỏ. Dù cho Ú Thiên Tử bên kia thay ta giữ bí mật, ta từ nàng nơi đó đạt được chỗ tốt, tất nhiên cũng sẽ lọt vào nhị phu nhân ngờ vực vô căn cứ. Liên tục mấy ngày, Đường Dịch một mực tại trên tiểu trấn khắp nơi tản bộ, nghe ngóng lấy liên quan tới mèo đen sự tình. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là, mặc kệ là nhị phu nhân hay là trọng kiếm động bên kia, cũng hoài nghi là Mai bà giết chết nam sủng. Mà lại, Mai bà vậy mà cũng không có phủ nhận. Hiện tại toàn bộ đối âm quan, chỉ sợ không có ai biết nam sủng bị ta giết, bao quát Mai bà cũng giống vậy. Đường Dịch suy nghĩ, khi đó chính mình xoa qua mặt, đã dịch dùng, để phòng vạn nhất, không chỉ có không có tế ra tà kiếm linh, liền ngay cả trên thân pháp ý đều không có thôi động, ngay cả khí tức cũng chưa từng toát ra tới. Mai bà không biết thân phận của ta, nàng thậm chí khả năng không cách nào suy đoán ra đến giết chết nam sủng đến cùng phải hay không một vị đệ tử tạp dịch. Nàng sở dĩ không có phủ nhận, cũng hẳn là minh bạch, nếu như đem việc này ra ánh sáng ra ngoài, Ú Thiên Tử mèo đen vĩnh viễn không có khả năng trở về. Xem chừng, nàng hẳn là đang chờ ta đem mèo đen trả lại đâu. Mai bà trong tay không có danh sách đề cử, nhưng mèo đen là Ú Thiên Tử. Ú Thiên Tử là xà đạo nhân đệ tử thân truyền, nàng có tư cách danh sách đề cử. Nói thật, Đường Dịch muốn đánh cược một phen, dự định đem mèo đen còn cho Ú Thiên Tử, về phần về sau có thể hay không lọt vào nhị phu nhân cũng hoặc trọng kiếm động bên kia truy sát. Hắn cũng không phải lo lắng như vậy, tại một mẫu ba phần đất này kiếm ăn mà ăn, mặc kệ leo lên một đầu nào thuyền, tất nhiên cùng với những cái khác người trên thuyền trở thành đối thủ cạnh tranh. Hiện tại duy nhất để hắn đoán không được chính là, vạn nhất đem mèo đen trả lại trở về, Ú Thiên Tử không cho đề cử, làm sao bây giờ? Đương nhiên, hắn không trông cậy vào đem mèo đưa trở về đằng sau, trực tiếp để Ú Thiên Tử đề cử chính mình. Việc này gần như không có khả năng. Một cái phá miêu, cũng là người ta đề cử đệ tử ký danh, hắn còn không có lớn như vậy mặt. Dự định trước dùng con mèo này, lan lộn cái quen mặt, trước dựng vào Ú Thiên Tử con đường này lại nói, mặt khác từ từ sẽ đến. Con mèo này, đối với Ố Nha lĩnh cổ xưa thiêu âm thổ tình hữu độc chung, ngắn ngủi một tháng ăn trắng trắng mập mập. Đường Dịch càng nghĩ càng thấy đến, dùng mèo đen đi dựng Ú Thiên Tử con đường, phi thường phù hợp, nguyên nhân chính là mèo đen thích ăn âm thổ. Lại, hay là Ố Nha lĩnh đặc hữu cổ xưa lão âm thổ. Những cái kia cổ xưa lão âm thổ đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không rõ lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định, món đồ kia rất hi hữu, bởi vì ở tại Bạch Phần Cốc quỷ phu thê ăn cả đời âm thổ. Ngay cả bọn hắn đều không có gặp qua loại này cổ xưa lao âm thổ, chớ nói chi là những người khác. Những ngày này, hắn còn chuyên môn tại trên tiểu trấn đi dạo, xác thực không có tìm được loại này vừa già lại thiếu cổ xưa âm thổ. Chỉ cần ta dùng cổ xưa lao âm thổ cầm chắc lấy mèo đen dạ dày, về sau thỉnh thoảng cho Ú Thiên Tử đưa qua điểm. Cũng coi như ở trên núi có nhân mạch, đệ tử ký danh danh ngạch ngược lại là có thể từ từ sẽ đến. Xa đạo nhân qua đại thọ còn sớm lấy, nghe Chu Hoài nói, di vãng đệ tử ký danh danh ngạch cần thật lâu mới định ra đến. Ta có thể lăn lộn đến một cái danh ngạch tốt nhất, lăn lộn không lên lại nói, cái đồ chơi này cũng không gấp được. Dưới núi tiểu trấn, vây quanh Xích Vân Sơn có thể chia làm ngũ hoàn. Ở tại chân núi bên trong nhất một vòng đều là động chủ nội uyến, cũng chính là cái gọi là nội phủ người, người ta có thể tùy ý tại Xích Vân Sơn đi lại, ở cũng là đại biệt viện. Vòng thứ hai ở đều là Chu Huệ loại đệ tử ký danh này cùng Lâm Bách Xuyên loại này có chỗ rửa có thực lực bà đầu, những người này đều có chính mình độc môn trạch viện. Đệ tam hoàn phần lớn đều là một chút buôn bán cửa hàng, cũng có nhà mình tiểu viện. Vòng thứ tư ở đều là đệ tử tạp dịch, ở đều là đại tạp viện, một tòa sân nhỏ chỉ ít mười mấy người, có chừng 20 cái. Đệ ngũ hoàn cũng chính là nhất ngoại hoàn phần lớn đều là tầng dưới chốt nhất tán tu, ở đều là gia đình sống bằng lều, trong đêm tiểu âm gió rót đầy phòng, siêu siêu. Một vòng chính là một vòng, hoàn cảnh quả thật không tệ. Đường Dịch rất ít đến một vòng bên trong. Chỉ có mỗi nửa năm một lần tiếp nhận xà đạo nhân kiểm duyệt, đi ngang qua một vòng thời điểm mới có thể ngẫu nhiên nhìn xem. Nơi này ở vào Xích Vân Sơn dưới chân, đều là từng tòa biệt viện vườn hoa, nhìn có chút khí phái. Ú Thiên Tử cũng không có ở chỗ này, mà là ở tại Xích Vân Sơn bên kia một mảnh xích trúc trong rừng. Hắn hay là lần đầu tiến xích trúc rừng, nơi này khắp nơi đều là cây trúc, cũng không có nhiều người ở Đường Dịch ở bên trong tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc tìm được Ú Thiên Tử chỗ ở hẳn là nơi này đi. Ú Thiên Tử chỗ ở gọi thăm thẳm tiểu trúc, nhìn trước mặt bia đá, phía trên xác thực viết thăm thẳm tiểu trúc bốn chữ, phía sau nhìn giống một tòa tĩnh mịch trúc viên. Người trẻ tuổi, ngươi có chuyện gì? Đường Dịch còn chưa mở miệng, một thanh âm truyền đến. Ứng thanh xuất hiện là một vị thân hình thấp bé, bọc lấy một bộ áo bào đen, chụp vải trượng lao thái bà. Chính là ngày đó tại Xích Vân quật đụng phải Mai bà. Văn bối Đường Dịch, gặp qua Mai lão tiền bối. Lao thân hỏi ngươi, chuyện gì mà đến? Mèo. Mèo. Mai bà thân sắc khẽ giật mình, trầm giọng nói, ngươi có mèo đen tin tức? Đường Dịch gật gật đầu, có. Nói, văn bối có thể hay không nhìn một chút Ú Thiên Tử? Mai bà theo dõi hắn, trầm ngâm một lát, nói, theo lão thân tiến đến. Chương 12, Ú Thiên Tử bối âm quan tuy nói quanh năm hát vụ tràn ngập, âm phong gào thét. Nhưng Xích Vân Sơn cũng không phải là. Đây là một tòa bảo sơn, không chỉ có linh khí, dương khí cũng rất nồng nặc. Cho nên, Xích Vân Sơn hoàn cảnh bốn phía xa so với bên ngoài tốt hơn nhiều, nhất là chân núi bên trong một vòng càng là như vậy. Giờ phút này chính vào sáng sớm, đánh phía tây đi ra thái dương, nhìn dáng vẻ nặng nề, phảng phất giống như trời chiều giống như chiếu rọi ra một chút dáng chiều, đem thăm thẳm tiểu trúc phụ trợ phảng phất một tòa thế ngoại lâm viên. Nói thật, tiểu trúc cảnh sắc bình thường, chưa nói tới cỡ nào làm cho người say mê, đã không có kỳ hoa dị thảo, cũng không có tiên cầm chim thú, có chỉ là từng mảnh xích trúc, còn có một số hình thù kỳ quái đống đá thành núi nhỏ. Rất giản lược, cũng rất cổ xưa, Đường Dịch đi theo Mai bà đi tại một đầu đá vụn xếp thành gập ghềnh trên đường nhỏ, khắp nơi đều lộ ra mấy phần sâu thẳm tĩnh mịch. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ để hắn phi thường trông mà thèm. Hoàn cảnh so Ô Nha lĩnh đơn giản tốt hơn quá nhiều, chỗ kia âm phong cuốn sạch lấy hắc vụ bọc lấy tà túy đầy trời luân vũ, cả ngày quỷ khóc rít lên. Cứ việc không thiếu ăn uống, có thể ta tu tiên, không được hưởng thụ một chút thôi. Tại Ô Nha lĩnh đợi dài quá, hắn cũng nghĩ qua điểm có tư tưởng hài lòng sinh hoạt. Nội tâm âm thầm thể chờ về sau chính mình nổi lên được, nhất định tại chân núi quận một khối địa phương, làm một tòa dạng này lâm viên. Đi vào một tòa biệt viện. Một vị nữ tử đang đứng tại trong đỉnh, cầm trong tay một chi trúc bút ở nơi đó thư họa lấy cái gì. Nữ tử chỉ là mặc một bộ thật đơn giản trắng thuần áo bào, dáng dấp cũng không tính quá xuất chúng, dung mạo bình thường, trừ khí chất có chút thanh lãnh bên ngoài, toàn thân trên giới cũng không có cái gì trô đặc biệt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ưu tiên tử? Đường Dịch trước kia chưa thấy qua vị này thần bí ưu tiên tử, đây là lần thứ nhất, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, mới đầu còn tưởng rằng là loại đẹp kia như tiên tiên đại mỹ nữ, không nghĩ tới liền một người bình thường, hay là ném tới trong đám người đều không thế nào thu hút loại kia. Hắn là ai? Ưu tiên tử cũng không ngẩng đầu, chỉ là hơi hợt hỏi một câu. Người trẻ tuổi kia tự xưng biết tiểu niếp tin tức, nghe nói nhà mình con mèo nhỏ danh tự, ưu tiên tử lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Dịch, nàng không có mở miệng hỏi thăm, giống như là đang đợi cái gì. Trước khi đến, Đường Dịch đại khái đối với ưu tiên tử cũng có một cái sơ bộ điều tra, biết đối phương loại này thanh lãnh nữ nhân, khả năng không quá ưa thích nói nhiều, nếu không cũng sẽ không rời xa thị phi, trốn ở đây phiến trong xó xỉnh. Cho nên, hắn cũng không có nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đem tiểu hắc miêu từ trong túi phóng xuất. Ngắm tiểu hắc miêu xuất hiện trong nháy mắt, ưu tiên tử tấm kia thanh lãnh gương mặt che kín kinh hỉ, tiểu niếp. Ngắm trông thấy nhà mình chủ nhân, tiểu hắc miêu nện bước tiểu thoái bộ chạy tới, một thanh nhào vào ưu tiên tử trong ngực. Ngươi! Bên cạnh lao thái bà khiếp sợ không thôi, nàng vốn cho rằng trước mắt người trẻ tuổi kia chỉ là tại trên tiểu trấn nghe thấy cái gì tin tức ẩm, tới lấy điểm chỗ tốt, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sau khi đi vào, không nói hai lời trực tiếp đem mất tích trọn vẹn hơn một tháng tiểu hắc miêu phóng ra. Tiểu niếp làm sao lại tại trong tay của ngươi? Mai bà giống như là ý thức được cái gì, khó có thể tin nhìn chằm chằm Đường Dịch, chẳng lẽ hôm đó tại Xích Vân Quật, giết chết La Dương tiểu nhi chính là ngươi? Ban đầu ở Xích Vân Quật, Vạn Bối ngay tại thu thập linh sát Vân Yên, người kia xuất hiện đằng sau, muốn đem ta giết chết, Vạn Bối gặp may nhanh hắn một bước. Đường Dịch sớm đã nghe qua, nhị phu nhân nam sủng liền gọi La Dương, hắn cũng không có dấu giếm, Vạn Bối động thủ trước đó, cũng không biết thân phận của đối phương, lại càng không biết hắn từng giết chết Ú Tiên tử thị nữ, còn cướp đi ái sủng. Nguyên lai là ngươi. Mai bà lấy một loại ánh mắt phức tạp trên người Đường Dịch quét tới quét lui, khi đó tại Xích Vân Quật, đối mặt một người xa lạ, hay là một cái không có bộc lộ bất luận cái gì tu vi khí tức, ngay cả pháp ý đều chưa từng vận chuyển, thuần túy dùng nhục thân trọi cứng lấy xích linh sát lao tà tu. Nàng không dám tùy tiện động thủ, chỉ lúc đương thời chút do dự. Nhưng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, đối phương lại là một vị dáng dấp trắng tinh, trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Tốt một cái người trẻ tuổi. Hào thủ đoạn. Hào phách lực. Thật can đảm. Cho đến giờ khắc này, Mai bà mới ý thức tới, đối phương khi đó đang cố lộng huyền hư, chính là để cho mình lòng sinh do dự, không dám tùy tiện xuất thủ. Khi đó Vạn Bối bị bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không sao cả, chỉ đổ thừa lao thân tính sai mắc lừa nhi, không có quan hệ gì với ngươi. Mai bà có chút hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi là tòa nào động phủ công tử? Vạn Bối là xà đạo nhân tọa hạ đệ tử tạp dịch. Ngươi là kiếm xà động? Lần này Mai bà càng thêm kinh ngạc, vội vàng truy vấn, đại bà đầu công tử. Vạn Bối là đại bà đầu Chu Huệ phía dưới đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch? Mai bà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lần nữa lúc mở mắt ra, một đôi thâm thúy đôi mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Đường Dịch. Phàm phất muốn đem nó xem thấu nhìn thấu đồng dạng, thanh âm cũng biến thành lăng lệ. Theo lão thân biết, cái kia La Dương tiểu nhi hai đấu pháp lực tu vi tiếp cận biên mãn, thở nhỏ tu luyện trọng kiếm quyết hơi có tiểu thành. Tại Xích Vân tiểu trấn một mẫu ba phần đất này kiếm ăn mà ăn tà tu tử, chớ nói phổ thông đệ tử tập dịch, dù cho một chút kiếm ăn mà mấy chục năm bả đầu đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi lại như thế nào đem hắn đặt bỏ? Tại bối âm quan lan lộn, tu vi của ngươi nếu như không có một cái tương đối đáng tin cậy lai lịch, thật đúng là dễ dàng bị để mắt tới. Đây cũng là Đường Dịch khiêng ra chỗ rửa của mình đằng sau, mới dám miễn cưỡng bộc lộ ra hai đấu pháp lực nguyên nhân. Hắn từ đầu đến cuối một mực cứ như vậy im lặng đứng đấy, thần tình lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì bối rối, càng không có biểu hiện ra mảy may khiếp đảm cùng chột dạng, đáp lại nói, Vạn Bối may mắn đạt được nha lão gia trông nom. Khỏi phải hỏi, họ chính là nha lão gia thưởng cơm ăn. Làm sao thưởng? Cái kia có thể tùy tiện nói ra ngoài a? Nha lão gia? Mai bà là kiếm xà động tam đại chấp sự một trong, tự nhiên biết phẩm là lão gia, 89/10 đều là tại một ngọn núi Dương Vương đại quỷ tu tử, hỏi, ngươi bái quỷ sơn đầu? Đường Dịch gật đầu. Lời này không có khả năng nhiều lời, nói một nửa liền đủ, lưu lại một nửa làm cho đối phương tưởng tượng. Về phần nha lão gia là tòa nào đỉnh núi, lại có lai lịch gì, không có ý tứ, các ngươi có thể chính mình điều tra. Mai bà bà cũng không tiếp tục hỏi tới, bởi vì Sích Vân tiểu trấn những cái kia tà tu tử, cơ hồ hơn phân nửa đều bái lấy Quỷ Sơn đầu, cũng không ít quỷ lão gia nuôi nhân lô, nhân khôi, thậm chí nhân sủng. Những ngày này vẫn luôn là ngươi nuôi tiểu nhiếp. Lúc này, Ú Tiên Tử rốt cục mở miệng. Nàng hai tay kéo lên tiểu Hắc Miêu, trước một đôi con ngươi sáng ngời, tại tiểu Hắc Miêu trên thân nhìn tới nhìn lui, có chút ngạc nhiên dò hỏi, ta nuôi trọn vẹn thời gian nửa năm, một mực không gặp tiểu nhiếp phát triển thân thể, ngươi là thế nào nuôi, làm sao ngắn ngủi hơn một tháng, tiểu nhiếp vậy mà lớn lên nhiều như vậy? Dừng một chút, Ú Tiên Tử vừa nhìn về phía Đường Dịch, ngươi bình thường đều cho ăn tiểu nhiếp thứ gì? Đường Dịch trầm ngâm một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, tiên tử, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi bình thường đều cho ăn thứ gì? Âm thổ, tiểu nhiếp thích ăn âm thổ. Khá lắm. Chẳng lẽ thế giới này mèo, thật sự tốt ngụm này đây? Lúc đầu hắn còn thật không dám nói ra, nếu con mèo này khẩu phần lương thực chính là âm thổ, vậy liền dễ làm nhiều, ta cho ăn cũng là âm thổ, chỉ là có chút không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống mới? Đường Dịch không nói thêm gì, từ trong túi xuất ra một cái đĩa, trong mâm chứa một chút âm thổ, đưa đến trong đỉnh. Ngắm tiểu nhiếp kêu hai tiếng, từ Ú Tiên Tử trong ngực thoát ra ngoài, không dằn nổi nhảy đến trên mặt bàn, đối với âm thổ lập tức liếm lên tới. Chương 13, tiểu bà đầu ngọc bài nhìn qua tiểu nhiếp ở nơi đó liếm láp âm thổ một bộ lang thôn hổ yết bộ dáng, vô luận là Ú Tiên Tử hay là Mai bà đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ngày bình thường, các nàng cũng là dùng âm thổ nuôi nấng tiểu nhiếp. Tiểu nhiếp mặc dù cũng ăn, nhưng chỉ là ăn một chút xíu không còn có cái gì khẩu vị. Ú Tiên Tử đã từng thử qua rất nhiều khẩu phần lương thực, tiểu nhiếp cái gì đều không ăn, chỉ thích ăn âm thổ, vì thế vẫn luôn phi thường buồn rầu. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy tiểu nhiếp ăn thơm như vậy. Chẳng lẽ những này âm thổ cùng tiểu nhiếp bình thường ăn không giống với sao? Ú Tiên Tử cầm bốc lên một chút xíu âm thổ ngửi ngửi, thần sắc hơi khác thường, nghi ngờ nhìn về phía Đường Dịch, đây là cái gì âm thổ, làm sao hương vị là lạ? Đường Dịch không có trả lời. Quái a, quái là được rồi. May mắn ngươi chỉ là ngửi ngửi. Nếu như ăn được một ngụm, cam đoan ngươi ngay cả nôn 3 ngày 3 đêm. Mai bà đi qua, cầm bốc lên một chút âm thổ ngửi ngửi, lập tức lông mày cau chặt, xác thực cùng với những cái khác âm thổ không giống nhau lắm, hương vị có chút quái dị, người trẻ tuổi, đây là cái gì âm thổ? Đây là Thái Tuế âm thổ. Thái Tuế âm thổ. Ú Tiên Tử chưa từng nghe nói qua, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Mai bà cũng lắc đầu, chưa từng nghe thấy, lao thân chưa từng nghe nói qua Thái Tuế âm thổ. Chưa nghe nói qua. Vậy liền đúng rồi. Đây là ta biên. Ta cũng không thể nói cho các ngươi biết đây là từ Ô Nha lĩnh một ngôi mộ lớn bên trong đảo đi ra cổ xưa thiêu âm thổ a. Thái Tuế âm thổ tương đối hiếm thấy, là nha lão gia nuôi mấy trăm năm một chút xíu nuôi đi ra, vạn bối nhận được nha lão gia trông nom, thường xuyên giúp hắn lão nhân gia thu thập những này Thái Tuế âm thổ. Đường Dịch những năm này thường xuyên đi theo Bạch Phần Cốc quỷ phu thê học làm quỷ, học được không ít quỷ đạo tri thức. Thái Tuế âm thổ đúng là hắn nói vừa đi ra danh tự, nhưng là âm thổ đích thật là nuôi đi ra, mà lại hắn nghe quỷ phu thê nói qua, một chút lão quỷ cũng thật dùng mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian tại nuôi âm thổ. Thì ra là như vậy. Ú Tiên Tử không nói gì nữa, nhìn qua ngay tại liếm láp Thái Tuế âm thổ tiểu niếp, không biết đang suy tư điều gì. Người trẻ tuổi, ngươi mang đi tiểu niếp chí ít có hơn một tháng. Mai bà hỏi, vì sao hiện tại mới đưa tới? Ta giết chết người, không chỉ có là nhị phu nhân bằng hữu, nghe nói hay là trọng kiếm động đệ tử thân truyền thân thích, văn bối chỉ là một kẻ tạp dịch, không thể không thận trọng cân nhắc, mong rằng tiền bối lý giải. Đường Dịch ý tứ rất đơn giản, chính là nói cho Ú Tiên Tử, ta hôm nay đem tiểu Hắc Miêu đưa tới, đây chính là bước lên phong hiểm cực lớn, ngày sau có thể hay không tiếp tục tại Bối Âm Quan kiếm ăn mà cũng là một cái vấn đề. Cho nên, nếu nguy hiểm như vậy, vì cái gì hiện tại lại quyết định đưa tới? Vấn đề này, Đường Dịch không có trả lời. Tất cả mọi người là người thông minh, không cần đến nói thấu triệt như vậy. Hắn biết rõ, dù cho chính mình không nói, đối phương cũng có thể minh bạch. Quả nhiên, sau một lát, Mai bà mở miệng hỏi thăm, ngươi muốn cái gì? Vãn bối không cần cái gì, tiểu niếp là tiên tử ái sủng, vãn bối ngẫu nhiên mà được, tự nhiên muốn trả lại tới. Người trẻ tuổi, Mai bà giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Đường Dịch là cái người thành thật, không biết làm sao tiếp câu nói này. Ngươi mới vừa nói, ngươi là đại bà đầu Chu Huệ trên thuyền kia đệ tử tạp dịch. Đúng thế. Tại hắn trên thuyền kia kiếm ăn mà bao lâu? 4-5 năm. Ngắn ngủi thời gian 4-5 năm, không gần như chỉ ở Bối Âm Quan địa giới này tìm tới một vị quỷ chỗ dựa, thực lực tu vi cũng tương đương không tầm thường. Người trẻ tuổi, hậu sinh khả úy đây này. Vạn bối chỉ là vận khí tốt, may mắn đạt được nha lão gia trông nom. Không sai, tính tình trầm ổn, không tiêu không gấp, còn biết khiêm tốn, trọng yếu nhất chính là hiểu dấu rốt. Ân. Mai bà gật gật đầu, đối với Đường Dịch rất có vài phần thưởng thức. Nàng trầm tư một lát, mở miệng nói ra, lão thân trong tay còn có một viên tiểu bà đầu lệnh bài, thưởng cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng vung tay hất lên, một đạo lưu quang bay đi. Đường Dịch tay mắt lanh lẹ, lăng không một phát bắt được, năm ngón tay mở ra, rõ ràng là một viên ngọc bài con. Ngọc bài con xanh biếc, trên đó điêu khắc kiếm xà động chuyên môn đường vân, một đạo kiếm xà quay quanh tại ngọc bài bên trên. Hắn chưa thấy qua loại ngọc bài này, chỉ nghe Chu Huệ nói qua, hai đạo kiếm xà quay quanh đại biểu là kiếm xà động đệ tử ký danh đại bà đầu, một đạo kiếm xà quay quanh đại biểu là tiểu bà đầu, nửa đệ tử ký danh. Sích Vân Sơn mỗi một tòa động phủ đều có 5 cái cấp bậc lệnh bài, hàng thứ nhất là thân truyền lệnh bài, hàng thứ hai là nội phủ lệnh bài. Cái này hai xuất lệnh bài không chỉ có thể tự do tại Sích Vân Sơn đi lại, còn có thể không hạn chế tiến vào Sích Vân Quận. Hàng thứ ba là ký danh lệnh bài, 1 tháng tiến vào một lần Sích Vân Quận. Hàng thứ tư là tiểu bà đầu lệnh bài, 2 tháng tiến vào một lần. Bậc thứ 5 là tạp dịch lệnh bài, một năm đi một lần. Tiểu bà đầu lệnh bài, lại xưng nửa đệ tử ký danh, danh ngạch bình thường là đệ tử ký danh gấp đôi, như xà đạo nhân tọa hạ 12 vị đệ tử ký danh, tổng cộng có 24 vị tiểu bà đầu danh ngạch. Tiểu bà đầu danh ngạch nhìn rất nhiều, nhưng lại không đủ đoạn. Thường thường đều là một đám tại trên trấn thành gia lập nghiệp giã bà đầu, cùng đại bà đầu con cháu tranh đoạt một cái danh ngạch, cuối cùng xem ai đường đi cứng rắn, mới có thể cướp được một cái tiểu bà đầu danh ngạch. Chu Huệ tại xà đạo nhân tọa hạ kiếm ăn tới 4-50 năm, vẫn muốn cho nhi tử làm một viên tiểu bà đầu lệnh bài, cho đến hiện tại cũng không có đem tới tay. Hắn trên chiếc thuyền này Trương bà đầu, Lâm bà đầu, mặc dù đều là bà đầu, nhưng cũng chỉ là không có đạt được Xích Vân Sơn nhận chứng giã bà đầu, trong tay cũng không có tiểu bà đầu lệnh bài. Dù là Lâm Bách Xuyên lưng tựa song đầu lao ra bực này quỷ chỗ dựa, cũng tại xà đạo nhân tọa hạ kiếm ăn mà 2-30 năm đồng dạng không thể lấy tới một viên tiểu bà đầu lệnh bài. Nhìn qua trong tay viên này tiểu bà đầu ngọc bài còn, Đường Dịch trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Hắn hôm nay tới, vốn chỉ là muốn dùng tiểu hắc miêu cùng Ú Tiên Tử lăn lộn cái quen mặt, cũng không có trông cậy vào muốn chút gì chỗ tốt. Suy nghĩ trước lưu lại một cái ấn tượng tốt, sau đó lại dùng chính mình nói bừa đi ra Thái Tuế âm thổ, cầm chắc lấy tiểu hắc miêu dạ dày chờ về sau có cơ hội lại mở miệng, thực sự không có cơ hội, ta vậy cũng là ở trên núi có nhân mạch. Căn bản không nghĩ tới Mai bà trực tiếp vung tới một viên tiểu bà đầu lệnh bài. Làm sao? Trông thấy hắn đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao, Mai bà trầm giọng nói, ngươi không muốn? Không. Văn bối chỉ là. Đường Dịch có chút mơ hồ, cũng có một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác, chỉ là thụ sủng nhược kinh. Ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, lao thân thưởng cho ngươi một viên tiểu bà đầu lệnh bài là có điều kiện. Tiền bối mời nói. Đã ngươi là quỷ lão gia thu thập Thái Tuế âm thổ, về sau mỗi tháng muốn vì tiểu niếp đưa tới một chút, có thể hay không làm đến? Cái này. Đường Dịch có chút khó khăn, tiền bối. Đây chính là nha lão gia nuôi mấy trăm năm Thái Tuế âm thổ, văn bối chỉ là phụ trách thu thập, mặc dù có thể tư tàng một chút, có thể. Đang nói, Mai bà đem nó đánh gãy, người trẻ tuổi, ngươi hẳn phải biết, năm nay là xà đạo nhân đại thọ niên, hán tọa hạ sẽ thêm ra ba cái đại bà đầu, cũng chính là đệ tử ký danh danh ngạch, ngươi tuổi còn trẻ đã nuôi ra hai đấu pháp lực, phía sau lại có quỷ lão gia trông nom, nếu là chịu dụng tâm mà nói, ngày sau rất có tiền đồ, lao thân cũng là một cái quý tài người, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Đương nhiên minh bạch. Đây là cho ta bánh bẻ đâu. Bất quá, chiếc bánh lớn này thật đúng là lập tức hoạch định tâm ta trên tổ a. Chương 14, bốn bộ kiếm quyết pháp môn cho đến từ nhỏ chúc rời đi, Đường Dịch vẫn cảm thấy có chút khó tin, nhìn coi trên tay thanh ngọc lệnh bài, lại móc ra thuộc về đệ tử tạm dịch thạch bài con. Hai tấm lệnh bài. Tiểu bà đầu lệnh bài là thanh ngọc, không chỉ có kiếm xà động chuyên môn đường vân, còn cuộn lại một đạo kiếm xà. Đệ tử tạm dịch lệnh bài là tảng đã làm, cũng có kiếm xà động chuyên môn đường vân, không có cuộn lại kiếm xà. Ta cái này, liên thanh tiểu bà đầu rồi. Hắn dòng thần thức chuyển, vận chuyển pháp lực, năm ngón tay kết động, một đạo pháp quyết đánh ra đến, thanh ngọc lệnh bài lập tức lóe ra ánh sáng nhạt, trên đó quay quanh một đạo kiếm xà cũng như kích hoạt giống như vây quanh lệnh bài xoay quanh. Đây là Mai bà truyền cho hắn bí mật pháp quyết, cùng loại một loại phòng ngụy chứng nhận thủ đoạn. Đệ tử tạp dịch lệnh bài cũng có, chỉ là không có phức tạp như vậy. Một con mèo, cộng thêm một tháng đưa chút thiệu âm thổ. Cứ như vậy đổi lấy một viên tiểu bà đầu lệnh bài. Nói không kích động đó là giả. Dù sao Chu Huệ hiếu kính xà đạo nhân cả một đời, đều không thể cho hắn nhi tử hiếu đi ra một viên tiểu bà đầu lệnh bài. Lâm Bách Xuyên đem thê tử đều hiến tế cho song đầu lao ra, làm nhiều năm giã bà đầu đồng dạng không có lăn lộn đến một viên tiểu bà đầu lệnh bài. Tại tiểu trấn Nhị Hoàn, vô số giã bà đầu tìm khắp nơi đường đi, đi quan hệ, không tiếp dốc hết gia sản đồng dạng cũng không có thể lăn lộn đến một viên tiểu bà đầu lệnh bài. Ta cái này, xem như lập tức ôm vào ưu tiên tử cùng Mai bà hai cái bắt đuổi. Lên thuyền của bọn hắn, Đường Dịch lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Hắn nghe Chu Huệ nói qua, kiếm xa động bốn vị đệ tử thân truyền, bao quát hai vị phu nhân, phía sau hoặc là có thế lực lớn duy trì, hoặc là có núi dựa lớn bảo bọc. Bọn hắn tại kiếm xà động chiếm cứ một trong đó phủ đệ tử thân truyền danh ngạch, phía sau đều là cùng xà đạo nhân ở giữa trao đổi ích lợi. Về phần trao đổi cái gì lợi ích, đây cũng không phải là người bình thường biết đến. Chỉ biết nhiều năm qua, bốn vị đệ tử thân truyền, hai vị phu nhân, còn có vị kia lão quản sự một mực tại minh tranh ám đấu. Ngược lại là rất ít nghe nói Ú Tiên Tử tham dự những này phân tranh. Bất kể như thế nào, ta lần này xem như phóng ra một bước dài, về sau ta ở trên núi cũng coi như có đệ tử thân truyền cùng đại chấp sự con đường. Đường Dịch đối với kiếm xà động những đệ tử thân truyền kia cùng hai phu nhân ở giữa minh tranh ám đấu không có hứng thú gì, hắn chỉ muốn đi Xích Vân Quận, có thể thu thập điểm linh sắt Vân Yên tốt nhất, thu thập không đến, dựa vào Xích Linh Sắt cũng có thể thỏa mãn khai khiếu yêu cầu, vận khí tốt, thuận tiện còn có thể vơ vét mấy cái thi cái túi, làm loại hoạt động này liền cùng phá sổ số một dạng, người vĩnh viễn không biết có thể từ thi trong túi có thể khai ra cái gì tốt đồ chơi. Tiểu bà đầu lệnh bài, hai tháng đi một chuyến Xích Vân Quận, mặc dù so ra kém đại bà đầu, nhưng cũng kém không đến đi đâu, mà lại so đệ tử tạp dịch một năm đi một lần tốt hơn quá nhiều. Tu hành không tuyến nguyệt, nhất là mỗi ngày đợi tại Ô Nha lĩnh loại này âm tà tụ tập sát khí nồng đậm địa phương càng là như vậy, hắc vụ dày đặc phảng phất mây đen che trời, quanh năm nhìn không thấy mặt trời, âm phong gào thét nhấc lên dít lên, đẩy trời tà túy phát ra quỷ khóc, địa phủ luyện ngục chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Hai tháng này, Đường Dịch trừ ở giữa cho Ú Tiên Tử đưa qua điểm Thái Tuế âm thổ bên ngoài, cơ hồ không có từng hạ xuống núi, ăn uống ngủ nghỉ đều tại Ô Nha lĩnh. Ngày ngày chuyên cần, hàng đêm khổ luyện. Đời trước trạch trong nhà, hắn chính là như thế không biết ngày đêm tại online game bên trong luyện cấp chặt quái cày phó bản. Đời này hay là một dạng khác biệt duy nhất chính là, đời này tu luyện là nhục thân của mình cùng thần hồn, soát chính là ưu xuyên bối âm quan Sích Vân Sơn phó bản, online game bên trong vô hạn kéo dài tính mạng, nơi này chỉ có một cái mạng, chết rồi. Liền thật không có. Đừng nói. Hai tháng chuyên cần khổ luyện, hiệu quả là tương đương khả quan. Không chỉ có thuận lợi đột phá, nuôi ra bốn đấu pháp lực, từ chu mẹ nơi đó vơ vét tới lôi kiếm quyết, phong kiếm quyết, xả kiếm quyết cũng đều nắm giữ 7-8 phần, đồng thời dùng lần trước còn giữ lại một chút linh sắt vân yên lại mở ra một đạo khiếu huyệt. Hắn càng ngày càng phát hiện, thần thức cường đại đằng sau, tu luyện loại này lấy thần thức chủ đạo kiếm quyết diễn hóa pháp môn, đơn giản vô cùng dễ dàng, hoàn toàn tay cầm ném bóp, không có một chút xíu độ khó, vào tay liền sẽ. Hôm nay, Nguyệt Hắc Phong Cao, Đường Dịch quanh chân ngồi tại trên dãy núi, trắng đoan da thịt nhìn qua phảng phất hất lên một tầng nhàn nhạt lưu quang, nếu là xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, theo toàn thân của hắn lỗ chân lông khẽ trương khẽ hợp, thể nội pháp lực xuyên thấu qua lỗ chân lông như suối trong mắt dòng nước không ngừng phun trào, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh quang một dạng lóe ra. Chính là bốn đấu pháp lực biểu tượng, hộ thể pháp cương. Không thấy hắn có động tác gì, trên thân sinh ra 13 đạo khói đen. Khói đen lưu động giống như 13 đầu hắc xà giống như ở trên người hắn quật đến cuốn đi, khi thì từ lỗ tai chui vào, lại từ trong ánh mắt chui ra ngoài, từ đỉnh đầu một vòng leo đến hai chân, thuận gót chân leo đến trên mặt đất, hướng phía bốn phương tám hướng du động. 13 đầu khói đen kiếm xà ở giữa không trung nhanh chóng phi hành, như phi xà đồng dạng, tại bên trong dãy núi tìm kiếm lấy con mồi. Siêu. Một đầu kiếm xà lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt cuốn lấy một cái tà túy. Siêu siêu. Lại một đầu kiếm xà cuốn lấy một cái tà túy. Đầu thứ ba, đầu thứ tư. Theo 13 đầu kiếm xà lục tục ngo ngoe tại trên dãy núi riêng phần mình cuốn lấy một cái tà túy. Hòa trong nháy mắt, 13 đầu kiếm xà qua trong dây lát hóa thành 13 đạo lôi điện. Lôi điện như rồng, một trượng chi cự, bước lên quần quần khói đen, âm sát như lửa, băng liệt lấy điện quang hỏa hoa. Giang giác. Tại chỗ đem 13 con tà túy chấn hồi phi yên diệt. Trước mắt cũng chỉ có thể khai phát đi ra điểm ấy thủ đoạn. Trải qua 2 tháng suy nghĩ, Đường Dịch mặc dù không có đem kiếm xà quyết nghiên cứu minh bạch, cũng không biết như thế nào phát huy ra uy lực, ngược lại là khai phát đi ra không ít khống chế thủ đoạn, cái gì khóa, trói, cuốn, cầm, vây, diệt các loại, dùng chu mẹ lời nói, những này chỉ là gia lông, kiếm xà quyết chân chính ảo diệu ở chỗ kiếm xà trận. Cái này lôi kiếm quyết. Đường Dịch đưa tay ở giữa, con ngón đúng ra, 13 đạo kiếm linh lập tức hóa thành 13 đạo lôi điện phích lịch xuống tới, qua trong dây lát đem trên dãy núi 13 cây đại thụ đánh cho băng liệt vỡ nát, tiếp theo, 13 đạo kiếm linh sau khi trở về, cuộn tại quanh thân, hóa thành 13 đầu lôi xà, bước lên quần quần khói đen, xen lẫn hỏa hoa lôi điện, rất là dọa người. Lôi kiếm quyết có thể đưa đến nhất định hộ thân tác dụng, cũng có thể truy sát địch nhân, 13 đạo lôi điện đồng thời nện xuống đến, liền xem như bốn đấu pháp lực có được hộ thể pháp cương tu sĩ sợ cũng đến lượt ra. Nhất là phong kiếm quyết. Đường Dịch vung tay quét qua, 13 đạo khói đen hóa thành 13 đạo âm phong gào thét mà qua, hướng phía giữa sườn núi một cây đại thụ quần quần của tới, khi đạo thứ nhất âm phong thổi qua đi thời điểm, đại thụ trực tiếp tởi xuống một lớp ra, đạo thứ hai âm phong thổi qua đi, thân cây gầy đi trông thấy mà. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ bảy. Mỗi một đạo âm phong gào thét đi qua, tựa như tuế nguyệt trường hà thoáng qua tức thì, 13 đạo âm phong nối gót gào thét, một gốc cảnh lá rậm rạp đại thụ che trời trong nháy mắt bị xoắn thành đầy trời mảnh vỡ, như tuyết bay tán loạn, ngay cả rễ cây đều không có còn lại. Phong kiếm quyết có thể so với vô ảnh kiếm, giết người ở vô hình, mà lại không phải chém giết, là trực tiếp tiêu sát, hay là kín không kẽ hở tiêu sát. Ta hiện tại chỉ dưỡng luyện ra 13 đạo tà kiếm linh cũng không có cường đại như vậy, không phát huy ra được quá lớn uy lực, nếu như có thể nuôi ra mấy chục đạo, trên trăm đạo, hơn ngàn đạo. Một trận âm phong đảo qua đi, cả tòa ô nha lĩnh bên trên hoa cỏ cây cối toàn bộ cũng phải bị tiêu sát thành mảnh vỡ. Cuối cùng, hay là kiếm linh hơi ít, về sau ta phải nhiều khai khiếu huyệt, nhiều dưỡng kiếm linh. Đứng người lên, rũi cái lưng mệt mỏi, run lên tay áo, nhìn qua âm trầm không gì sánh được ô nha lĩnh, nhỉ nó nói, thần thức càng cường đại, kiếm linh bay càng xa, thần thức của ta càng siêu những người khác, mang ý nghĩa ta có thể tại càng xa khoảng cách chém giết địch nhân. Hắn chăm chú tính toán, ưu thế của mình là khoảng cách. Một khi đối địch, chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách, coi như đối phương tu vi cao, chính mình cũng chưa chắc không có lật bản phản sát cơ hội. Đây cũng không phải ưu thế của hắn, mà là tất cả đi tà kiếm một đường ưu thế. Chỉ bất quá hắn thần thức tương đối cường đại, khống chế tà kiếm khoảng cách có thể càng xa. Chém giết gần người là của ta yếu thế. Lắc đầu, thân là một tên cường giả, tuyệt đối không có khả năng cho phép chính mình có nhược điểm. Xem ra ta phải đi tìm kiếm điểm lục thân pháp môn tu luyện một chút, đền bù một chút yếu thế, như vậy trải qua, mặc kệ là chém giết gần người hay là viễn trình chém giết, ta đều không sợ bất luận kẻ nào, chỉ ít. Trước tiên cần phải học một môn thân pháp, nếu như đối phương muốn cận thân giết chết ta, ta cũng tốt chạy nhanh lên kéo dài khoảng cách. Cảm thụ được hùng hậu lại tinh khiết bốn đấu pháp lực tại kinh mạch toàn thân tuần hoàn chảy xuôi, Đường Dịch rất là hài lòng, cũng phi thường hưởng thụ loại pháp lực này tràn ngập toàn thân cảm giác, bốn đấu pháp lực tiểu chu thiên tuần hoàn, tu luyện nhục thân pháp môn vừa lúc là thích hợp nhất thời điểm. Pháp môn hay là nhục thân pháp môn? Sích Vân Sơn tu sĩ, phần lớn đi đường đi đều là dưỡng luyện tà kiếm, mặc dù cũng có tu luyện nhục thân pháp môn, cũng ít khi thấy. Bất quá, thi quỷ trên tay nhục thân pháp môn cũng không ít. Quỷ phu thê đi là thần quỷ lộ con, dưỡng luyện chính là mình quỷ hồn. Thi quỷ đi thi thể đường đi, bọn hắn nuôi chính là thi thể, luyện thì là nhục thân pháp môn. Không biết Song Đầu lão gia trở lại chưa? Từ khi giết chết Lâm Bách Xuyên về sau, Đường Dịch vẫn luôn muốn tìm Song Đầu lão gia luyện tay một chút, thuận tiện đem nhà mình nha lão gia uy danh đánh đi ra, hắn không chỉ một lần nghe qua, Song Đầu lão gia gần nhất nửa năm đều không tại đỉnh núi. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Tháng này còn không có cho Ú Tiên Tử đưa Thái Tuế Âm Thổ đâu. Trước cho nàng lay điểm đi. lúc này hơi nhiều đưa một chút xíu, tiểu hắc miêu đều đói gầy. Cái này marketing đói khát hay là cái việc cần kỹ thuật, ta lập tức có chút nắm không tốt phân tức. Chương 15, ta cũng muốn ăn chút hiếu kính kẻ này không nói nhiều, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết tiến thôi, tính tình trầm ổn, làm việc giả dạn, không kiêu ngạo không tự ti, đã không định nọt, cũng không toan hót. Xích Vân Sơn dưới chân, tham thẳm tiểu trúc. Mai bà bọc lấy một bộ áo bào đen, chu quả trượng, nhìn qua đường dịch bóng lưng rời đi, một đôi trong đôi mắt đục ngầu lộ ra mấy phần thưởng thức, gật gật đầu, nói chuyện giấu ba phần, thực lực tu vi. Chỉ sợ giấu càng nhiều, tại bối âm quan một mẫu ba phần đất này kiếm ăn mà tà tu tử, giống như vậy hạt giống tốt cũng không thấy nhiều đây này. Làm sao? U tiên tử ngồi trên băng ghế đá, một tay nâng cầm lên, một tay vướt ve ngay tại liếm láp thái tuế âm thổ tiểu hắc miêu, giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo nói, ngươi coi trọng hắn rồi hả? Tiểu thư chớ có trêu ghẹo lão thân. Mai bà bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, lão thân quả thật có chút thưởng thức người trẻ tuổi này. Thật sao? U tiên tử nhìn đường dịch vừa đưa tới một chút thái tuế âm thổ, hắn cũng không giống như mặt ngoài thành thật như vậy, chỉ ít ta cảm thấy không có nói thật. Người thành thật sao có thể tại bối âm quan sống sót? Lão thân cố ý điều tra qua, kẻ này đến từ Thanh Thạch quận Tiểu Nam Sơn. Thanh Thạch quận Tiểu Nam Sơn, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Đại phu nhân Đồng Hương cùng Tiểu Hân nha đầu kia xem như Tiểu Nam Sơn sư minh muội, hắn cùng Tiểu Hân hay là Tiểu Nam Sơn sư minh muội? U tiên tử cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì còn tại tiểu trấn làm tạm dịch đệ tử? Tiểu Hân nha đầu kia tâm cao khí ngạo, như thế nào lại để ý hắn? Chớ nói Tiểu Hân, có một cái gọi là Ngụy Phi Dương, cũng là Tiểu Nam Sơn tới, thân ca ca cũng là xà đạo nhân tọa hạ đại bà đầu. Cái này đường dịch trước đây ít năm tới tìm nơi nương tựa, muốn tại Ngụy Phi Dương ca ca hắn trên thuyền kia kiếm ăn mà ăn, kết quả người ta đều không có muốn hắn. Trước mắt, lúc này mới đi đường lên Chu Hoài thuyền. U tiên tử cầm bốc lên một chút thái tuế âm thổ, hơi hờn nói, nghe ngược lại là có chút đáng thương. Ai nói không phải đâu, tiểu gia hỏa ngược lại cũng có chút bất khí, tình nguyện tại Chu Hoài đầu kia trên thuyền hỏng kiếm ăn nhi, những năm này cũng sửng sốt không có đi tìm Tiểu Hân nha đầu kia muốn qua một hạt đan dược. Hai năm này khả năng tại bên ngoài đi chút bất khí, bái một vị quỷ lão gia, kêu cái gì nha lão gia. Còn giúp tiểu gia hỏa ra mặt đem Chu Huệ đầu kia trên thuyền hỏng một vị bà đầu lặng yên vô tức gạt bỏ. Nha lão gia cái nào mộ phần? U tiên tử nắm nuốt một chút thái tuế âm thổ, lại ngửi ngửi, có lẽ là hương vị quá mức chóng đầu, không khỏi nhăn đầu lông mày, nó làm sao lại nuôi loại này cổ quái âm thổ, nghe đứng lên là lạ, còn có một cỗ mùi hôi, chẳng lẽ bọn chúng không nên nữa thích tươi mới âm thổ à? Lão thân cũng không có nghe nói qua cái gì nha lão gia. Bối âm quan quỷ sơn đầu rất nhiều, ai biết là tòa nào đỉnh núi. Mai bà nhìn qua phía tây cái kia một vòng mờ tối tà dương, như có điều suy nghĩ lấy, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra, ngược lại là đừng dịch, tuổi còn trẻ thoạt nhìn như là một cái tài năng có thể đào tạo. U tiên tử chớp chớp sáng tỏ đôi mắt, ngươi thật đúng là coi trọng hắn a. Kẻ này nếu làm mài rũa một chút, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Hữu dụng cái gì? U tiên tử tựa hồ đối với thái tuế âm thổ cảm thấy rất hứng thú, nắm nuốt một chút không ngừng xoa nắn, ta lại không tham gia bọn hắn những phá sự kia. Lão thân biết ngươi đối với kiếm xà động không có hứng thú gì, cũng không muốn tham dự giữa bọn hắn phân tranh, có thể. Ngươi bây giờ dù sao người ở chỗ này, dù cho ngươi nói không tham dự, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Có một số việc, lão thân thực sự không tiện ra mặt, bọn hắn không dám động tới ngươi, cũng không đại biểu không dám động tới ngươi bên người đổ vận. Lần này tiểu niết bị trộm chính là một lần rất tốt giáo huấn. Mai bà quay người, thở dài một tiếng, tiểu thư, chúng ta dưới chân núi sắc thực thiếu một cái da dáng người, đường dịch chỉ ở bối âm quan bái qua một vị quỷ lão gia, ở trên núi cũng không dựa bảo, người cũng trong sạch, xem như một cái nhân tuyển thích hợp. U tiên tử yên lặng nghe, cũng không có đánh gãy, quay lại chờ lao yêu đỗ tử nói bụng, hé miệng sau. Mai bà lại mở miệng, lão thân định cho hắn một cái cơ hội, nhìn xem đến cùng có phải hay không tài năng có thể đào tạo. Lão yêu đỗ tử, U tiên tử lông mày nhíu lại, rất nguy hiểm, hắn nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ, ta lại không biết cái kia nha lão già đi đâu cho tiểu niếp tìm thái tuế âm thổ. Tiểu thư cứ yên tâm, lão thân lần này đương nhiên sẽ không để hắn mất đi tính mạng. Tùy ngươi đi. U tiên tử đối với mấy cái này loạn thất bát tao sự tình cũng không có quá nhiều hứng thú, nàng nuốt ve tiểu niếp, nhìn tiểu niếp nằm ngoài trên mặt bàn, ở nơi đó liếm ăn lấy thái tuế âm thổ rất là vui vẻ. Có thể là tiểu niếp ăn quá thơm, để nội tâm của nàng phi thường tò mò, ngươi nói, những này thái tuế âm thổ đến cùng có cái gì đặc thù? Tiểu Niếp làm sao lại ăn thơm như vậy? Đều đem ta nhìn thèm nữa nha, nếu không, ta ăn một miếng nếm thử. Tiểu thư, đây chính là âm thổ, vì ăn. Cho nên, không nói người không thể ăn a. Ta cũng không phải chưa từng ăn. Mai bà không biết nên nói cái gì, nàng biết tiểu thư nhà mình có một ma bệnh, đó chính là miệng rất hẻm, thứ gì đều muốn nếm một ngụm. Nghe đứng lên có chút thiu thiu. U tiên tử nắm nuốt một chút thái tuế âm thổ, đầu tiên là ngửi ngửi, lại rỗi ra đầu lưỡi liếm lấy một chút, miệng nhỏ bẹp bẹp, cảm giác không có gì hương vị, mà lại, lời còn chưa dứt, bá trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên đại biến, một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí lưu thuận xoang mũi bay thẳng chán, nàng nắm lỗ mũi, nước mắt đều ngăn không được chảy xuống. Tốt sông hương vị à? Sắp chết ta! Trời ạ, cái quỷ gì hương vị? Ta muốn nôn. Mẹ! Còn chưa kịp đứng người lên, U tiên tử không người bắt đầu hoa hoa đại thổ đứng lên. Nước, nước, nhanh! Mẹ! Mẹ! Thấy vậy, Mai bà dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian chuẩn bị thanh thủy. U tiên tử tiếp nhận bối phận thanh thủy, điên cuồng xúc miệng. Mẹ! Một bên đấu, một bên nôn. Mẹ! Ba chén. 5 chén, 10 chén, rượu, cho ta rượu, hẹ, đan, cái gì đan đều được, hẹ, xong, cảm giác miệng đầy đều là cỗ kia mùi hôi nói, răng môi đều là. "Hẹ, hẹ, trời ạ, làm sao ép không đi xuống? Hẹ, hẹ, ta không được. Hẹ, ta sắp nôn chết rồi, nghĩ một chút biện pháp." "Hẹ." Trạm vào tối, trên tiểu trấn, trong một tòa trạch viện. Mở tối trong nhà chính, Chu Huệ thân mang một bộ áo bào cho, ngồi trên ghế, bưng một chén đen xì trà thang, liếc mắt nhìn trong phòng nằm ngửa tại trên ghế bành bắt chéo hai chân đường dịch. "Ta nói, hoa con, từ lúc ngươi ở bên ngoài dính vào quỷ chỗ dựa, cái này uy phong là càng ngày càng run lợi hại à, mỗi tháng ngay cả hiếu kính cũng dám không lên thấy cho. Làm gì, đây là không có ý định tại lão phu trên chiếc thuyền này kiếm ăn mà rồi. Thượng cung nhiều năm hiếu kính, mệt mỏi, người cũng tê." Đường Dịch dẫn theo bầu rượu, ngậm lấy miệng ấm phụt phụt một ngụm ít rượu, có chút nhàm chán ngáp một cái, "Ta cũng muốn ăn hai cái hiếu kính nếm cái tươi." "Nha." Chu Huệ hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, "Hoa con, hai tháng không thấy, đi thị tăng trưởng à, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ở bên ngoài có nha lão gia trông nom, liền muốn tại Xích Vân Sơn bên dưới cầm lái thuyền à?" "Nói cho ngươi, không có phía trên gật đầu." Lời vừa nói ra được phân nửa, chỉ gặp Đường Dịch tiện tay không biết ném ra một cái thứ gì. "Cái quái gì?" Chu Huệ cầm lên nhìn lên, sắc mặt lập tức lại biến, "Đây là tiểu bà đầu lệnh bài, ngươi từ chỗ nào lấy được?" Hắn giống như là ý thức được cái gì, "Ngươi ở bên ngoài giết một cái tiểu bà đầu. Lão phu có thể nói cho ngươi." Chỉ gặp Đường Dịch đưa tay ở giữa, ngón tay vừa bấm, một đạo pháp quyết đánh tới, ngọc bài nở rộ quang hoa, trên đó quay quanh một đạo kiếm xà sinh động như thật. "Không phải, cái này, ngươi làm sao?" Chu Huệ ở chỗ này kiếm ăn mà cả một đời, tự nhiên biết có thể đánh ra ngọc bài bí mật pháp quyết, tất nhiên là ngọc bài người sở thuộc, nói cách khác, Đường Dịch làm tới tiểu bà đầu. "Tiểu tử ngươi, có thể là quá mức chân kinh." Chu Huệ âm điệu đều có chút bén nhọn, hắn không thể tin được trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm Đường Dịch, "Ngươi là thế nào cầm tới tiểu bà đầu lệnh bài?" "Nha lão gia giúp ta ở trên núi đi đi đường." "Lệnh bài là Đường Dịch dùng mèo đổi lấy, việc này không thể để người khác biết." Hắn cũng cùng Mai bà thông qua khí, liền nói là nhà mình nha lão gia đi đường đi. "Hôm nay ở chỗ này bảy cái phổ, chính là muốn mượn cơ hội này đem chuyện này cố ý tiết lộ cho Chu Huệ, để phòng người dụng ý khó dò tới nghe ngóng." "Nha lão gia." Chu Huệ hít sâu một hơi, cố nén trong lòng chấn kinh, nói, "Hắn, lão nhân gia ông ta như thế thần thông quảng đại sao?" "Coi như có thể chứ, không có hỏi, không rõ lắm." Nhìn qua trong tay viên này tiểu bà đầu lệnh bài, Chu Huệ nội tâm ngũ vị tạp trần, mấy lần há mồm, đều là muốn nói lại thôi, nhắm mắt lại, lại lắc đầu, thật sâu thở dài, "Mắt con á mắt con, ngươi lần này xem như dính vào núi rửa lớn a, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a." "Ta nói tiểu Chu a." "Cái gì?" Ngay tại phiền muộn Chu Huệ, nghe thấy tiểu Chu hai chữ, bụt đứng người lên, cam tức nhìn Đường Dịch tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Hoa con, ngươi sẽ không phải coi là cầm tới một viên tiểu bà đầu lệnh bài, liền muốn cơi tại lao phu trên đầu đi đi tiểu đi." Đường Dịch bị phản ứng của hắn chọc cười, nhịn không được cười lên ha ha. "Hừ." Chu Huệ càng nghĩ càng giận, lại cảm thấy lòng buồn bực bị khuất. Lúc trước hay là mở miệng một tiếng Chu lão gia tử, có nha lão gia trông nom đằng sau, chính mình liền biến thành lão Chu. Hiện tại tiểu tử này mới lên làm tiểu bà đầu, lão Chu càng là biến tiểu Chu. Nếu là ngày sau tiểu tử này cũng làm bên trên đại bà đầu, vậy lão phu chẳng phải là biến thành mất con? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Trở về thời điểm, nghe ngươi nhi tử nói. Đường Dịch lung lay trong tay bầu rượu, hứng hở hỏi một câu, "Trước đó vài ngày, Lâm Bách Xuyên cái kia thi quỷ thê tử đi tìm ngươi. Người ta không phải tìm đến lão phu, là tới tìm ngươi tính sổ." "Hắn cái kia thi quỷ thê tử có thể nói, ngươi cái này một thân da miệng thịt mềm miếng thịt, người ta là ăn chắc." "Làm gì?" Đường Dịch nghiền ngẫm cười nói, "Ngươi đem ta chấn động rất xuống đi ra. Nói ta giết Lâm Bách Xuyên." "Hừ, còn cần lão phu nói? Tiểu tử ngươi mặc Lâm Bách Xuyên pháp y khắp nơi tản bộ, người nào không biết là ngươi làm? Những cái này thi quỷ cái mũi có thể linh vô cùng, nghe mùi vị đều có thể tìm tới ngươi." "Cũng là." Đường Dịch không quan trọng cười cười, "Nếu Lâm Bách Xuyên cái kia thi quỷ thê tử trở về, cũng liền nói xong đầu lão gia cũng quay về rồi. Nghe nói là trở về. Chuyện tốt ta. Nha lão gia có thể một mực chờ lấy hắn đâu." Đường Dịch vừa phụt phụt một ngụm ít rượu, lập tức phát giác được không thích hợp, có thi quỷ khí tức. Chu Huệ giống như là cũng đã nhận ra, hắn nhìn thoáng qua Đường Dịch, "Cái này đến rồi." Chương 16, thi quỷ thê tử tìm tới cửa Chu. "Huệ, cho ta ra, đi ra." Nương theo lấy một đạo thanh âm đức quang truyền đến, một trận gào thét âm phong của tới, diễn đấu lấy phòng ốc tất cả cửa sổ. Bành bành bành. Cửa phòng bị trong nháy mắt thổi ra, xôi trào mãnh liệt âm phong tựa như hồng thủy biển động giống như sen lẫn chói tai rít lên rót đầy cả tòa nhà chính, chỉ gặp một bóng người từ bên ngoài khập khiễng chậm rãi đi tới. Là một nữ nhân, một cái tóc hai bù xù, đầy mặt cho tàn, hình thể mập mạp, ngũ quan vặn mèo, không ra hình dạng gì nữ nhân. Nữ nhân mặc một bộ rách dưới áo bào, toàn thân bốc lên quỷ vụ khói đặc, không chỉ có ẩn chứa lăng lệ âm tà sát khí, còn lộ ra một cô mãnh liệt mùi sát tối. "Đại muội tử." Chu Huệ chắp tay mà đứng, khép mắt nhìn chằm chằm, đã không có tránh cũng không tránh, ngay cả trên thân pháp ý cũng không có vận chuyển. Mặc dù hắn rất rõ ràng trước mắt cô này thi quỷ, trừ thi thể bên ngoài, bên trong quỷ hồn cũng không phải là Lâm Bách Xuyên thế tử, nhưng vẫn là rất khách khí hô một tiếng đại muội tử. "Không biết đại gia quan lâm, cần làm chuyện gì?" "Nghe, nghe nói họ, họ Đường, cái kia miếng thịt nhỏ, về, trở về, ta có thể nghe thấy phu quân ta, phu quân pháp y mùi vị, hắn ngay tại ở chỗ này, nói cho ta biết." Chu Huệ không có trả lời vấn đề này, chỉ là yên lặng quan sát đến sau lưng Đường Dịch. Làm hắn kinh ngạc chính là, Đường Dịch vẫn nằm ngửa tại trên ghế mảnh, bắt chéo hai chân, thần sắc tự nhiên, nhìn không ra mảy may sợ sệt, dù là ngay cả một vẻ khẩn trương đều không có, thậm chí, mấu chốt này nhi, trong tay hắn còn mang theo bầu rượu, ngậm lấy miệng ấm, ở nơi đó một ngụm lại một ngụm phụt phụt lấy. Không phải, ta liền nói, Lâm Bách Xuyên cái này thi quỷ thế tử, tuy nói tâm trí không quá kiệt toàn, nói chuyện cũng không thế nào lưu loát, nhưng tốt xấu là hơn 200 năm đạo hạnh quỷ hồn, trước đó vài ngày còn tại trên chấn tay không sống sờ sờ mà lột ra một vị hai đấu pháp lực tà tu tử, tiểu tử ngươi liền không có chút nào sợ à? Ngươi, ngươi, là ngươi, có lẽ là người được mùi vị quen thuộc, thi quỷ thê tử đưa tay chỉ vào Đường Dịch, ngươi chính là sát hại phu quân ta cái kia họ Đường, miếng thịt nhỏ. Ta hôm nay, đang nói, cũng không thấy Đường Dịch có động tác gì, một cỗ khói đen từ đầu ngón tay tràn ra, thoáng qua hóa thành một đạo kiếm xà. Kiếm xà tựa như phun ra ngoài mũi tên, càng như một viên cái đinh, hưu một tiếng, tiến vào thi quỷ trong miệng, mang theo thi thể đính tại trên vách tường đối diện. A! Thi quỷ phát ra khàn giọng gầm thét, đột nhiên dùng sức, một tay lấy đầu kéo xuống, chỉ còn lại có một bộ thi thể không đầu nhào về phía Đường Dịch. Thoáng chốc, hưu, kiếm xà từ trong đầu bay ra ngoài, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cuốn lấy thi thể, tại thể nội chui tới chui lui, chui ra từng đạo mắt lỗ thủng, trước sau không đến một cái hô hấp công phu, toàn bộ thi thể bị chui ra ngoài trên trăm đạo lỗ thủng, sống sờ sờ chui thành một bãi thịt nát, vẩy xuống đầy đất. Miếng thịt nhỏ, ta muốn ăn, ăn ngươi. Một cỗ quỷ vụ khói đen từ trong thi thể thoát ra, dương nhanh múa vút hướng phía Đường Dịch lần nữa đánh tới. Giang giác, một tia chớp lăng không phích lịch, lôi điện bốc lên quần quần khói đen, đốt lấy âm tà sát hỏa, xen lẫn lốt bốc điện quang hỏa hoa, tại chỗ đem quỷ hồn chém thành một đoàn bại không thành hình hắc vụ khói nhẹ, chấn cả tòa nhà chính cũng vì đó run rẩy, không ngừng ông tác hưởng, bốn phía vách tường đều bị chấn nứt toát ra từng đạo vết nứt. Một màn như thế phát sinh thực sự quá nhanh, quá đột ngột, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhanh chu mẹ mọi người, thậm chí đều không có lấy lại tinh thần. Đột ngột để hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Hắn biết Đường Dịch dưỡng luyện lấy một đạo tà kiếm linh, cũng biết Đường Dịch ở phương diện này có được thiên phú rất cao, đem một đạo tà kiếm linh chơi lô hỏa thuần thành. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Đường Dịch dưỡng luyện đạo này tà kiếm linh vậy mà cường đại như thế, càng không nghĩ đến, Đường Dịch vậy mà đem một đạo tà kiếm linh chơi như vậy xuất thần nhập hóa, chơi đến thậm chí một loại hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết trình độ. Nhất là Đường Dịch từ đầu đến cuối cứ như vậy nằm ngửa tại trên ghế bành, bắt chéo hai chân, ngậm lấy miệng ấm, phụt phụt lấy ít rượu. Hắn ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, ngay cả lông mày cũng không có động một chút, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, phản phất giống như một vị không đếm xỉa đến người ngoài cuộc. Giờ khắc này, Chu Huệ cảm giác trước mắt tiểu tử này dị thường lạ lẫm, xa lạ để hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Lâm Bách Xuyên cũng là thật sự là một kẻ hung ác. Một lát sau, đem một bầu rượu ngon uống cạn, Đường Dịch lúc này mới đứng người lên, tế ra một mặt tam giác tinh kỳ, thành thạo vung tay vừa đi vừa về quét ngang, đem tán loạn quỷ vụ đều tụ lại. Quỷ, rất khó triệt để giết chết, trừ phi ném vào trong lò luyện hóa. Dù là hắn hiện tại đã đem nó đánh tan, nhưng cũng bèn bèn chỉ là đánh tan, cũng chưa chết tuyệt. Một khi có âm tà sinh sôi liền sẽ một lần nữa ngưng tụ thành hình, liền lại sinh long hoặc hổ. Trái lại, bại không thành hình quỷ vụ, như là hồn phách tán loạn, cũng không có bản thân ý thức, chỉ là năm bẻ bảy mảng. Quỷ vụ đây là đồ chơi hay, so ô nha lĩnh những tà túy kia muốn tốt hơn nhiều, luyện hóa về sau tuyệt đối có thể ăn non nê. Nếu xong đầu lão gia đã trở về, ta trở về một chuyến, xin mời nha lão gia rời núi. Đường Dịch run lên tay áo, đi qua, vô vỗ Chu Huệ bà bay, quay lại gặp. Chu Huệ há hốc mồm, muốn nói cái gì, không phát ra được thanh âm nào. Hắn đứng tại trong nhà chính, nhìn qua rơi đầy đất thịt nát một phấn, hít một hơi lãnh khí, nhắm mắt lại, nhớ lại vừa rồi phát sinh một màn. Nhớ tới vừa rồi một đạo kiếm xà tại ngắn ngủi thời gian trước mắt, đem bộ thi thể này xuyên thấu ra trên trăm đạo mắt lỗ thủng, càng là trực tiếp xuyên thành một đống thịt nát, Chu Huệ thân thể đều không chịu được có chút phát run. Không phải bị hủ, mà là một loại đến từ nội tâm chỗ sâu nhất rung động. Hắn nuôi cả đời kiếm linh, biết rõ, muốn trong khoảnh khắc xuyên thấu hơn 100 đạo mắt lỗ thủng, cần thần thức dẫn dắt pháp lực chuyển biến hơn 100 lần, đáng sợ nhất là trong nháy mắt làm đến, cái này không chỉ cần phải cường đại tà kiếm linh, càng cần hơn không có gì sánh kịp thần thức lực khống chế. Chu Huệ chưa từng có từng làm như thế, bởi vì không có năng lực kia, thần thức không đủ cường đại mà nói, chớp mắt chuyển biến nhiều lần như vậy, căn bản không chịu nổi, trực tiếp liền sẽ sụp đổ, bị thương thần thức, nhưng cái kia tà kiếm linh thế nhưng là sẽ phản vệ. Hắn cũng tưởng tượng không ra, đến tột cùng cường đại cỡ nào thần thức, lại là cỡ nào siêu phàm lực khống chế mới có thể làm đến dạng này. Vừa rồi đạo kia lăng không lôi điện, chẳng lẽ là lôi kiếm quyết, có thể. Nhưng ta trước đó không lâu mới đưa pháp môn cho hắn a. Chẳng lẽ hắn thời gian ngắn như vậy liền luyện thành rồi? Ta vốn cho là hắn chỉ là thiên phú đến, hiện tại xem ra, đây cũng không phải là thiên phú vấn đề, kẻ này chỉ sợ là trong truyền thuyết loại kia kiếm đạo kỳ tài. Nếu không, không có khả năng thời gian ngắn như vậy biết luyện lôi kiếm quyết, càng không khả năng có được như vậy xuất thần nhập hóa siêu phàm thần thức lực không chế. Còn có hắn dưỡng luyện đạo kia tà kiếm linh, coi là thật không phải bình thường cường đại. Vậy mà một đạo lôi kiếm cứ như vậy đem quỷ hồn trấn bại không thành hình. Hắn là như thế nào dưỡng luyện đi ra? Nha lão gia, nhất định là nha lão gia, tuyệt đối là nha lão gia. Tiểu tử này, từ lúc dính vào nha lão gia đằng sau, thực lực tu vi tăng trưởng đơn giản không thể tưởng tượng. Cái kia nha lão gia đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại thật sự là từ quỷ môn quan tới quỷ đạo cao thủ? Có thể là quỷ đạo lão tổ, thậm chí là trong truyền thuyết quỷ quân. Chương 16. Đường Dịch cũng không phải là lần thứ nhất cùng thi quỷ giao thủ. Tuy nói tà tu tử không dám tới gần Ô Nha lĩnh, ngược lại là một chút thi quỷ thỉnh thoảng tại Ô Nha lĩnh phụ cận khắp nơi săn bắt tà tu tử, hắn phát hiện một cái liền giết chết một cái, chỉ cần bắt được, trực tiếp luyện hóa, ngẫu nhiên nhàn nhảm chán, muốn ăn một trận quỷ bữa ăn, cũng sẽ ở bốn phía đi bộ một chút, đánh cái giá cái gì, tìm kiếm hai cái thi quỷ luyện tay một chút nghệ. Quỷ tu cùng tà tu không giống với. Quỷ tu coi trọng chính là đạo hạnh, giống Lâm Bách Xuyên thi quỷ thế tử, liền có hơn 200 năm đạo hạnh, nói cách khác tiến hóa thành quỷ hồn đã có hơn 200 năm thời gian. Nghe tựa hồ dài đằng đẵng, đổi thành người, sống hai đời đều có rồi dạo. Đối với quỷ tới nói, chỉ là 200 năm liên tâm trí đều không kiện toàn, làm việc toàn bằng quỷ bản năng yêu thích, trí thông minh cũng không cao. Quỷ có tam lục cửu hóa kiếp, chỉ có được 300 năm đạo hạnh quỷ, vượt qua một đạo hóa kiếp, tâm trí mới có thể kiện toàn, cũng mới có thể hóa hình, ở tại Bạch Phần Cốc quỷ phu thê đều là vượt qua một đạo hóa kiếp. Không có độ hóa cấp trước đó, nói câu không dễ nghe mà nói, trí thông minh cùng mèo chó kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau, khả năng cao như vậy một chút xíu. Đương nhiên, chỉ là trí thông minh không khác biệt, lực lượng có thể nói khác nhau một trời một vực. 100 năm đạo hạnh quỷ tương đương với một đấu pháp lực tu sĩ, 200 năm đạo hạnh cũng chính là hai đấu pháp lực tu sĩ, dưới tình huống bình thường, hai đấu pháp lực tu sĩ là đánh không lại 200 năm đạo hạnh quỷ quái, đặc biệt là thi quỷ, quanh năm rèn luyện thi thể, có thể so với đao thương bất nhập, nếu có quỷ lao ra chỉ điểm dịu dắt, lại tu luyện điểm thi thể pháp môn, tên kia tương đương lợi hại. Không có quỷ thọ nguyên, cũng sẽ không già yếu, nhưng là quỷ hồn bản thể trưởng thành tốc độ tương đương chậm chạp. Dưới tình huống bình thường, quỷ tu trưởng thành toàn bộ nhờ sống, sống lâu một năm liền nhiều một năm đạo hạnh, nhiều một năm đạo hạnh quỷ hồn liền lớn mạnh một chút. Đại đa số quỷ đô là năm qua năm như thế chịu, dù sao sẽ không giả, từ từ chịu chứ sao. Là thời điểm đi chiếu cố xong đầu lão gia a. Trên Ô Nha lĩnh, Đường Dịch đem quỷ vụ luyện hóa về sau, dự định đi một chuyến bãi tham ma, hắn đã đợi hơn mấy tháng, liền đợi đến xong đầu lão gia trở về, để cho nhà mình nha lão gia khai hỏa thứ nhất áo. Trận chiến này, nhất định phải đánh ra nha lão gia huy danh. Xuất phát, kiếm chỉ bãi tham ma. Hắn hơi lắc người, toàn thân bốc lên quần quần khói đen mù, thiên ma thần hồn xuất khiếu lôi cuốn lấy chính mình tà tu nhục thân. Thế đạo này, ai còn không có một bộ thi thể? Thả người nhảy lên, đặt trên một trận đen xoáy mà âm vòng, hất lên sôi trào như lửa âm tà liệt sát sen lẫn làm cho người dùng mình quỷ khóc rít lên, nương theo lấy âm trầm không gì sánh được tiếng cười tại Ô Nha lĩnh nổ vang ra tới. Mới đầu lúc ấy, Đường Dịch một mực phát sầu một vấn đề, đó chính là thần hồn cùng nhục thân hai không liên quan gì, hai cố lực lượng không cách nào làm đến bổ sung, đặc biệt là thần hồn xuất khiếu đằng sau, nhục thân đơn giản cùng người chết không có gì khác biệt. Về sau đi theo quỷ phu thê bên trong hoa nữ tử, học chút quỷ đạo bên trong đường tà đạo con, tỉ như phụ thân, khống thi các loại, lúc này mới dần dần nghiên cứu ra điểm môn đạo. Thần hồn xuất khiếu sau đem nhục thân của mình xem như thi thể đến khống chế, có thể giải quyết vấn đề này. Lại về sau lại nghiên cứu một chút thi quỷ con đường, theo thần hồn cùng ngày càng tăng lên mạnh, thần thức lực khống chế càng cường đại, cho đến ngày nay đã có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng. Thần hồn xuất khiếu đồng thời có thể khống chế nhục thân của mình, bao quát khống chế thể nội pháp lực, cùng dưỡng luyện tà kiếm linh. Hiện tại mặc dù vẫn chưa hết đẹp làm đến hợp hai là một, nhưng cũng tôi luyện không kém bao nhiêu. Về sau có thể lợi dụng nhục thân của mình cùng thần hồn đồng thời tác chiến, tương đương với 2-1. Đây là hắn lớn nhất tuyệt chiêu nhi, hay là áp đáy hòm loại kia? Cùng tu sĩ chém giết thời điểm, không đến nguy cơ sinh tử trước mắt, sẽ không tế ra chiêu này tuyệt chiêu mà. Nếu không là người hay quỷ thân phận dễ dàng lọt vào hoài nghi, thân hồn xuất khiếu bí mật cũng dễ dàng bại lộ. Cái này tuyệt chiêu nhi, chỉ cần tế ra đến, nhất định phải giết chết đối phương. Ngược lại là cùng thi quỷ chém giết, không cần lo lắng nhiều như vậy. Thân hồn xuất khiếu đằng sau, bọc lấy thân thể của mình, ai biết bên trong là nhục thân hay là thi thể. Vì thế, Đường Dịch còn cố ý từ một chút thi quỷ bên trên lay xuống tới không ít thi y quỷ bảo, muốn chính là cái kia một cỗ thi quỷ mùi vị, xoa một tấm mặt quỷ, khí tức khép lại, yêu ai ai. Phương châm chính một cái dĩ giả luật chân. Bãi tha ma không sai biệt lắm có hơn 100 thi quỷ, không biết thời gian này đều có ở đó hay không. Mấy tháng nay, hắn thỉnh thoảng đi một chuyến bãi tha ma tìm kiếm hai vòng, chủ yếu là đuổi theo điểm, bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Những cái kia thi quỷ cơ hồ đều là hơn 100 năm đạo hạnh, hơn 200 năm, đại bộ phận đều là tu sĩ hiến tế tới thi thể, cùng Lâm Bách Xuyên thi quỷ thê tử một dạng, tâm trí cũng không quá kiệt toàn, thi thể tế luyện không lâu, nói chuyện cũng không lưu loát. Những này 200 năm tả hữu đạo hạnh thi quỷ, Đường Dịch cũng không có để ở trong lòng. Không dùng thần hồn xuất mã, chỉ dựa vào nhục thân pháp lực liền có thể tùy tiện trấn sát. Lần này hắn chuẩn bị đại khai sát giới, nhất cổ tác khí đem bãi tha ma thi quỷ tận diệt rơi, trước là nhà mình nha lão gia chế tạo một cái quỷ ngoan thoại không nhiều quỷ thiết. Song đầu lao ra hơn 400 năm đạo hạnh, trước kia là thanh bị tử lão thái gia tọa hạ tiểu quỷ, vượt qua hóa kiếp đằng sau, trải qua lão thái gia dịu dắt đạp vào thi thể chi lộ, những năm này ăn miếng thịt, ăn ra một bộ hai đầu cao hai trượng, danh xưng kim cương bất hoại thi thể núi thịt, tu luyện hay là lão thái gia tuyệt chiêu mà pháp môn, u minh quỷ tượng đồ lục thủ. Đường Dịch bọc lấy nhục thân của mình trên không trung giẫm lên đen tuyển nhi âm phong một đường hướng phía bãi tha ma bay đi, nội tâm cũng đang không ngừng tính toán. Căn cứ hắn điều tra tin tức, song đầu lao ra là mới ra đạo quỷ lao ra, tại bãi tha ma cắm cờ lập côn tòa sơn đầu ăn hiếu kính bất quá ngắn ngủi hơn 70 năm. Thời gian phi thường ngắn, mà lại đạo hạnh chỉ có hơn 400 năm, liền dám cắm cờ lập đỉnh núi, còn lập phi thường ổn, không ít tu sĩ đều hiến tế thân nhân, hiếu kính miếng thịt cầu trông nom. Thứ nhất, dựa vào là thanh bị tử lão thái gia huy danh. Thứ hai, dựa vào là cố kia hai đầu cao hai trượng danh xưng kim cương bất hoại thi thể núi thịt. Thứ ba, chính là sư thừa thanh bị tử lão thái gia tuyệt chiêu pháp môn, u minh quỷ tượng đồ lục thủ. Trong truyền thuyết, cái này song đầu lão gia tương đương uy mãnh, khỏi phải nói hai đấu pháp lực tu sĩ, ba đấu pháp lực tu sĩ ở trước mặt hắn cũng như nhược kê mở dạng, tay không liền có thể sẽ thành một túm miếng thịt, dù cho bốn đấu pháp lực người khoác hộ thể pháp cương lão tà tu gặp cũng phải đi vòng. Chu Huệ sở dĩ một mực không dám động Lâm Bách Xuyên, sợ chính là song đầu lao ra vị này hung vị. Trận chiến này, ta nhất định phải bật hết hỏa lực, không tiếc bất cứ giá nào chấn sát song đầu lao ra. Nếu như muốn đánh ra nha lão ra huy danh, nhất định phải chọn một trận đánh ác liệt đánh một chút, song đầu lao ra không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Hắn cũng vẫn muốn tìm một cơ hội nhìn xem chính mình bật hết hỏa lực tình huống dưới, đến cùng là một cái thực lực như thế nào, về sau nội tâm cũng tốt có nắm chắc chút. Phía trước chính là bãi tha ma. Đến. Đường Dịch hít sâu một hơi, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tăng tốc đi tới. Song đầu ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Người chưa tới, âm thanh tới trước, quần quần lôi âm, vang vọng chân trời. Chương 17, san bằng bãi tha ma, trấn sát song đầu lao ra bãi tha ma cũng không lớn, chỉ là một đỉnh núi nhỏ, tà khí tương đối nặng, hắc vụ quấn, tiểu âm gió cũng siêu siêu, nhưng không có tà túy sinh sôi. Bình thường bị lão gia chiếm lấy đỉnh núi, trên cơ bản đều không có bay đầy trời tà túy, quỷ không thích đám đồ chơi này, đối với bọn chúng tới nói, những tà túy kia cô hồn tựa như con rồi mở dạng, cả ngày ong nóng gọi, rất bực bội. Trên bãi tha ma khắp nơi đều là nấm mồ, một chút còn chưa khai hóa thi quỷ ngồi xổm ở nơi đó, ngay tại lay lấy một chút xong đầu lão gia ăn để thừa miếng điện. Cút sang một bên, vướng chân vướng tay. Không biết ngày hôm nay là ngươi hắc bị tử ra ra tuần sơn. Hắc bị tử khiêng một mặt tinh kỳ, một cước đem trên mộ phần thi quỷ đạp người ngã ngửa đổ. Hắn là xong đầu lão gia tọa hạ phụ trách tuần sơn tiểu thi quỷ. Tại bối âm quan địa giới này, vừa vượt qua hóa kiếp tiểu quỷ, nếu như không có quan hệ đường đi mà nói, đều được từ tầng dưới chốt làm lên, cũng chính là Tuần Sơn. Năm đó song đầu lão gia chính là thanh bị tử lão thái gia tọa hạ Tuần Sơn tiểu quỷ, nếu hắn có thể từ tầng dưới chốt từng bước một bò lên, leo đến tự lập môn hộ cắm cờ lập cây gậy tòa sơn đầu, mỗi ngày ăn miếng thịt, ta hắc bị tử cũng tuyệt đối có thể. Khiêng cờ Tuần Sơn tiểu quỷ tạp dịch, cắm cờ tòa sơn đại quỷ lão gia. Đây là quỷ đạo từ xưa đến nay quy củ. Hắc bị tử tuy là khai hóa không bao lâu tiểu quỷ, nhưng cũng là có dạ tâm, có chí hướng, có tinh thần phấn chấn, càng là giấu trong lòng mơ ước quỷ thiếu niên. Không phải vậy, cũng sẽ không vì chính mình đặt tên hắc bị tử. Hắn mơ ước sẽ có một ngày mình có thể trở thành thanh bị tử như thế, uy phong bát diện, tứ phương hiếu kính quỷ lao thái gia. Chờ về sau, ta hắc bị tử lên làm lao thái gia, ta cũng muốn cả ngày ăn thịt bầu giấy, còn muốn thấm tương ớt ăn. Ta ăn một đầu, ta ném một đầu, ấy, chính là ngang tàng. Không có cách nào khác, hiếu kính bản lao thái gia tả tu tử nhiều. Hắc bị tử chính mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, trong lúc bất chợt, giữa trời bên trong truyền đến một đạo đinh thai nhức óc uy tiếng quát. Song đầu ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Thanh thế to lớn, phản phất giống như kinh lôi nổ vàng, chấn hắc bị tử bộ thi thể này mảng nhĩ đều ông tác hưởng. Hắn bỗng nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn quanh đi qua, thình lình nhìn thấy nơi xa một bóng người toàn thân bốc lên quần cuộn khói đen, dẫm lên đen tuyền nhi ầm vòng, mọc ra một tấm quỷ kiểm nhi, quần áo tả tơi, quỷ vụ tràn ngập, sát khí mãnh liệt. Nệ đỉnh núi. Hắc bị tử giống như là ý thức được cái gì, doa đến nghẹn ngào gào lên, liều lĩnh hướng trên bãi tha ma chạy, một bên hô to, quản sự mà ra, nhanh, nhanh. Mau gọi tỉnh xong đầu lao ra. Không biết ở đâu ra thi quỷ muốn tới nệ đỉnh núi. Nhanh a, nệ đỉnh núi. Cũng không hiếm có. Xong đầu lao ra cũng không phải hắc bị tử đầu nhập vào vị thứ nhất quỷ lao ra, hắn lên một vị hiếu kính quỷ lao ra, chính là bị mặt khác quỷ lao ra đập đỉnh núi đánh hồn phi phách tán. Nệ đỉnh núi. Cái gì là nệ đỉnh núi? Lại là cho, ta lao ra. Đưa miếng thịt. Chính nằm ngoài mộ phần gặm ăn miếng thịt đám thi quỷ, trừng mắt một đôi mê mang hai mắt, khắp nơi nhìn quanh, bọn hắn đều không có vượt qua hóa kiếp, đầu óc không quá linh quang. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp lý giải nệ đỉnh núi rốt cuộc là ý gì, chậm chễ bản thân ăn thịt màu giấy sao? Siêu siêu siêu, từ trong sơn động thoát ra bảy vị đạo hạnh rất sâu thi quỷ, trong đó một vị thi quỷ lão đầu, cũng là hắc bị tử trong miệng quỷ quản sự. Hắn đầy mặt kinh hoàng, nhìn qua giữa không trung đánh tới bóng người, quát lớn, bãi tha ma là chính là song đầu lao ra đỉnh núi, phương nào đạo trích? Dám can đảm ở này làm càn. Ta tên là Nha. Đường Dịch đưa tay một chút, một đạo cự kiếm lăng không diễn hóa. Cự kiếm ba trượng độ cao, như một tòa thẳng tắp kiếm phong, ẩn chứa bàng bạc kiếm uy quần quần đè xuống. Tại chỗ đem quỷ quản sự thi thể đập phân thân phái cốt, quản sự quỷ hồn bốc lên truyền đến, giang giáp, cự kiếm diện hóa ra một đạo nương theo lấy điện quang hỏa hoa kinh lôi thiểm điện, tại chỗ đem quản sự quỷ hồn chấn hồn phi phách tán hóa thành một đoàn quỷ vụ khói đặc. Thấy vậy một màn, còn lại 6 vị thi quỷ dọa đến kinh hoàng tán loạn. Ta hôm nay đến đây chỉ vì san bằng bãi tha ma, đưa các ngươi lên đường. Vâng. 6 đạo cự kiếm điện xuống, đem 6 vị thi quỷ thi thể đập vỡ nát. Khi bọn hắn quỷ hồn xuất hiện, 6 đạo cự kiếm diện hóa thành 6 đạo tiệm điện lôi xà đem bọn hắn quỷ hồn chấn bại không thành hình. Bèn, nông bá. Từng đạo cự kiếm nối gót nện xuống, trên bãi tha ma những cái kia không có khai hóa thi quỷ, thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thi thể trong nháy mắt bị nghiền thành một mịn, quỷ hồn cũng bị chấn hồn phi phách tán. Đường Dịch cứ như vậy đứng lặng tại giữa trời bên trong, lấy thần thức nắm trong tay 13 đạo tà kiếm linh tại bãi tha ma đại khai sát giới. Gặp hắn bấm ngón tay bắn ra. Xiêu xiêu xiêu, tám mặt tinh kỳ bay lượn mà đi, cắm ở bãi tha ma bốn phương tám hướng. Những này tinh kỳ đều là tụ khí, cũng có thể thu thập quỷ vụ, chỉ bất quá, lần này tới quá vội vàng, trong tay không có nhiều như vậy tụ khí tinh kỳ, chỉ có thể dùng tám mặt tinh kỳ cắm ở bãi tha ma bát phương, hội tụ những cái kia bại không thành hình quỷ vụ khói đặc. Tám đạo pháp quyết đánh tới, theo trên tinh kỳ từng đạo huyền diệu đường vân lấp lóe, tinh kỳ diễn hóa ra một cô âm phong đánh lấy đen tuyển nhi dần dần xoay tròn, càng chuyển càng lớn, bắt đầu hội tụ chúng quanh tràn ngập quỷ vụ khói đặc. Vâng, giang giác, vừa rồi mấy vị hơn 300 năm đạo hạnh đã khai hóa thi quỷ, miễn cưỡng còn có thể gánh vác một đạo trọng kiếm, mà bãi tha ma những này chỉ có 100-200 năm đạo hạnh thi quỷ, chỉ là một đạo trọng kiếm nện xuống đến, không chỉ có thi thể nện thành một miệng, quỷ hồn cũng đều bị nện bại không thành hình. Đường Dịch trước đó không lâu mới nuôi ra 4 đấu pháp lực, bằng vào 13 đạo cường hành tà kiếm linh, tăng thêm không có gì sánh kịp thần thức lực không chế, đối phó những này thi quỷ như chém dưa thái rau. Song đầu ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Bãi tha ma gần 100 con thi quỷ trước sau không đến mấy hơi thở công phu, đều bị hắn chấn sát. Mắt nhìn lấy song đầu lão ra chậm chạp không có hiện thân, đang muốn xông vào sân động, nhưng lại đống nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cường đại quỷ hơi thở, cũng nghe thấy một câu ngút trời thi khí. Không biết sống chết tiểu quỷ nhi, dám đến nện bản lao ra đỉnh núi. Một đạo phảng phất giống như hồng trung giống như quát chói hai âm thanh tại bãi tha ma nổ vang, tùy theo một đạo to lớn bóng người từ trong sơn động xông tới. Đây là một đầu chừng cao hơn 2 trượng thi thể núi thịt, hình thể khổng lồ, một thân thịt mỡ, toàn thân bốc lên quỷ vụ khói đen, phía sau lưng còn cắm tứ phía âm trầm giữ tận quỷ kỳ, trên bờ vai đỉnh lấy một viên cái đầu nhỏ, trên bụng còn mọc ra một viên mặt xanh nanh vàng, giữ miệng to như chậu máu ngay tại ăn miếng thịt đầu to. Đường Dịch trước kia chưa từng gặp qua song đầu lao ra, đây là lần đầu gặp, hắn cũng tin tưởng vững chắc đây là một lần cuối. Chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, 13 đạo tà kiếm linh hóa thành 13 đạo khói đen kiếm xà qua trong dây lát đem song đầu lao ra khổng lồ thi thể núi thịt từ trên xuống dưới quấn rắn rắn chắc chắc, đầu, cổ, hai tay, hai chân, bao quát bụng bự đều bị trói đứng lên, mũi kiếm há mồm trực tiếp cắn xé. Đã không cắn nổi, cũng mặc không thấu. Song đầu lao ra thi thể nhục thân coi là thật như theo như đồn đại như vậy ra dày thịt béo, cứng như bàn thạch, khó mà dung chuyển. Chỉ là tà kiếm linh cũng vọng tưởng xuyên thấu bản lao ra thi thể. Song đầu lao ra thân thể chấn động, núi thịt run rẩy, bắn ra một cỗ lực lượng khổng lồ đem 13 đầu kiếm xà hất ra. Giang giác. 13 đầu kiếm xà lập tức hóa thành đạo đạo thiểm điện kiếm lôi phích lịch xuống tới. Chỗ nào kiếm ăn mà tiểu thi quỷ? Tu luyện hay là tà tu tử thủ đoạn? Song đầu lao ra mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không sợ chút nào, hai tay vung vẩy ở giữa, mang theo khói đen tràn ngập ra, nương theo lấy chói hai quỷ khóc rít lên, phản phất quần quần sôi trào u minh hắc sắc diễn biến diễn hóa, hóa thành từng đạo dương nhanh múa vút lợi hại quỷ tượng. Một quyền tế ra, một đạo kiếm lôi bị chấn bại không thành hình. Bành! Lại một quyền. Quyền phong chỗ đến, như u minh vòng xoáy, xoay tròn thời điểm, thiên biến văn hóa, quỷ tượng mọc thành bụi. Bành! Bành! Một quyền tiếp lấy một quyền, đem 13 đạo kiếm lôi đều chấn bại không thành hình. Chương 17, thật là lợi hại u minh quỷ tượng đồ lục thủ. Đường Dịch đứng lặng tại giữa trời bên trong, thần thức không ngừng lưu chuyển, tiếp tục nắm trong tay 13 đạo kiếm xà tiêu sát xong đầu lao ra. Đã sớm nghe nói tên này sư thừa thanh bị tử lao thái gia tuyệt chiêu pháp môn u minh quỷ tượng đồ lục thủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, cường đại vượt qua tưởng tượng, để hắn kích động không thôi, nội tâm có chút chờ mong. Hắn cũng không có xông đi lên cùng xong đầu lao ra liều mạng. Không đội bã. Trận chiến này, mục đích của hắn không hề chỉ là muốn giết chết xong đầu lao ra, trừ cái đó ra, còn muốn đối với mình thực lực tu vi, hộ đạo thủ đoạn bao quát tà kiếm linh cùng 4 bộ kiếm quyết tới một lần lớn dò xét. Cứ việc xong đầu lão gia tế ra u minh quỷ tượng đồ lục thủ, một quyền liền có thể chấn nát kiếm lôi. Nhưng trở ngại thi thể quá mức khổng lồ, hành động phi thường chậm chạp, chấn nát một đạo kiếm lôi, phía sau 12 đạo kiếm lôi một mạch sấm sét đánh tại hắn bộ kia cao hơn 2 trượng thi thể núi thịt bên trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhìn xong đầu lão gia thi thể nhục thân bị từng đạo lăng lệ kiếm sét đánh ra từng đạo vết máu, Đường Dịch không khỏi cười, hắn thật đúng là coi là tên này thi thể kim cương bất hoại đâu, bất quá cũng chỉ là ra dày điểm mà thôi. Nếu như lúc trước chỉ có 7 thành 5 chắc chấn sát xong đầu lao ra mà nói, như vậy hiện tại đã có 8 thành. A, bản lao ra muốn xé ngươi. Xong đầu lao ra bị đạo đạo kiếm lôi sấm sét đánh toàn thân đều là vết máu, sấm sét đánh cái đầu nhỏ đầu rơi máu chảy, trên bụng viên kia mặt xanh nhanh vàng đầu to cũng tê cả da đầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, hướng phía Đường Dịch liền nhào tới. Oeng! Một đạo cự kiếm trùng điệp chấn áp xuống, tại chỗ đem xong đầu lao ra khổng lồ thi thể chấn áp trên mặt đất. Oeng! 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 13 đạo cự kiếm, một kiếm tiếp một kiếm chồng một kiếm. Mỗi một kiếm đều là như một tòa kiếm phong, ẩn chứa bàng bạc kiếm uy, chấn áp xong đầu lao ra không thể động đậy, thi thể núi thịt ngăn không được run rẩy, hai chân đều bị chấn áp vặn vẹo biến hình. Đường Dịch trong lòng 8 thành 5 chắc, lại nhiều một tầng. Quỷ tệ tử, bản lao ra cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn nện ta đỉnh núi? Siêu, xong đầu lao ra phía sau lưng tứ phía quỷ kỳ bay tứ tung đi ra, cắm ở chung quanh hắn, âm phong gào thét, khói đen đại mạo, 4 đầu hung tàn lệ quỷ phát ra chói tai rít lên, giương miệng to như chậu máu, cơ một đôi quỷ trảo, nhào về phía Đường Dịch. Chờ chính là ngươi cái này 4 đầu lệ quỷ. Đường Dịch đã sớm điều tra qua, song đầu lao ra luyện lấy tứ phía quỷ kỳ, mỗi một mặt quỷ kỳ bên trong đều có một đầu hắn nuôi lệ quỷ, những lệ quỷ này hung tàn đến cực điểm, rất là đáng sợ. Nhìn song đầu lao ra rốt cục đem tứ phía quỷ kỳ tế ra, 4 đầu lệ quỷ cũng đã xuống tới, hắn tâm niệm khẽ động, thiên ma thần hồn xuất hiếu, lôi cuốn lấy nhục thân của mình, hóa thành một đầu cao 3 trượng quái vật khổng lồ, diễn hóa ra 4 chương hắc tay, một phát bắt được 4 đầu lệ quỷ. Ngao ngao ngao, 4 đầu lệ quỷ dương nhanh muốn nuốt. Đường Dịch trong lòng hãi nhiên không thôi, 4 đầu lệ quỷ lực đạo, coi như không có 400 năm đạo hạnh, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Bất quá, không làm gì được hắn thiên ma thần hồn. Một bên trấn áp 4 đầu lệ quỷ, thả người xuất hiện tại song đầu lao ra trước mặt. Quỷ tệ tử, ngươi đi chết đi. song đầu lao ra chọi cứng lấy trên đỉnh đầu 13 đạo ẩn chứa quần quần kiếm uy mũi kiếm, dốc hết toàn lực thi triển U Minh Quỷ Tượng Đồ lục thủ, trong chốc lát hắc vụ quay cuồng, khói đặc sôi trào, như một đạo dòng chảy xiết xoay tròn U Minh Tuyệt Nhãn, mỗi một lần xoay tròn đều là một lần biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều có một đạo hung tàn quỷ tượng diễn hóa mà ra, một đạo, hai đạo, ba đạo, 10 đạo, 30 đạo, 100 đạo. Giờ khắc này, Đường Dịch phảng phất bị cuốn vào U Minh luyện ngục bên trong, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là hung lệ quỷ tượng, hắn thiên ma thần hồn cũng chăn lót thiên cái quỷ tượng gặm ăn cắn xé thống khổ không chịu nổi. Cái này U Minh Quỷ Tượng Đồ lục thủ thật mẹ nhà hắn lợi hại. Hắn một bên dùng bốn chương hắc tay trấn áp bốn đầu lệ quỷ, một bên lại diễn hóa ra hai cánh tay, đối với đầy trời hung lệ quỷ tượng một trận đập loạn. Quỷ tệ tử, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi quỷ hồn làm sao lại thành như vậy cường đại? Song đầu lao ra có chút luống cuống, cũng có chút sợ sệt, bởi vì đối phương quỷ hồn lớn có chút dọa người, vậy mà chỉ dựa vào quỷ hồn lực đạo ngạnh sinh sinh đem chính mình dốc hết toàn lực đánh ra tới U Minh Quỷ Tượng Đồ lục thủ đập phá toái không chịu nổi. Bành! Một quyền phá vỡ đầy trời U Minh Quỷ Tượng. Kiệt kiệt kiệt. Hiện tại đến lượt ngươi nếm thử bị cắn xé gặm ăn mùi vị đi. Đường Dịch phát ra âm trầm ý cười, hơi lắc người, thần hồn biến hóa, hóa ra từng đạo hắc thủ quỷ trảo, tựa như quần ma loạn vũ đem song đầu lao ra nuốt hết. Răng rắc. Đầu bị lôi dậy. Răng rắc. Hai tay bị xé nát, hai chân nổ tận gốc. Ngũ tạng. Lục phủ. Đầy trời hắc thủ tùy ý loạn vũ, đến không hết quỷ trảo điên cuồng xé rách. Trong khoảnh khắc cao hơn 2 trượng thi thể núi thịt, bị đầy trời hắc thủ bắt náo loạn, tàn chi thịt nát khắp nơi bày tứ tung. Má con, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Mất đi thi thể song đầu lao ra, hóa thành một cỗ khói đen muốn chạy trốn. Muốn chạy? Kiệt kiệt kiệt, Đường Dịch lần nữa dung thân biến hóa, thần hồn hóa thành khói đen gió lốc, trực tiếp đem song đầu lao ra quỷ hồn lôi cuốn tiến đến, khói đen xoay tròn thời điểm, giống như ngàn vạn lưỡi dao tiêu sát, diệt song đầu lao ra quỷ hồn càng và mẹo, cũng diệt dần dần bại không thành hình. Ta chính là Thanh Bỉ Tử lão thái gia tọa hạ đại quỷ lao ra. Ngươi dám đụng đến ta quỷ hồn? Lão nhân gia ông ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Dịch đạm mạc nói ra, đem U Minh Quỷ Tượng Đồ lục thủ pháp môn nói ra, ta thả ngươi một con đường sống, nếu không sống sờ sờ luyện hóa ngươi quỷ hồn. Thoại âm rơi xuống, khói đen trong vòng xoáy giấy lên u hỏa đốt cháy, đem song đầu lao ra quỷ hồn đốt đau đến không muốn sống, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình quỷ hồn ngay tại từng giờ từng phút bị luyện hóa. Không, ta nói. Đường Dịch thu hồi u hỏa chờ song đầu lao ra đem U Minh Quỷ Tượng Đồ lục thủ pháp môn một năm một mười nói ra qua đi, hắn cười, cười rất hài lòng. Soạn. U hỏa lần nữa đốt cháy đứng lên, hỏa thế so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt. Không, a, ngươi cái nói không giữ lời quỷ tệ tử, Thanh Bỉ Tử lao thái gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, chờ lấy à, theo khói đen gió lốc càng chuyển càng nhanh, ưu hỏa càng đốt càng thịnh vượng, song đầu lao ra quỷ hồn dần dần không có động tĩnh. Đây là một đầu hơn 400 năm đạo hạnh đại quỷ hồn, một lát không luyện hóa được. Đường Dịch cũng là không đội vã. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhỉ nó nói, song đầu lao ra bất quá cũng như vậy. Đúng thế, không gì hơn cái này. Bởi vì hắn lớn nhất đòn sát thủ, đại uy bản sơn lực sĩ bực này địa sát pháp tượng còn không có tế ra tới. Hiện tại xem ra, cũng không cần.